ngươi nếu là nhúng tay ngăn cản, cái kia bản hoàng nhưng là muốn trở mặt với ngươi a.
Ta sẽ không nhúng tay.
Lý Trường Sinh thở dài một hơi, trong mắt lóe lên tiếc nuối, phức tạp vừa khổ chắc chắn nói. Lần trước muốn đến nhìn nàng, có thể nàng cũng đã biến mất, quả nhiên là.
Đúng vậy à, cho nên đạo tổ đại nhân nhưng muốn bảo đảm phương này Tân Chư Thiên trưởng thành thuận lợi a.
Không phải vậy Tân Chư Thiên sụp đổ, nàng nhưng là sẽ chết.
Lý Trường Sinh đôi mắt lóe qua vẻ kiên định nói.
Tân Chư Thiên nhất định sẽ triệt để sinh ra.
Nàng
cũng sẽ không chết.
Chương 322, tưởng niệm.
Sau đó Lý Trường Sinh thân ảnh liền biến mất ở nơi này. Thái Sơ Tiên Hoàng nhìn lấy hắn rời đi địa phương, khẽ vuốt một chút trước người đàn tranh, lẩm bẩm:
"Coi như ngươi từ bỏ hết thảy, cùng Tân Chư Thiên ngươi hòa làm một thể."
Nhưng hắn,
vẫn là hắn a.
Đáng ra a.
Khẽ thở dài một hơi, Thái Sơ Tiên Hoàng lắc lắc vuốt tay.
Một trận cầm âm trầm rãi vang lên.
Quỳnh Giao Thành, phủ thành chủ trong phòng khách.
Ngay tại Lý Trường Sinh chờ đợi lúc, đột nhiên cảm nhận được cổ một trận mát lạnh.
Ngón tay bấm niệm pháp quyết, một mặt thủy kính trong nháy mắt hiện lên.
Hắn nhìn đến trên cổ mình vết hôn ngay tại hóa thành huỳnh quang chậm rãi tiêu tán.
Biến cố này nhường hắn kinh hỉ vô cùng.
Xong rồi.
Ha 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 ha.
Ngay tại Lý Trường Sinh cười to thời điểm, trong phòng trung ương đột nhiên lần nữa lóe ra một đạo bạch quang.
Phục Linh Nhi cùng Ngạo Xương hé mắt, lẳng lặng nhìn.
Không tệ.
Quả nhiên vẫn là chính ta đáng tin a.
Lý Trường Sinh nhìn lấy hắn cười nói.
Hắn nhìn lấy Lý Trường Sinh chỗ cổ biến mất vết hôn, gật đầu nói.
Đi.
Không bái bái Lý Trường Sinh cười khoát tay.
Hắn xoay người, trước người đột nhiên hiện ra một đạo chùm sáng màu vàng nóng.
Chùm sáng chậm rãi triển khai, biến rộng, hình thành một đạo cửa vào, bên trong là vô tận tinh hà.
Ngay tại hắn muốn bước vào đi vào thời điểm, lại đột nhiên dừng chân lại.
Hắn hơi hơi quay đầu đối với Lý Trường Sinh nói.
Lý Trường Sinh.
Ừm.
Ngươi không phải ta, cho nên.
Đừng lưu tiếc nuối.
Lý Trường Sinh lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng nết miệng nhìn lấy hắn bóng lưng nói.
Đó là đương nhiên.
Sau đó hắn thông qua chùm sáng, bước vào vô tận tinh hà bên trong.
Chùm sáng trong nháy mắt biến mất.
Mà nguyên bản bên ngoài gian phòng, bị tạm dừng hết thảy, cũng đều khôi phục lại.
Dừng lại trên không trung lá rụng, cũng lần nữa phất phới.
Uy,
ngươi.
Ngạo Xương lúc này nhìn lấy Lý Trường Sinh muốn nói lại thôi.
Phục Linh Nhi đôi mắt đẹp rung động nhìn lấy Lý Trường Sinh nói,
vừa mới cái kia
là tương lai ngươi.
Lý Trường Sinh nhìn về phía nàng cười nói,
trước kia ta cũng là như vậy cho rằng, nhưng bây giờ ta đã hiểu.
Lý Trường Sinh nhìn về phía hắn vừa biến mất địa phương nói,
hắn là ta có lưu tiếc nuối tương lai, mà ta không có tiếc nuối,
cho nên ta
không phải hắn.
Ngạo Xương lắc đầu biểu thị nghe không hiểu, bất quá nó nhưng trong lòng càng vững tin. Theo Lý Trường Sinh là lựa chọn chính xác, cũng là cơ duyên của nó.
Phục Linh Nhi nghĩ đến vừa mới hết thảy, đến hiện tại trong lòng còn có lưu rung động.
Không thể nhìn thẳng, tùy ý vượt qua thời không.
Đây quả thực phá vỡ nàng nhận biết.
Cùng vừa mới phát sinh so sánh, Lý Trường Sinh có thể được đến túng hồn kỳ, giống như cũng không có như vậy bất khả tư nghị.
Hôm sau, sáng sớm,
Lý Trường Sinh sau khi rời giường, thoải mái duỗi lưng một cái,
sờ lên không có bất kỳ cái gì trói buộc cảm giác cổ, hài lòng cười cười.
Sau khi rửa mặt, liền tinh thần phấn chấn mở cửa phòng đi ra ngoài.
Đi ngang qua người hầu nhìn thấy Lý Trường Sinh, biết đối phương là thành chủ mời khách nhân, đều ào ào cung kính chào hỏi.
Lý Trường Sinh đều nhất nhất mỉm cười đáp lại.
Sau đó hắn đem ánh mắt rời về phía cái kia cao ngất nhìn lên trời lầu.
Bước chân điểm nhẹ,
cả người đằng không mà lên,
hướng cái kia mái nhà bay đi.
Lý Trường Sinh bay thẳng đến nhìn lên trời lầu đỉnh cao nhất, đứng tại lều trên đỉnh, nhìn vào mắt cảnh sắc.
Bốn phía mây trắng phiêu đãng, gió lớn gào thét.
Nơi xa dãy núi đứng vững, mây cuốn sương mù lượn quanh.
Túi đầu lại nhìn, rộng lớn thành trì dựa vào núi, ở cạnh sông, thành người trong nghề giày bước, ồn ào không ngừng.
Một bức phồn hoa thịnh cảnh đập vào mi mắt.
Vạt áo của hắn cũng kêu phần phật, sợi tóc bay lên.
Nhìn qua nơi xa dần dần dâng lên mặt trời mới mọc, hắn ngồi xếp bằng.
Không có giống trước kia như vậy tu hành, thổ nạp,
mà chính là đem cánh tay sử tại trên đầu gối, bàn tay chống đỡ lấy cái cằm, hơi hơi nghiêng đầu.
Liên như vậy đón gió, hơi híp con mắt, nhìn lấy hết thảy.
Tư thái tiêu sái thoải mái.
Phục Linh Nhi theo hắn trong cửa tay áo bay ra, nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng mở miệng hỏi.
Ngươi đang tự hỏi cái gì?
Lý Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu nói.
Không phải suy nghĩ, là cảm khái.
Cảm khái?
Đúng vậy a.
Cảm khái thời gian, cảm khái nhân tâm.
Lý Trường Sinh đem cánh tay theo trên đầu gối để xuống, trên thân ngựa ra sau, hai tay dán vào nhìn lên trời lầu trần nhà, hai tay chống đỡ lấy thân thể.
Lạnh thấu xương gió thổi hắn trên trán sợi tóc.
Hắn mở miệng nói,
nơi này hết thảy tất cả, trong tương lai đều sẽ cải biến, phiến địa vực này cũng không gọi nữa giao trì, mà chính là sẽ được thế nhân xưng là nào đó đại lục nào đó. Dưới thân mảnh này phồn thịnh thành trì, cũng sẽ từ từ tan rã tại trong lịch sử.
Coi như hùng vĩ đến đâu kiến trúc cao tầng, tự nhiên diện mạo, cũng cuối cùng không ngăn nổi tuế nguyệt tan mòn.
Không có cái gì là sẽ đã hình thành thì không thay đổi.
Huống chi là nhân tâm đâu.
Sư tôn ta từng nói với ta, hắn hy vọng ta có thể bảo trì sơ tâm.
Ta lúc ấy rất tự tin trả lời, tuyệt sẽ không biến.
Sư tôn hắn chỉ là cười cười không nói thêm gì.
Nhưng bây giờ, có lẽ là trưởng thành, ta chậm rãi minh bạch sư tôn lúc trước ý tứ.
Phục Linh Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp lấp lóe, lẳng lặng nhìn Lý Trường Sinh.
Hắn cũng không phải là để cho ta đã hình thành thì không thay đổi, hắn nghĩ là để cho ta không quên sơ tâm.
Tại cái này phức tạp trong tu tiên giới, tại cái này dài dằng dặc nhân sinh giữa đường, có thể không quên mất lúc đầu chính mình.
Cái này chính là hắn chỗ đối kỳ vọng của ta, cũng là chờ đợi.
Lý Trường Sinh trong mắt lóe lên nhớ lại cùng tưởng niệm chi sắc, cảm khái nói ra.
Phục Linh Nhi nghe vậy trong lòng cũng là cảm xúc, nhìn lấy bốn phía rộng lớn cảnh sắc nói:
"Thế gian người, kinh lịch thế gian sự tình, muốn không quên sơ tâm, sao mà khó khăn?
Có bao nhiêu người, tu tiên dự tính ban đầu là vì đến đạo trường sinh, vì siêu thoát vật ngoại,
có thể theo thời gian trôi qua, tự thân cường đại,
dạ tâm, tham lam chờ những thứ này kém tính cũng sẽ bị phóng đại. Thời gian dần trôi qua, không tự chủ trầm luân ở trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Phục Linh Nhi nhìn lấy Lý Trường Sinh, lòng sinh một cố vẻ hâm mộ, nàng tán tu thân thể, chưa bao giờ có sư tôn, cũng bởi vậy đi rất nhiều không cần thiết đường quân co, ăn rất nhiều khổ. Ngươi rất may mắn, có một cái tốt sư tôn. Lý Trường Sinh nghe vậy nhếch miệng, nhìn phía xa dãy núi, nheo lại đôi mắt, lộ ra hàm răng trắng đoán, cười nói: "Đúng vậy a, ta rất may mắn." Ban đêm, Lý Trường Sinh lần nữa được thỉnh mời đến nhìn lên trời lầu 12 tầng. Vẫn là ngày hôm qua những người kia. Tiết lão đầu ngồi tại chỗ, nhìn lấy Lý Trường Sinh cười nói: "Tùy Phong tiểu hữu, còn ngốc thói quen." Lý Trường Sinh cười nói: "Đa tạ Tiết lão gia tử quan tâm, trong phủ chiêu đãi thậm chí nhường Tùy Phong cảm thấy thụ sủng nhược kinh." Ha 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 ha. Ngốc thư thái thuận tiện. Lão đầu tử dự định ngày mai lên đường, không biết tiểu hữu là ý tưởng gì a? Đúng lúc, Tùy Phong cũng có ý đó. "Gia gia, ngươi liền ở lâu 2 ngày mà." Lam Hinh không nỡ ngại. Tiết Lam Hinh hai con mắt đỏ đỏ nắm lấy Tiết lão đầu cánh tay, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. "Đúng vậy a cha, ngươi đi cái này to lớn Bình Giao thành đều không người mang ta, trong lòng rất là trống rỗng a. Ngươi cái đồ con rùa, sao đến lại ra lại tiện?" Tiết lão đầu trừng Tiết Vĩnh Phong liếc một chút, sau đó trên khuôn mặt chất lên cương triều nụ cười sờ lên Tiết Lam Hinh đầu cười nói: "Nha đầu, lão giả ta cũng là không sống được hạng người, có thể trở về gặp các ngươi một chút chỉnh đốn một ngày đã là tròn những năm này tưởng niệm. Nhưng gia gia trong tay sự tình lại không thể rơi xuống." "Nô." Tiết Lam Hinh to như hạt đậu nước mắt bắt đầu chảy xuống. Tiết Vĩnh Phong cùng lão Lưu cũng là nỗi lòng cuộn cuộn. Mình nha đầu sinh được xinh đẹp như vậy, cũng là đại cô nương, đang khóc nhưng là không dễ nhìn đi. Tiết lão đầu duỗi ra ngón tay lau một chút Tiết Lam Hinh khỏe mắt nước mắt. "Gia gia cũng không phải không trở lại. Chờ sau này gia gia đi không được đi, cũng là không đi được, còn muốn dựa vào nha đầu ngươi tới chiếu cố đâu." "Ừm." Nhìn lấy trên bàn cái này cảm nhân một màn, cũng là xúc động Lý Trường Sinh tiếng lòng. "Thân tình a." Hắn trong mắt lóe lên tưởng niệm chi ý. Trong đầu không kiềm hãm được lóe qua một đạo bóng người cao lớn. "Sư tôn." Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên. Chương 323, giao chỉ thánh nữ. Ngày thứ 2 trời còn chưa sáng, Lý Trường Sinh cùng Tiết lão đầu liền bị Tiết Vĩnh Phong bọn người đưa đến Quỳnh Giao thành cửa thành. Bọn họ lúc đến là đi cửa bắc tiến đến, bây giờ thì là muốn tại Quỳnh Giao thành một bên khác cửa nam chỗ rời đi, bởi vì nơi này tương đối mà nói là khoảng cách giao chỉ gần nhất cổng thành. Tiết lão đầu cùng Lý Trường Sinh đồ vật toàn bộ đều chứa ở chữ vật giới chỉ bên trong, cho nên cũng coi là quần áo nhẹ xuất hành. "Lão cha, ngài thật không định ngồi xe ngựa a?" Tiết Vĩnh Phong nhìn lấy Tiết lão đầu hỏi. "Không được, lần trước con ngựa kia thất cho lão già ta té hiện tại còn ẩn ẩn đau đâu, còn là mình đi thực sự." "Gia gia, Lam Hinh sẽ nhớ ngươi." Tiết Lam Hinh tiến lên ôm ấp lấy Tiết lão đầu nước nở nói. Một phen tuyệt hảo sau đó, Tiết lão đầu đối Lý Trường Sinh cười nói: "Nhương tiểu hữu chế rêu a. Chỗ nào, Tùy Phong ngược lại còn hâm mộ Tiết lão đâu. Ha ha ha. Chúng ta đi thôi." Luồng gió mát thổi qua, mặt trời mới mọc dần dần lên. Một già một trẻ, dạo bước thiên địa. Tiết Lam Hinh kinh ngạc nhìn hai người bọn họ bóng lưng, trong đầu hồi tưởng đến khuya ngày hôm trước tại phòng trọ trước cùng Lý Trường Sinh trao đổi hình ảnh. Tiết Vĩnh Phong vỗ vỗ Tiết Lam Hinh bả vai cười nói: "Hinh nhi, là nhìn ra ra ngươi đâu, vẫn là nhìn Lý Tùy Phong đâu?" Tiết Lam Hinh nghe vậy sắc mặt một đỏ, sau đó ánh mắt liền có chút tạm đạm. Tuy nói tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng là tiểu tử này cho ta cảm giác rất tốt. La cha cảm giác người này, ngày sau tất thành đại khí. Tiết Vĩnh Phong nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh bóng lưng, trong đầu chiếu lại lấy trước đó cái kia rung động bọn họ hình ảnh. Cái kia to lớn vô cùng Trường Sinh Điện, La chân thật tồn tại sao? Tiểu tử kia dáng dấp đẹp trai, thiên phú còn cao, hơn nữa còn có nghịch thiên cơ duyên tại thân, tương lai bất khả hạn lượng, ngươi sẽ tâm động cũng là rất bình thường. Tiết Vĩnh Phong không chút nào ngoài ý muốn tại Tiết Lam Hinh dị dạng. Tiết Lam Hinh đôi mắt đẹp nhảy nháy. Đúng vậy à, không chỉ có như thế, dạng này một cái tràn ngập thiếu niên thần bí, trên người hắn còn tản ra một loại đặc biệt mị lực, nàng cũng nói không rõ ràng, bất quá chỉ là đang hấp dẫn nàng. Nha đầu, có lúc biết rõ không có khả năng, cũng muốn thử một lần, vạn nhất liền tóm lấy đây. Coi như bắt không được, về sau cũng sẽ không phản nản chính mình không làm, không phải sao? Tiết Vĩnh Phong nhìn lấy chính mình nữ nhi cái kia phiền muộn dáng vẻ, liền rất có cảm khái đối Tiết Lam Hinh cười cười. Tiết Lam Hinh nghe vậy khẽ giật mình, do dự một chút, vẫn là nhìn về phía Lý Trường Sinh bóng lưng, mở miệng gào lên: "Lý công tử." Lý Trường Sinh cùng Tiết lão đầu nghe vậy đều dừng bước lại quay đầu nhìn lại. "Ngươi sẽ còn trở về sao?" Tiết lão đầu sống lớn như vậy, làm sao không minh bạch Tiết Lam Hinh ý nghĩ đâu, thầm nói, nha đầu. Lý Trường Sinh lắc đầu khẽ cười một tiếng, quay người hướng phía trước đi đến. Ngay tại Tiết Lam Hinh tâm tình đắng chát thời khắc, Lý Trường Sinh chống trải lại tiêu sái thanh âm xa xa truyền đến: "Hôm nay say rượu hôm nay ý, ngày mai tỉnh lại ngày mai rõ ràng." "Tiết cô nương, thế sự tùy phong, không cần thiết xa vào." Tiết Lam Hinh đôi mắt đẹp run lên, nhìn lấy Lý Trường Sinh ngay tại phất tay bóng lưng. Thanh âm của hắn lần nữa truyền đến: "Hữu duyên tự sẽ gặp nhau, vô duyên không quên gặp gỡ." Ha 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 ha. Nhìn lấy Lý Trường Sinh càng ngày càng xa thân ảnh, Tiết Lam Hinh đôi mắt đẹp lóe ra hào quang. "Thế sự tùy phong, không thể xa vào. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau, vô duyên không quên gặp gỡ." "Đúng vậy a, coi như bị cự tuyệt thì sao đâu? Đã bắt không được, vậy liền buông ra. Nhân sinh đằng đẵng, ta còn có thuộc về ta cố sự." "Lý Tùy Phong, cho nên ngươi gọi Tùy Phong a." Tiết lão đầu nhìn lấy bên cạnh Lý Trường Sinh, cảm khái nói: "Tiểu hữu bố cục cùng thấy xa quả nhiên là nhường lão đầu tử mà cảm." Tiết lão quá khen, Tùy Phong cũng bất quá là du lịch lâu, ra đợi một chút giải thích của mình thôi. Lý Trường Sinh cười nói, ha ha ha, tiểu hữu không cần kiêm tốn. Bất quá lao đầu tử ngược lại là rất ưa thích tiểu hữu vừa mới nói qua mấy câu, muốn viết nhập trong sách không biết có thể hay không. Tiết lao đầu ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy Lý Trường Sinh mong đợi nói. Lý Trường Sinh nét miệng cười nói, đương nhiên, đây cũng là tùy phong vinh hạnh. Hai người một bên vui vẻ nói chuyện với nhau, một bên hướng phía trước đi đường. Giao chỉ cảnh nội trung tâm, một chỗ dãy núi tọa lạc, phi cầm vô số, chiếm diện tích cực lớn tiên gia thắng địa. Mặt đất tổng có đệ tử lui tới, không trung cũng thỉnh thoảng có tu sĩ lướt qua. Nơi này chính là giao chỉ cảnh nội tuyệt đối bá chủ, trưởng quản lấy một vực hết thể đầu mối, giao chỉ thánh địa. Lúc này giao chỉ thánh địa chỗ cửa lớn vội vàng lướt đến hai vị nữ đệ tử. Thẩm sư tỷ, Thu sư muội, làm sao hốt hoảng như vậy? Giao chỉ thánh địa giữ cửa đệ tử nhìn thấy hai người nghi ngờ nói, chuyện rất trọng yếu. Thẩm Thanh để lại một câu nói sau liền mang theo Thu Thiền nhanh chóng tiến vào thánh địa bên trong, lưu lại giữ cửa đệ tử tại nguyên chỗ nghi hoặc. Hai nữ trực tiếp chạy tới nghị sự đại điện, nhưng lại bị canh giữ ở cửa trưởng lão ngăn lại. Bất luận cái gì đệ tử không được tự tiện xông vào nghị sự đại điện, hai người các ngươi vì chuyện gì? Trưởng lão này đạm mạc nhìn chăm chú lên hai nữ nói, còn mời trưởng lão cho đi, đệ tử hai người có chuyện rất trọng yếu phải bẩm báo. Việc quan hệ giao trì đệ tử tánh mạng. Thẩm Thanh ôm quyền cung kính nói. Trưởng lão đôi mắt nhíu lại, thánh chủ trăm công nghìn việc, không được tự ý nhiễu, có chuyện gì các ngươi liền cùng ta nói đi, bản trưởng lão tự sẽ truyền cáo. Thẩm Thanh nghe vậy đồng tử run lên, nàng mới nói sự tình liên quan đến đệ tử tánh mạng, trưởng lão này lại ý nguyên không chịu thả các nàng đi vào. Cái này khiến nàng trái tim băng giá, đồng thời lại có một cỗ tức giận bốc lên, nhưng cuối cùng toàn bộ hóa thành một cỗ ai thán. Nàng không có cách nào, đệ tử kháng lệnh chính là trọng tội. Ngay tại Thẩm Thanh chuẩn bị đem sự tình nói lúc đi ra, trưởng lão kia sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Nguyên bản đạm mạc vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên biến hóa thành một trương nét mặt tươi cười. Ánh mắt tha thiết nhìn về phía sau của nàng. Một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn vào Thẩm Thanh chóp mũi, nàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân xuyên hồng y liễu, tóc dài tới eo tuyệt thế mỹ nhân chính chậm rãi đi tới. Cái kia khuôn mặt tươi cười không thi phấn trang điểm, lại mỹ làm cho người say mê. Cao gầy dáng người, chân đẹp thon dài thẳng tắp, phối hợp cái kia hoàn mỹ lại tự nhiên đường cong, khiến người ta kinh thán. Tóc đen như sơn, da thịt như ngọc, giống như trên trời thần nữ, thất lạc nhân gian, không nhiễm tục bụi. Chỉ là cái kia một đôi mắt phượng lại đạm mạc vô cùng, dường như bệ nghệ thế gian vật vật. Khí chất thanh lãnh, như chí hàn băng sơn, cự nhân sang ngàn dặm. Thánh nữ đại nhân, ngài nhưng là muốn đi gặp thánh chủ? Trưởng lão này nụ cười định mà nói. Không tệ. Người này chính là kia danh chấn toàn bộ Hạn Thiên thế giới, che đậy thiên hạ kiêu tử không ngóc đầu lên được, đứng sững ở cả cái thế hệ tuổi trẻ đỉnh điểm giao trì thánh nữ. Khương Niếp Niếp. Khương Niếp Niếp khẽ gật đầu một cái, nhìn lướt qua Thẩm Thanh cùng Thu Thiền hai người sau liền dịch ra trưởng lão, trực tiếp hướng nghị sự đại điện đi đến. Trưởng lão cung kính tránh ra thân vị, không có chút nào đối Khương Niếp Niếp thái độ cảm thấy một tia bất mãn. Thánh nữ nàng, thật đẹp. Thu Thiền si ngốc nhìn qua Khương Niếp Niếp bóng lưng thầm nói. Thẩm Thanh cũng là lấy lại tinh thần, trong lòng kinh thán, đây cũng là thế hệ trẻ tuổi trí cao tồn tại, cùng các nàng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp nhân vật. Tốt, các ngươi có chuyện gì thì nói mau đi. Trưởng lão khôi phục đạm mạc biểu lộ nhìn lấy Thẩm Thanh hai người, cái này khiến nàng rất bất đắc dĩ. Trưởng lão này, làm cho các nàng cùng đi đi. Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, nhường trưởng lão này sắc mặt hơi biến, sau đó gật gật đầu tránh ra thân thể. Thẩm Thanh hai người ngây ngẩn cả người, nhìn về phía trước Khương Niếp Niếp tuyệt mỹ bóng lưng, trong lòng kích động, vội vàng đuổi theo. Đệ tử Thẩm Thanh, đa tạ thánh nữ. Thẩm Thanh đi theo Khương Niếp Niếp bên cạnh cảm kích nói cảm ơn. Khương Niếp Niếp mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt mở miệng nói, vừa mới ta đều nghe được, đã việc quan hệ đệ tử tánh mạng một chuyện, vậy liền không đáp qua loa. Thẩm Thanh trọng trọng gật đầu, trong lòng đối người trước mặt càng thêm kính nể. Rất nhanh, ba người liền đi đến nghị sự đại điện chỗ cửa lớn. Cửa lớn tự mình mở ra, ba người cất bước mà vào. Chỉ thấy trong điện chủ vị ngồi lấy một cái cực kỳ vật vị, người mặc áo bào màu xanh lam, thành thục thanh nhã mỹ nhân nhi. Nàng xem thấy đi tới Khương Niếp Niếp, tiểu nhan trên lộ ra một vệt nhu hòa ý cười. Niếp Niếp tới, thì vi sư vì chuyện gì a? Đỗ Nhi không đổi, vẫn là hai vị sư muội trước tiên nói đi. Khương Niếp Niếp nhìn về phía Thẩm Thanh hai người nói. Sở Băng Nhạn nghe vậy đem ánh mắt rời về phía Thẩm Thanh hai người. Chương 324, phân tích. Bẩm báo thanh chủ. Thẩm Thanh gặp này không dám thất lễ, liên vội vàng đem các nàng hai người bị xóa đi trí nhớ, cùng ba vị sư đệ chết toàn bộ nói ra. Sở Băng Nhạn nghe nàng sau khi nói xong, thần niệm quyết tán, bao trùm đến Thẩm Thanh cùng Thu Thiền hai người trên thân. Thần hồn đúng là bị cắt đứt, hai người các ngươi còn bị mất cái gì trí nhớ? Thẩm Thanh nghe vậy cẩn thận nhớ lại một phen nói ra. Hồi bẩm thánh chủ, vẫn chưa. Sở Băng Nhạn nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu một cái, sau đó nói, hai người đi xuống trước đi, việc này quỷ dị, bản tọa tự sẽ an bài. Vâng. Chờ Thẩm Thanh cùng Thu Thiền sau khi rời đi, Sở Băng Nhạn nhìn về phía Khương Niếp Niếp hỏi, Niếp Niếp, đối với việc này ngươi có thể có ý kiến gì không? Khương Niếp Niếp suy tư chốc lát nói, cắt đứt thần hồn dễ dàng, nhưng muốn làm đến như thế cẩn thận, duy nhất xóa đi nào đó đặc biệt bộ phận trí nhớ, rất khó. Điều tra trí nhớ vốn là phức tạp, vì sao chém giết cái kia ba vị đệ tử, lại chỉ còn lại nàng hai tính mạng người? Đỗ Nhi cho rằng, người này là cố ý làm cho các nàng đem tin tức này đưa đến giao chỉ, đến mức mục đích còn chưa rõ ràng. Sở Băng Nhạn tán thưởng nhìn về phía Khương Niếp Niếp gật đầu nói, không tệ, nhưng có một chút ngươi không có cân nhắc đi vào, còn mời sư tôn giải hoặc. Khương Niếp Niếp ánh mắt lộ ra nghi hoặc, đối Sở Băng Nhạn nói, cái kia chính là người này đảm phách, hắn dám ở giao chỉ cảnh nội giết ta giao chỉ đệ tử, thân phận như vậy tuyệt không đơn giản, dạng này xem xét phạm vi liền có thể rút nhỏ. Sư tôn nói là, không tệ, người này cần phải đến từ cái khác tứ đại thánh địa, mà lại tu vi không thấp. Sở Băng Nhạn khẳng định nói, có thể dễ dàng như thế chém giết ba vị thiên nhân đệ tử, còn có thể đem Thẩm Thanh hai người trí nhớ xóa đi như thế tinh chuẩn, nhất định là thánh nhân phía trên không thể nghi ngờ. Khương Niếp Niếp thì là cảm thấy mình sư tôn nói quá mức quả quyết. Thế nhưng là sư tôn, như đối phương là thiên nhân cảnh thiên kiêu cũng không nhất định. Sẽ không, những cái kia thánh địa là sẽ không để cho loại cấp bậc này thiên kiêu bước lên mạo hiểm, đến ta giao chỉ cảnh nội, chẳng ngã giao chỉ đệ tử, còn thả để lại người sống. Một khi không may xuất hiện chính là bọn họ được trả bằng mất. Sở Băng Nhạn rất tin tưởng phán đoán của mình. Khương Niếp Niếp nghe vậy gật gật đầu, Sở Băng Nhạn nói rất có lý. Nhưng nàng luôn cảm thấy chuyện này bên trong lộ ra một cỗ cổ quái. Niếp Niếp, ngươi cảm thấy là cái gì cái thánh địa gây nên? Sở Băng Nhạn lần nữa nhìn về phía Khương Niếp Niếp hỏi. Khương Niếp Niếp là giao chỉ đương đại thánh nữ, tự nhiên cũng sẽ là hạ giới thánh chủ, Sở Băng Nhạn chính là tại bồi dưỡng nàng thân là thánh chủ tư duy năng lực cùng bố cục tính. Sự tình phát sinh ở thần hư cùng giao chỉ giáp giới bên cạnh, mà lại đoạn trước thời gian Đỗ Nhi nghe nói thần hư thánh địa xuất động đại lượng cao thủ tiến về bên cạnh, thậm chí còn bao quát một vị chuẩn đế, cho nên Đỗ Nhi nhận vì chuyện này cùng bọn hắn hẳn là thoát không được quan hệ. Sở Băng Nhạn nghe vậy lắc đầu nói, câu trả lời của ngươi vi sư đã rất hài lòng, nhưng còn khiếm khuyết rất nhiều, không rất hoàn mỹ. Ngươi có biết đoạn thời gian trước thần hư thánh địa ban bố một đầu lệnh truy nã? Khương Niếp Niếp nghe vậy gật đầu, Sở Băng Nhạn tiếp tục nói, cái này lệnh truy nã là mặt hướng toàn hạn thiên thế giới, làm cho thần hư thánh địa làm đến mức độ như thế, chắc hẳn người này hẳn là làm một kiện chúng ta không biết đại sự, cho nên thần hư thánh địa xuất động đại lượng cao thủ rất có thể là vì truy hắn. Khương Niếp Niếp gật đầu, Sở Băng Nhạn nói rất có lý. Thế nhưng là ngươi không cảm thấy kỳ quái a? Sở Băng Nhạn đôi mắt nhíu lại nói, đúng lúc ở thời điểm này, chúng ta tiến về chỗ kêu biên cảnh đệ tử chết rồi. Sư tôn có ý tứ là, có người nhờ vào đó vu hãm thần hư thánh địa, để cho chúng ta giao chỉ cùng đối phương sinh ra xung đột. Khương Niếp Niếp nhẹ nhàng nhăn lại đôi mi thanh tú nói, không tệ. Hiện nay thời đại, bởi vì ngươi quá mức lóa mắt, ngoại trừ chúng ta giao chỉ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái thánh địa còn có thể ngồi được vững. Mà cái kia tứ đại thánh địa bên trong, lớn nhất như ngồi bàn trông, liền chỉ có cái kia hai cái ma môn thánh địa. Sở Băng Nhạn đôi mắt ngưng tụ, ngữ khí chắc chắn. Năm đại thánh địa, ba cái tiên môn, hai cái ma môn, bọn họ vốn là yếu thế, lúc này lại không thể nâng lên thời đại đỉnh phong đệ tử. Đối đãi ngươi triệt để trưởng thành về sau, thăng bằng cũng sẽ triệt để đánh vỡ. Đến lúc đó, bọn họ liền có lật út nguy hiểm. Sở Băng Nhạn trong mắt đẹp tinh quang bùng lên nói, nghĩ như thế, như vậy hết thảy đều hợp lý, đồng thời mục đích của bọn hắn cũng rõ ràng rành. Đó chính là gây nên chúng ta hai đại tiên môn thánh địa mâu thuẫn, suy yếu lực lượng của chúng ta, tốt trong tương lai đổi lấy bọn họ kéo dài hơi tàn cơ hội. Khương Niếp Niếp đồng ý chính mình sư tôn phỏng đoán, nhưng là vì cái gì trong nội tâm nàng luôn cảm giác không thích hợp đâu. Sở Băng Nhạn nhìn lấy trầm mặc Khương Niếp Niếp, còn tưởng rằng nàng là tại bởi vì chính mình suy nghĩ không chu toàn mà ảo não. Liền cười nói, Niếp Niếp ngươi không cần cuống cuồng, ngươi còn trẻ, có thể nghĩ tới những thứ này đã rất đáng gờm rồi, từ từ sẽ đến liền tốt. Đúng rồi, ngươi lần này đến vì chuyện gì a? Sở Băng Nhạn hiếu kỳ nhìn về phía Khương Niếp Niếp hỏi. Nàng vị này Đồ Nhi quặng cu é vô cùng, bình thường đều ở tại chỗ ở của mình tu hành, sẽ rất ít đến nghị sự đại điện tìm nàng. Là như vậy, Đồ Nhi biết thánh địa điều lệ nghiêm cẩn, mà ta thân là thánh nữ càng hẳn là các đệ tử làm gương mẫu, cần tuân thánh địa quy tắc làm việc. Nhưng Khương Niếp Niếp giơ lên cánh tay, nhìn lấy chính mình tay áo bào màu đỏ cùng tinh xảo sa hoa màu đỏ thánh nữ phục, giật giật khóe miệng. Cái này diễm lệ nhan sắc cũng không thích hợp Đồ Nhi thường ngày xuyên qua, hơn nữa còn cảm giác cực kỳ quái dị. Sở Băng Nhạn nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch, trên dưới quan sát một chút Khương Niếp Niếp. Không tệ, tuy nhiên ngươi mặc cái này y phục y nguyên xinh đẹp không gì sánh được, thậm chí là rất kinh diễm, nhưng cũng đã từng một thân xanh trắng tố bào ngươi so sánh, đúng là chẳng phải tự nhiên. Này cũng thích hợp ngươi thành thân lúc mặc lấy. Sở Băng Nhạn cười trêu đùa chính mình Đồ Nhi một câu. Khương Niếp Niếp nghe vậy, tuyệt mỹ khuôn mặt một đỏ. Sư tôn, ngài cũng đừng đùa nghịch Đồ Nhi. Sở Băng Nhạn cười cười, sau đó lắc đầu nói, mặc dù là sư cũng rất muốn để ngươi thay quần áo khác, nhưng đây là giao chỉ từ xưa đến nay quy định, ta cũng không có cách nào. Khương Niếp Niếp nghe vậy, trong lòng thở dài, nhưng là lập tức Sở Băng Nhạn thanh âm vang lên lần nữa. Nhưng là, đã ngươi là ta Đồ Nhi, vậy vi sư liền vì ngươi làm chủ. Khương Niếp Niếp nghe vậy đôi mắt đẹp sáng lên. Tại thánh địa bên trong trọng yếu trường hợp hoặc tham dự trọng yếu sự kiện, cũng hoặc là rời đi thánh gia ngoài thời điểm, ngươi cần mặc lấy thánh nữ phục. Trừ cái đó ra lúc khác, vi sư cho phép ngươi thay đổi mình thích phục sức. Đồ Nhi, đa tạ sư tôn. Khương Niếp Niếp nghe vậy ngạc nhiên cười nói. Sở Băng Nhạn nhìn lấy chính mình Đồ Nhi đột nhiên nụ cười sửng sốt một chút. Nụ cười này như trăm hoa đua nở, mỹ đến không cách nào hình dung. Lấy lại tinh thần Sở Băng Nhạn trong lòng cảm thán, chính mình cái này Đồ Nhi thật đúng là dung mạo tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành a. Sau đó nàng nghĩ tới điều gì đối Khương Niếp Niếp nói. Như vậy đi Niếp Niếp, vừa mới Thẩm Thanh nói sự tình, vi sư liền giao cho ngươi đi điều tra đi. Ngươi cũng đừng một vị khổ tu, thích hợp thay đổi sinh hoạt trạng thái, đối ngươi cũng có chỗ tốt. Khương Niếp Niếp gật đầu đáp ứng nói. Đồ Nhi lĩnh mệnh. Chương 325, cuối cùng gặp. Tiểu Hữu, nhìn tới đó rồi hả? Tiết lao đầu vừa đi, vừa hướng Lý Trường Sinh chỉ hướng về phía trước nơi nào đó. Lý Trường Sinh theo phương hướng nhìn qua, gật đầu nói, cái kia chính là Bình Yếm Lĩnh đi. Trên bản đồ có miêu tả. Lý Trường Sinh nhìn lấy trong lúc này hình lớn nhỏ sơn lĩnh đáp lại nói, cái này Bình Yếm Lĩnh cùng khi đó Cự Nham Sơn mạch so sánh quả thực là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không thể so sánh. Tiết lao đầu thì là lắc đầu cười nói, lao đầu tử nói cũng không phải nó à, mà cái này Bình Yếm Lĩnh đằng sau mơ hồ lộ ra cái kia từng tòa sơn phong. Lý Trường Sinh lông mày nhíu lại, nhìn kỹ đi qua. Quả nhiên, bởi vì cái này Bình Yếm Lĩnh độ cao không đủ, không thể che kín nơi xa những cái kia cao lớn đứng vững dãy núi. Những cái kia trên ngọn núi còn mơ hồ lượn lờ lấy từng đoạn xương trắng, xem ra rất là tiên khí. Đây chính là hắn trước đó tại Quỳnh Giao Thành nhìn lên trời mái nhà sở chứng kiến qua những cái kia mây quấn sương mù lượn quanh dãy núi. Lý Trường Sinh trong ánh mắt lóe lên vẻ chờ mong nói, nơi đó là Giao Chỉ Thánh Địa. Tiết lão đầu cười lớn một tiếng, trong mắt lóe lên nhớ lại. Hắn tu vi còn tại thời điểm cũng là thuộc về Giao Chỉ trưởng lão, bất quá từ khi tu vi tấn tán về sau tại Giao Chỉ bên trong liền biến đến không người hỏi thăm, cho nên hắn cũng một mực không có trở về qua. Nếu không phải về sau tìm được mục tiêu khác làm niềm tin trèo trống, hắn có thể sẽ một mực sầu não bất ức đi xuống đi. Bây giờ lập tức liền muốn lần nữa về tới đó, Tiết lão đầu trong lòng ngược lại là ẩn ẩn có chút kích động. Lý Trường Sinh tâm tình cũng là đã chờ mong lại kích động lấy. Kích động là bởi vì lập tức liền có thể nhìn thấy thời đại này Lạc Thanh Giao, mong đợi thì là Giao Chỉ Thánh Địa bảo khố. Cần phải, không thể so với Thần Hư Thánh Địa kém a. Lần trước tại Thần Hư Thánh Địa chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không có chuẩn bị, về sau cẩn thận nghĩ nghĩ, lớn như vậy một cái thánh địa, bảo khố không cần phải chỉ có một cái. Mà lại ở thời đại này, thập đại lục bị chia làm ngũ đại cảnh, còn không có gia tộc câu chuyện, tất cả tư nguyên toàn bộ trưởng khống tại thánh địa trong tay. Cho nên theo nội tình mà nói, những thứ này thánh địa tuyệt đối phải so hậu thế đỉnh phong tông môn càng thêm giàu có. Huống chi hắn trước đó theo cái kia tương lai Lý Trường Sinh trong miệng biết được, vô luận hắn làm thế nào, đều không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng hậu thế, chỉ cần là hắn không muốn sửa đổi, như vậy liền sẽ không bị thời gian trường hà tái diễn, điều này cũng làm cho hắn có thể càng thêm thoải mái tinh thần, buông tay đi làm. Cho nên lần này có chuẩn bị Lý Trường Sinh dự định làm một món lớn. Hai người tại mỗi người kích động cùng tâm tình hưng phấn dưới đều không tự kiềm hãm được tăng nhanh chút bước chân. Lúc này, Khương Niếp Niếp vẫn như cũng là một thân hồng y, mặc lấy cái kia tinh xảo xa hoa thánh nữ phục chậm rãi đi tại Giao Chỉ Thánh Địa bên trong. Nàng đang chuẩn bị ra tông, thủ sư Tôn mệnh lệnh đi điều tra Thẩm Thành một chuyện. Bất quá để cho nàng hơi lung túng một chút liền là sự tình này cái kia từ đâu ra tay, tuy nhiên Sở Băng Nhạn suy đoán ra là ma môn gây nên, nhưng nàng cũng không thể thật độc thân đi cái kia ma môn thánh địa a. Coi như nàng là hiện nay thời đại đứng đầu nhất thiên kiêu cũng không thể lớn lối như thế a, vậy liền thật sự là tự chui đầu vào giỏ, muốn chết. Đương nhiên, nàng cũng rõ ràng, Sở Băng Nhạn cũng không phải là thật là làm cho nàng đem việc này tra đến cùng, hạ cái này mệnh lệnh, một là để cho nàng đi ra hít thở không khí, hóa giải một chút khổ tu trạng thái. Hai cũng là vì có thể cho tất cả Giao Trì đệ tử một cái công đạo. Mà sau cùng nha, đoán chừng cũng là nghĩ để cho nàng có thể nhờ vào đó lung lạc một chút nhân tâm đi. Khương Niếp Niếp khe khẽ lắc đầu thở dài một hơi, đây cũng là tu tiên lên giới, cho dù là tại cùng trong môn phái, vô luận thân ở tầng cấp như thế nào, thân phận là cao là thấp, đều theo không thiếu hụt những thứ này vạch tâm sự tình. Giống, tại Giao Trì cửa chính, có một cái to lớn hắc giao quy chính gục ở chỗ này. Hắc giao quy vốn là thưa thớt, mà đây càng là trong đó biến dị loại, nắm giữ hai đầu. Trên thân đen nhánh lân phiến ẩn ẩn phản xạ quang mang, trên lưng đen nhánh vỏ rùa lộ ra một cỗ kiên nghị cảm giác, cực kỳ cảm nhận. Mỗi cái giao đầu lên đều có một cái màu đen to lớn lồi sừng. Hai đầu cao to cổ chỗ kết nối thân thể thì càng thêm to lớn, ước chừng cao 7-8 mét, hơn 20 mét dài. Chỉ là gục ở chỗ này liền cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Khương Niếp Niếp đi đến trước mặt của nó, cái hai đầu này hắc giao quy thân mật túi xuống đầu lâu cọ tới. Nàng vươn ngọc thủ nhẹ nhàng sờ lên hắc giao đầu, nhìn về phía giữ cửa đệ tử. Thánh nữ đại nhân. Giao Chỉ Thánh Địa thủ môn đệ tử ánh mắt thành kính, cung kính vô cùng túi đầu ôm quyền. Tại trong sự nhận thức của hắn, trước mắt thánh nữ chính là vì tông môn đệ tử tánh mạng sự tình cố ý ra tông điều tra. Mặc dù hắn không phải chết đi ba người kia một trong, nhưng cũng cực kỳ cảm động. Khương Niếp Niếp điểm nhẹ vuốt tay, môi son khẽ mở, mở cửa đi. Vâng. Cửa lớn mở ra, Khương Niếp Niếp tại chúng đệ tử sùng bái trong ánh mắt nhảy lên một cái, bay thẳng thân nhảy tới hai đầu hắc giao quy trên lưng. Nàng mắt nhìn phía trước, một bộ hồng y múa may theo gió, lại phối hợp dưới thân hắc giao quy, sắc thái rõ ràng, cực kỳ rung động. Giống. Hai đầu hắc giao quy gào rú một tiếng, sau đó đứng người lên, thân thể lơ lửng mà lên, hành hương địa trì bên ngoài bay đi, mà phương hướng chính là Bình Yếm Lĩnh. Tiết lao đầu cùng Lý Trường Sinh đi tại Bình Yếm Lĩnh bên trong, theo leo lên sơn lĩnh độ cao gia tăng, cách đó không xa dãy núi càng dễ thấy, rung động. Ây u, lại là thưa thất tử lang hoa, đây chính là luyện chế đại phẩm bồi nguyên đan chủ yếu tài liệu a. Tiết lao đầu ánh mắt trộm, liếc một chút liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa rễ cây phía dưới che giấu tại cỏ xanh bên trong một vệt màu tím. Lý Trường Sinh thì là chậm rãi theo ở phía sau, nhìn lấy Tiết lao đầu động tác. Đan dược. Đây không phải là tùy tiện luyện mà. Bất quá nói đến, tại Đạo Thần Tông thời điểm, hắn tuy nhiên thân là tông môn thần tử, nhưng còn giống như thật không sao cả động tới tông môn tư nguyên. Chủ yếu là hắn Trường Sinh Đạo Kinh thật sự là quá đỉnh, hơn nữa còn có tụ tập linh khí trận pháp. Lại thêm hắn đột phá cảnh giới giống như căn vốn là không có gì bình cảnh, mỗi ngày liền ở tại tàng tiền phong, cái này cảnh giới chính mình liền từ từ tăng. Không đến đến thời đại này về sau, thiên địa linh khí càng thêm mỏng manh, mà lại hắn còn đang du lịch bên trong, cũng không có cách nào bố trí trận pháp, chỉ dựa vào mỗi ngày Trường Sinh Đạo Kinh tự mình vận chuyển, cho nên tu vi tăng lên tốc độ liền chậm lại. Chủ yếu hắn thiên nhân cảnh giới cần có linh khí so với trước kia thật sự mà nói là nhiều lắm, mà lại trong chữ vật giới chỉ linh thạch hắn còn không nỡ dùng, chí tôn cốt cũng chỉ có hơn 50 khối. Ai, nghĩ như thế mà nói, cái này thánh địa bảo khố còn không phải cướp không thể. Tiểu Hữu. Lúc này, Tiết lão đầu đột nhiên thanh âm kinh ngạc đối với hắn kêu lên. Lý Trường Sinh lấy lại tinh thần, hỏi: "Thế nào Tiết lão? Ngươi nhìn bên kia?" Lý Trường Sinh theo tiết ánh mắt của lão đầu nhìn qua, chỉ thấy nơi xa có một đạo điểm đen, chính đang nhanh chóng phóng đại. Thánh cảnh đỉnh phong yêu thú. Nạo xương tại Lý Trường Sinh trên bờ vai nói: "Thánh cảnh đỉnh phong." Theo Giao Chỉ Thánh Địa tới, có thể là có trưởng lão tại làm nhiệm vụ a. Lý Trường Sinh nghĩ nói ra. Thế nhưng là Tiết lão đầu lại là kích động nói, không, đó là Hắc Giao Quy. Mà giao chỉ giới này thánh nữ tọa kỵ chính là biến dị loại hai đầu hắc giao quy. Nói cách khác, Lý Trường Sinh ánh mắt bùng lên. Cái kia chính là giao chỉ thánh nữ. Không tệ. Thánh nữ nổi tiếng bên ngoài đã lâu, đáng tiếc lão phu cũng vẫn luôn là thai nghe này tên, không thấy người, vốn cho rằng còn muốn chờ đến vào thánh địa mới có thể nhìn thấy, bây giờ ngược lại là trước thời hạn. Tiết lão đầu nâng đỡ kính mắt cười nói. Lý Trường Sinh đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ chính nhanh chóng bay tới hai đầu hắc giao quy, tâm bên trong chờ mong vô cùng. Lạc sư muội, rốt cục có thể nhìn thấy ngươi a. Rất nhanh, hai đầu hắc giao quy loại sách tay mang cường hãn khí tức bay đến bình yếm lĩnh trên không. Thế nhưng là nhường Lý Trường Sinh chân mày cau lại là, đối phương giống như căn bản không nghĩ giảm tốc a. Đợi đến hai đầu hắc giao quy sắp đi qua Lý Trường Sinh hai người trên không lúc, bọn họ nhìn đến cái kia to lớn mai rùa trên đứng đấy một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp. Khí chất thanh lãnh, dung mạo tuyệt thế. Mà gương mặt kia, đương nhiên đó là Lý Trường Sinh quen thuộc Lạc Thanh Giao. Áo bào cùng tóc đen tùy phong phất phới, thiếu nữ không có chút nào phản ứng phía dưới hai người ý tứ. Cái này khiến Lý Trường Sinh lập tức lấy lại tinh thần, nhịn không được phất tay gào lên. "Uy!" Cái kia mai rùa trên người nghe được thanh âm, hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền thu hồi ánh mắt, mắt nhìn phía trước, dự định trực tiếp lướt qua. Có thể Lý Trường Sinh lại gấp. "Như vậy sao được?" Lý Trường Sinh híp híp mắt mắt đối trên bờ vai ngạo sương nói. "Tiểu Sương, khí tức toàn bộ khai hỏa, trực tiếp đem đầu kia rùa đen cho ta chân xuống tới." Chương 326, tình thoại. Một bên Tiết lão đầu trông thấy Lý Trường Sinh phất tay gọi liền đã rất kinh ngạc. Đây chính là thánh nữ à, tự nhiên là cao ngạo, như thế nào sẽ cố ý dừng lại phản ứng đến hắn nhóm. Thế nhưng là nghe được Lý Trường Sinh lại muốn đem thánh nữ cho chấn xuống luôn ngữ lúc, hắn chính là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn biết Lý Trường Sinh bên người một mực theo đầu kia tiểu bạch lang, như hình với bóng. Thế nhưng là nghe lời này ý tứ, đầu kia sói chẳng lẽ có rất cao tu vi hay sao? Đến đón lấy chuyện xảy ra, không chỉ có nhường Tiết lão đầu bỏ đi tất cả nghi hoặc, thậm chí còn nhường hắn cảm thấy hoảng sợ. "Tuân lệnh." Ngạo Xương khẽ miệng khẽ nhếch đáp lại nói, "Khi dễ người, nó ưa thích." Tiếng nói vừa ra, ngạo xương trên thân đột nhiên tách ra một cô khí thế cực kỳ cường hãn. Trên bầu trời chính đang phi hành hai đầu hắc giao quy trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ ngạt thở giống như áp lực. "Giống." Một tiếng gào thét, thân thể không bị khống chế hướng xuống rơi xuống. Đồng thời trên lưng nó khương niếp niếp cũng trong nháy mắt trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng bị cỗ khí tức này áp chế không thể động đậy. "Đại thánh." "Nhưng vì cái gì? Cái này bình yếm lĩnh chính là giao trì thánh địa trước cửa a. Lại có thể có người dám dùng khí tức đến trấn áp nàng?" "Tiểu Hữu." Tiết lão đầu trong mắt đều muốn trợn lồi ra, lo lắng hô lên một tiếng. Lý Trường Sinh cũng không có đáp lại, mà chính là nhìn lấy ngay tại rơi xuống hai đầu hắc giao quy cùng trên lưng nó bóng người xinh xắn kia nhẹ nhàng nhếch miệng. "Siêu." Sau một khắc, Lý Trường Sinh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp xuất hiện tại Khương Niếp Niếp bên người. Tại Khương Niếp Niếp cái kia trong ánh mắt kinh ngạc, Lý Trường Sinh vươn tay cánh tay, tay phải vượt qua nàng trắng nõn cái cổ cầm vai thơm của nàng, tay trái nắm ở nàng thon dài thẳng tắp hai chân, trực tiếp hiện lên ôm công chúa tư thế đem ôm vào trong ngực. Sau đó biến mất giữa không trung, trực tiếp xuất hiện tại trên mặt đất. "Oan." Lúc này, cái kia hai đầu hắc giao quy cũng rơi xuống tại cái này bình yếm lĩnh cứng rắn trên bùn đất, nện lên một trận bụi mù, cùng với một trận kình phong đảo qua. Thiếu niên trắng loan áo bào bị gió thổi múa, dáng người đứng ngạo nghễ. Trong ngực tuyệt mỹ thiếu nữ một bộ hồng y liễu, không thấy trước kia thanh lãnh bộ dáng, chính ngơ ngác nhìn hắn. Khương Niếp Niếp một bước, Tiết lão đầu há to mồm, cái cằm dường như đều muốn rớt xuống trên mặt đất. "Không có sao chứ?" Lý Trường Sinh thanh âm êm dịu giàu có tư tính, hai con mắt thâm thúy, dường như quần quần tinh hà giống như nhìn lấy mỹ nhân trong ngực nhi, cười nhạt nói. Không có người nói chuyện, thời gian dường như đình chỉ tại giờ khắc này. Phục Linh Nhi tại Túng Hồn Kỳ bên trong nhìn lấy tình cảnh này khẽ miệng điên cuồng run rẩy. "Ngươi là làm sao làm được hấu người ta còn chứng trạc đàng hoàng quan tâm bộ dáng?" Ngạo Xương cũng là da mặt co rúm, "Tiểu tử này, da mặt tốt dày." Một lát sau, "Giống." Hai đầu hắc giao quy phẫn nộ cùng thanh âm thống khổ tại trong cho bụi vang lên. Cũng là đạo này tiếng giống phá vỡ nguyên bản bình tĩnh. Nhường Khương Niếp Niếp trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hai con mắt lóe qua lênh quang, khí thế nở rộ, trực tiếp theo Lý Trường Sinh trong ngực rẽ cởi ra. "Bạch." Khương Niếp Niếp thon dài trên ngón tay ngọc chữ vật giới chỉ lấp lóe một chút. Một thanh lam trường kiếm màu trắng trực chỉ Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh gặp này cả kinh nói: "Ai ai ai, ta thế nhưng là cứu được ngươi a." Khương Niếp Niếp cắn cắn răng ngà, liếc qua trên bả vai hắn Ngạo Xương, đè nén giận dữ nói: "Ngươi cho ta ngốc a." Lý Trường Sinh sắc mặt cứng đờ, lúng túng nhỏ giọng đối Ngạo Xương thầm nói: "Để ngươi khí thế toàn bộ khai hỏa, ngươi ngược lại là cất giấu điểm chính mình a. Ngươi cũng không nói a." Ngạo Xương niết miệng, cái này nổi nó cũng không có. "Giống." Một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Hai đầu hắc giao quy cái kia thân ảnh khổng lồ theo Khương Niếp Niếp sau lưng phiêu đãng trong cho bụi dần dần hiện ra. Nó kiêng kỵ nhìn lấy Lý Trường Sinh trên bờ vai Ngạo Xương. Ngạo Xương thì là nhẹ nhàng nâng mắt nhìn nó liếc một chút, không để ý tới. Một bên Tiết lão đầu kinh hoàng nhìn lấy bốn phía, phát hiện cũng không có khắc cường giả xuất hiện cũng là thở dài một hơi, nhưng nhìn lấy Khương Niếp Niếp cái kia con người băng lãnh lúc, một trái tim lại nhấc lên. Lý Trường Sinh nhìn lên trước mặt mỹ nhân nhi thì là hoài niệm tại trời nguyên thế kỷ, đối phương làm sư muội hắn lúc bộ dáng. Thánh nữ hiểu lầm, tại hạ cũng không có ý tứ gì khác. Ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Khi nhìn đến thánh nữ thứ nhất mắt lúc, Tùy Phong cũng đã ở trong lòng xác định vĩnh viễn. Tiết lão đầu ở phía sau nghe vậy cũng là khóe miệng có quắc động. "Hảo tiểu tử, lão giả ta lại cảm thấy ngươi đây không phải nhất kiến trung tình." Tinh khiết gặp sắc này lòng tham. Khương Niếp Niếp không có tiếp Lý Trường Sinh mà nói gấp dạng, mà chính là híp híp đôi mắt để hỏi. "Vì sao đột nhiên cả ta? Ngươi có mục đích gì?" Lý Trường Sinh thâm tình nhìn chăm chú lên Khương Niếp Niếp hai con mắt nói ra. "Đáp án rất dài, ta chuẩn bị dùng một đời thời gian đến trả lời, ngươi chuẩn bị tốt muốn nghe sao?" Thanh âm thân hòa, chọc người say mê. Tiết lão đầu đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Ngoa tạo, tiểu tử này, tốt sẽ a. Khương Niếp Niếp nghe vậy nguyên bản băng lãnh sắc mặt hơi biến, hiển nhiên cũng không ngờ rằng Lý Trường Sinh sẽ nói ra lời nói này. Sau khi tĩnh hồn lại, sắc mặt nàng hơi hơi đỏ lên, nàng bị tức đến. Tiểu tử này, lại dám đùa giỡn nàng, người muốn chết. Khương Niếp Niếp chừng lấy Lý Trường Sinh, bước chân một bước, thân hình trong nháy mắt xông ra, nắm chặt trường kiếm trong tay hướng Lý Trường Sinh đâm tới. Lý Trường Sinh giật mình, ngoa tạo, thói quen này không đúng, nữ sinh không phải đều cần phải ưa thích loại kia bóng mỡ tình phải sao? Nhìn lấy Khương Niếp Niếp cái kia đỏ lên khuôn mặt, Lý Trường Sinh đột nhiên linh quang nhất thiểm, đây là thẹn thùng, cho nên mới dùng cái này để che giấu chính mình nội tâm bối rối a. Thì ra là thế. Lý Trường Sinh cảm thấy mình hiểu, nghĩ thông suốt về sau hắn nhếch miệng lên, lúc này Khương Niếp Niếp kiếm cũng đã đâm tới trước mặt, khoảng cách cổ họng của hắn chỉ có một quyền khoảng cách. Lý Trường Sinh thân hình linh động, bước chân xê dịch ở giữa cũng là lui về phía sau, cảnh sát chung quanh không ngừng lùi lại. Lam Trường kiếm màu trắng liền duy trì như vậy khoảng cách đỉnh lấy cổ họng của hắn. Lý Trường Sinh cười nhạt nhìn lấy nàng nói, tưởng niệm một trận lữ hành, mà ngươi. Khương Niếp Niếp hừ lạnh một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Ngay tại Trường kiếm sắp đâm trúng Lý Trường Sinh thời điểm, hắn trong nháy mắt biến mất tại kiếm tiến. Khương Niếp Niếp đồng tử co rụt lại, không thấy. Không gian công pháp. Ngay tại Khương Niếp Niếp muốn dừng thân hình thời điểm, bạch. Lý Trường Sinh trực tiếp bỏ lỡ thân kiếm, đột nhiên khoảng cách gần dán vào Khương Niếp Niếp trước người. Hắn xuề bàn tay ra nhẹ nhàng cầm Khương Niếp Niếp cái kia cầm kiếm tay ngọc, cả người cũng thuận thế ngừng lại một chút phía sau của nàng. Miệng thân cận bên tai của nàng, nhẹ nhàng mở miệng. Là tất cả bắt đầu. Cảm nhận được bên tai nhiệt khí, Khương Niếp Niếp đôi mắt trừng lớn, tức giận đến run rẩy. Thuộc về tôn giả đỉnh phong khí thế điên cuồng phóng thích, trực tiếp đem Lý Trường Sinh đánh bay ra ngoài. A. Lý Trường Sinh kinh hô một tiếng, sau đó cấp tốc điều chỉnh thân hình, vững vàng dừng lại. Tích lão đầu nhìn một chút Lý Trường Sinh, vừa nhìn về phía mặt đen lại Khương Niếp Niếp, trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn có chút hối hận lựa chọn cùng Lý Trường Sinh cùng đi. Người cái này. Khương Niếp Niếp một đôi mắt đẹp tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Quanh thân linh khí phun trào thời khắc, một đầu mái tóc đen nhánh cũng bắt đầu chậm rãi biến trắng. Thanh âm của nàng đỗng nhiên phóng đại. Đáng chết kẻ xấu xa. Chương 327, tại xa lạ thời đại, gặp phải quen thuộc ngươi. Lý Trường Sinh trừng to mắt nhìn lấy tức giận Khương Niếp Niếp. Hắn coi như ngu ngốc đến mấy cũng kịp phản ứng. Người trước mắt cũng không phải là thẹn thùng, mà chính là giận thật à. Cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống a. Ngoa tạo. Giống. Hai đầu hắc giao quy gầm nhẹ một tiếng liền muốn vọt tới. Bất quá ngạo xương đôi mắt trừng một cái, một cỗ cường hãn đại thánh cảnh khí tức trực tiếp đem đối phương gắt gao áp chế ở tại chỗ. Hắc giao quy huyết mạch phẩm giai không thấp, nhưng là như thế nào có thể cao qua thiên địa linh thú ngạo bạch nhung lang. Huống chi ngạo xương vẫn là đại thánh trung kỳ tu vi, đối phó vẫn là thánh nhân cảnh giới hắc giao quy không phải quá dễ dàng. Lúc này Khương Niếp Niếp mái tóc màu đen theo sợi tóc bắt đầu lan tràn, chậm nhìn nước chừng khoảng 1/3 trình độ. Một đôi mắt đẹp băng lãnh cùng cực nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Sát ý nồng nặc phảng phất muốn đem Lý Trường Sinh xé nát. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ bị người như thế đùa giỡn qua. Chậm rãi chậm đã. Ta. Lý Trường Sinh khẽ miệng có quắc động lên vội vàng khoát tay. Nhưng là sau một khắc Khương Niếp Niếp trực tiếp lách mình xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước người. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang đối với Lý Trường Sinh cổ liền chém tới. Lý Trường Sinh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thật nhanh. Nhưng là đại đế cấp bậc chiến đấu kinh nghiệm nhường thân thể của hắn chính mình bắt đầu chuyển động. Thân thể ngửa về sau một cái, đồng thời xuề bàn tay ra trực tiếp cầm Khương Niếp Niếp cầm kiếm cổ tay, để phòng nàng lần nữa biến chiêu. Khương Niếp Niếp nhìn lấy mình bị Lý Trường Sinh nắm chặt trắng đoán cổ tay, trong lòng khỏi bệnh phát phẫn nộ. Vung ra. Khương Niếp Niếp cả giận nói, sau đó nâng lên đùi ngọc đối với Lý Trường Sinh quét ngang mà đến. Lý Trường Sinh vươn tay cánh tay ngăn lại một cái này, sau đó thi triển thuấn tiệm trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện ở Khương Niếp Niếp trước người cách đó không xa, kéo dài khoảng cách. Khương Niếp Niếp đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh thân ảnh. Cứ việc vô cùng phẫn nộ, nhưng nàng vẫn là rất lý trí. Người trước mắt bất quá thiên nhân sơ kỳ tu vi, thế mà có thể đỡ công kích của nàng. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn có lưu dư lực. Phải biết nàng thế nhưng là tôn giả đỉnh phong tu vi, liền thánh cảnh cường giả đều có thể một trận chiến. Còn có cái kia chưa từng nghe qua không gian loại công pháp. Hãn tiên thế giới khi nào ra dạng này một cái thiên tiêu? Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là người phương nào? Đến tột cùng có mục đích gì? Lý Trường Sinh xấu hổ, lần này không tiếp tục miệng ba hoa, mà chính là đáp lại nói: "Thánh nữ, tại hạ Lý Tùy Phong, chỉ là một giới tán tu, cũng không có cái gì ác ý, chỉ là hôm nay gặp mặt thánh nữ liền kinh động như gặp thiên nhân, muốn cùng thánh nữ kết giao bằng hữu." "Kết giao bằng hữu? Kết giao bằng hữu? Ngươi đem ta từ trên trời trần xuống tới. Kết giao bằng hữu ngươi như thế khinh bạc đùa giỡn tại ta." Khương Niếp Niếp nghiến chặt hàm răng, trong đôi mắt lấp lóe hừng hực lửa giận. "Cái kia muốn để ngươi thất vọng, ta cũng không muốn cùng ngươi có bất kỳ liên quan." Chớ nói chi là kết giao bằng hữu. Khương Niếp Niếp trừng Lý Trường Sinh liếc một chút, quay người hướng hai đầu hắc giao quy đi đến. Sở Băng Nhạn cho nàng các loại pháp khí đều là loại hình phòng ngự cùng bảo mệnh dùng, cho nên coi như Lý Trường Sinh chỉ là một cái thiên nhân cảnh tu sĩ, nhưng có ngạo xương tại, nàng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Đồng thời nàng cũng ở trong lòng suy tư, Lý Tùy Phong, cái tên này vô cùng lạ lẫm, nàng chưa từng nghe nói qua, xem ra sau này muốn lưu ý một chút. Chờ một chút. Lúc này Lý Trường Sinh mở miệng lần nữa kêu lên. Có thể Khương Niếp Niếp cái kiêm màu đỏ bóng hình xinh đẹp lại không có một tia dừng lại, nếu không phải không có cách nào nàng sớm đã đem Lý Trường Sinh chém mất. Như thế nào lại quay đầu phản ứng đến hắn? Lý Trường Sinh lắc đầu thở dài, đều là hắn quá gấp. Trực tiếp đem độ khó khăn làm thành địa ngục cấp bậc. Chẳng qua hiện nay suy nghĩ cẩn thận, sư muội tính cách nguyên lai cho tới nay đều là như thế thanh lãnh à. Tương lai có thể ở cùng với hắn, đoán chừng cũng là cùng hắn ở thời đại này sở tác sở vi có quan hệ rất lớn đi.
Tiểu Hữu, Tiết lão đầu đi lên phía trước, vỗ vỗ Lý Trường Sinh bả vai, hắn thật không biết nên nói cái gì. Thế nhưng là Lý Trường Sinh lại đối với hắn cười nói,
Tiết lão, Tùy Phong sợ là không thể cùng đi với ngươi giao chỉ thánh địa.
Tiết lão đầu nghe vậy sững sờ.
Ngươi đây là?
Lý Trường Sinh quay đầu nhìn về phía đã một lần nữa đứng tại hai đầu hắc giao quy trên lưng, muốn hướng nơi xa bay đi Khương Nhất Nhiếp, đối Tiết lão đầu nói,
giao chỉ ta sẽ đi, nhưng bây giờ, tại hạ cho rằng có chuyện trọng yếu hơn đang chờ ta.
Xin lỗi.
Tiếng nói vừa ra, Lý Trường Sinh thân ảnh cũng là đằng không mà lên, hướng Khương Nhiếp Nhiếp đuổi theo.
Tiết lão đầu sững sờ nhìn lấy bay đi Lý Trường Sinh, một lát sau lắc đầu cười khổ một tiếng.
Tiểu tử này thật sự là so hắn trong tưởng tượng còn muốn tiêu xái rất nhiều a.
Lúc này Khương Nhiếp Nhiếp cũng chú ý tới sau lưng theo tới thân ảnh màu trắng, quay đầu liếc qua, đối với thân đến hai đầu hắc giao quy nói,
gia tốc.
Giống.
Hắc giao quy lên tiếng, sau đó tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thân thể cao lớn ở trên vòm trời lôi ra một đạo hắc quang.
Lý Trường Sinh gặp này lông mày nhíu lại, sau đó đối trên bờ vai đến Ngạo Sương nói,
Tiểu Sương, đuổi theo.
Ngạo Sương theo trên bả vai hắn nhảy xuống, đồng thời thân thể trong nháy mắt biến lớn, chấm như tuyết lông tóc phiêu giật lấy, Lý Trường Sinh thuận thế cưỡi lên trên lưng của nó. Ngay sau đó, nó hóa thành một đạo bạch quang vọt ra ngoài, cơ hồ là hai hơi tả hữu thời gian đã đến hai đầu hắc giao quy hướng trên đỉnh đầu, đi trên lưng nó.
Ngạo Sương nghe Lý Trường Sinh mà nói, trực tiếp rơi xuống, dẫm tại hai đầu hắc giao quy cái kia rộng lớn vỏ rùa trên.
Sau đó Ngạo Sương thu nhỏ lần nữa nhảy tới Lý Trường Sinh trên bờ vai.
Khương Niếp Niếp cao mày quay người nhìn lấy hắn,
ngươi biết ngươi rất khó đối phó a?
Lý Trường Sinh cười hắc hắc,
vậy ta có thể cuốn lấy ngươi cả một đời sao?
Khương Niếp Niếp nhìn lấy Lý Trường Sinh, trầm mặt một lát,
sau đó đối với dưới thân hai đầu hắc giao quy nói,
quay đầu về thánh địa.
Giống.
Hai đầu hắc giao quy gầm rú một tiếng, sau đó thân thể cao lớn bắt đầu chuyển biến, hướng trước đó lúc đến phương hướng bay đi.
Ngươi như tiếp tục theo ta, cái kia chờ đến thánh địa, ngươi chính là muốn đi, cũng đi không được.
Khương Niếp Niếp ngữ khí bình thản, nhưng là trong đó lại lộ ra ý uy hiếp.
Lý Trường Sinh thì là cười cười, thoải mái khoanh chân ngồi xuống,
nhìn lấy trước mắt mỹ nhân nhìn nói,
ngươi vừa cũng đã nói, ta rất khó đối phó.
Khương Niếp Niếp đôi mắt đẹp lấp lóe một chút, thừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Lý Trường Sinh, xoay người sang chỗ khác.
Nhìn lấy Khương Niếp Niếp cái kia quen thuộc bóng lưng, Lý Trường Sinh nhếch miệng, trong ánh mắt lóe qua nhu hòa ý cười.
Từ khi tới cái này kỷ nguyên, hắn chưa bao giờ giống giờ phút này giống như vui vẻ qua.
Đơn giản là,
ở cái này xa lạ thời đại, có thể gặp phải quen thuộc ngươi.
Dù là ngươi bây giờ còn không biết ta,
dù là ngươi vô cùng băng lãnh, lãnh đạm vô song, nhưng ta,
ý gì anh nguyên cảm thấy ấm áp.
Chương 328, nhập giao chỉ.
Siêu.
Bình yếm linh trên Tiết lão đầu chính hướng giao chỉ phương hướng đi đến, lúc này lại đột nhiên cảm nhận được đỉnh đầu một đạo kinh phong. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc quang lướt qua.
Tiết lão đầu nâng đỡ kính mắt, ngạc nhiên mở miệng nói,
làm sao
lại trở về rồi?
Nhìn lấy gần trong gang tấc giao chỉ thánh địa,
Khương Niếp Niếp hơi hơi nghiêng đầu liếc qua sau lưng cái kia bôi thân ảnh màu trắng.
Người này coi là thật không muốn sống nữa.
Nàng nhịn không được mở miệng nói,
nếu ngươi không đi, liền thật không còn kịp rồi.
Lãnh đạm thanh âm truyền vào Lý Trường Sinh trong tai, nhường hắn tươi sáng cười một tiếng.
Ta sẽ không đi, lại nói, ta vốn chính là muốn tới giao chỉ.
Ừm.
Khương Niếp Niếp nghe vậy kinh ngạc chọn lấy phía dưới lông mày.
Sau đó, hai đầu hắc giao quy rơi xuống giao chỉ thánh địa trước cổng chính.
Giữ cửa đệ tử xa xa liền gặp được cái này to lớn hắc giao quy.
Nghi hoặc thánh nữ không phải vừa rời đi a?
Chẳng lẽ là quên đi thứ gì?
Sau đó Khương Niếp Niếp bóng hình xinh đẹp theo hắc giao quy trên lưng nhảy xuống tới.
Đệ tử ôm lấy quyền, vừa muốn mở miệng liền thấy cái kia mai rùa trên lần nữa nhảy phía dưới một bóng người,
là một cái cực kỳ anh tuấn thiếu niên.
Thánh nữ, ngài đây là?
Mở cửa.
Khương Niếp Niếp không có giải thích, ngữ khí lạnh nhạt nói.
Đệ tử này không dám nhiều lời, trực tiếp đem cửa lớn mở ra.
Sau đó liền nhìn lấy thiếu niên áo trắng kia đi theo một thân hồng y Khương Niếp Niếp sau lưng cùng một chỗ hướng thánh địa bên trong đi đến.
Lý Trường Sinh đi ngang qua cái này thủ môn đệ tử bên người lúc, còn hướng đối phương gật đầu cười,
giống như là tại khen ngợi tận chức tận trách thuộc hạ đồng dạng.
Cái này nhường tên đệ tử này có chút sợ không tới đầu não.
Đợi đến Lý Trường Sinh cùng Khương Niếp Niếp đi xa về sau, tên đệ tử này mới thầm nói,
đây là người nào?
Thánh nữ còn là lần đầu tiên mang nam tử xa lạ tiến vào tông môn đây.
Khương Niếp Niếp một đường thẳng đến nghị sự đại điện mà đi.
Lý Trường Sinh thì là vừa đi theo nàng một vừa chú ý lấy bốn phía, không khỏi đôi mắt lấp lóe. Theo tiến đến hắn liền phát hiện nơi này nồng độ linh khí là muốn cao hơn ngoại giới.
Đi qua cẩn thận quan sát hắn phát hiện nguyên do.
Giao chỉ thánh địa tọa lạc ở cái này trong dãy núi,
mà những thứ này to lớn ngọn núi vị trí cũng rất có ý tứ, lại mơ hồ tạo thành một cái thuần thiên nhiên trận pháp.
Bất quá nhường hắn nghi ngờ là, như thế được trời ưu ái tự nhiên điều kiện thế mà cũng không có bị đạt được hữu hiệu sử dụng. Hắn chỉ ở mấy cái đỉnh núi phương hướng cảm nhận được yêu ớt tụ linh trận khí tức.
Hùng vĩ như vậy luật rừng trận cơ cấu, thế mà liền bố trí mấy cái cấp thấp tụ linh trận.
Đây quả thực là phung phí của trời a.
Giao chỉ thánh địa là không có cao giai trận pháp sư a.
Bất quá nghĩ đến chỗ này, Lý Trường Sinh liền liên tưởng đến Cửu Thiên môn.
Thiên nguyên thế kỷ thay tinh thông trận pháp đỉnh phong thế lực.
Tiến Táng từng nói qua, Cửu Thiên môn truyền thừa xa xưa, thậm chí còn tại Đạo Thần Tông phía trên.
Diệp Hạo cũng nói với hắn, cái này Cửu Thiên môn chính là thượng giới vạn vực La Sát Tiên Vương chô xếp vào tại Hãn Thiên thế giới hấp thu thiên đạo bản nguyên quân cờ. Bây giờ thời đại này thiên địa linh khí mỏng manh, như vậy nói rõ thiên đạo bản nguyên cũng không hoàn chỉnh. Cho nên Cửu Thiên môn đã tồn tại. Nhưng làm nay đại lục cũng không có bất luận cái gì liên quan tới đối phương tin tức, như thế, vậy cũng chỉ có thể là núp trong bóng tối.
Nói cách khác, Cửu Thiên môn còn chưa xuất thế, hiện nay đại lục ở bên trên trận pháp còn rất vụ về.
Lý Trường Sinh đôi mắt lấp lóe tinh quang.
Mà hắn, nắm giữ viên mãn tầng thứ thông thiên lục. Ở đời sau, hắn cũng dám nói mình trận pháp tạo nghệ tuyệt đối ở vào đại lục chi đỉnh, chớ nói chi là ở thời đại này. Chỉ phải thật tốt sử dụng, như vậy cái này toàn bộ giao trì thánh địa đều sẽ trở thành lĩnh vực của hắn. Cũng là hắn trộm lấy giao trì bảo khố cường hãn nhất hữu hiệu trợ lực. Ngay tại Lý Trường Sinh hưng phấn suy tư thời điểm, Khương Nhiếp Nhiếp dừng bước. Lý Trường Sinh cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước mặt là một tòa rộng rãi vô cùng đại điện, cũng là hắn tiến vào giao trì sau nhìn thấy lớn nhất khí phái cung điện. Canh giữ ở cửa đại điện trưởng lão nhìn thấy Khương Nhiếp Nhiếp, cười nói: "Thánh nữ đại nhân, lại tới." Khương Nhiếp Nhiếp lạnh nhạt nhẹ gật đầu không có trả lời, mà chính là nhìn thoáng qua sau lưng Lý Trường Sinh, nhìn đối phương không có chút nào lùi bước dáng vẻ, trong đôi mắt lóe qua một tia ngoài ý muốn, sau đó liền hóa thành lệnh ý, trực tiếp đẩy ra đại điện cửa lớn, đi vào. Lý Trường Sinh cũng là hướng về phía trưởng lão kia mỉm cười sau khi gật đầu đi vào theo. Trưởng lão hé mắt, nhìn lấy Lý Trường Sinh một thân y phục hàng ngày, liền biết được hắn là ngoại lai người. Bất quá nếu là thánh nữ mang tới, hắn liền không có ngăn cản. Nghị sự đại điện bên trong, Sở Băng Nhạn nhìn lấy trở về Khương Nhiếp Nhiếp cùng nàng đi theo phía sau Lý Trường Sinh không khỏi nghi hoặc. Liên Ma cười nói: "Nhiếp Nhiếp, vi sư thế nhưng là nghe nói ngươi đã xuất phát ra. Tại sao lại trở về rồi? Còn có vị này là?" Khương Nhiếp Nhiếp nghiêng người né ra, nhường Lý Trường Sinh trực diện Sở Băng Nhạn. Tại hạ Lý Tuy Phong, gặp qua sư tôn, người này dây dưa tại Đồ Nhi, mong rằng sư tôn có thể bắt được. Lý Trường Sinh còn chưa có nói xong, Khương Nhiếp Nhiếp liền lãnh đạm mở miệng. Sở Băng Nhạn nghe vậy đôi lông mày nhíu lại, hiển nhiên cũng có chút ngộng. Dây dưa? Tình huống như thế nào? Lý Trường Sinh cũng là giật giật khoe miệng, cái kia rõ ràng là truy cầu được chứ, thế nào lại là dây dưa đâu? Sở Băng Nhạn lông mày hơi nhíu. Thế gian này người nào dám dây dưa tại đường đường giao trì thánh nữ, mà lại trước mắt tiểu tử này chẳng qua là thiên nhân sơ kỳ tu vi thôi, chính mình Đồ Nhi đã không thích đối phương vì sao còn muốn đưa vào tông môn. Nghĩ được như vậy, Sở Băng Nhạn thần niệm quyết tán. Ánh mắt chỉ một thoáng liền ngưng tụ tại Lý Trường Sinh trên bờ vai cái kia đầu sói con trên thân. Đại thánh cấp yêu thú khác? Thì ra là thế. Có thể. Tiểu tử này là ngốc rồi hả? Vì lông còn theo tới thánh địa đến rồi. Ngươi dám dây dưa bản tọa Đồ Nhi? Sở Băng Nhạn mở miệng chất vấn, toàn thân tách ra một cỗ uy nghiêm chi ý. Có điều đôi mắt bên trong lại lóe qua nhiều hứng thú chi sắc. Trước mắt tiểu tử này dám như thế thoải mái tiến vào thánh địa, ỷ vào là cái gì? Vẫn là nói hắn thật vì thích như thế cuồng nhiệt hay sao? Lý Trường Sinh thì là cung kính ổn quyền, không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói: "Thánh chủ hiểu lầm, tại hạ cũng không có khinh bạc tại Khương cô đường, chỉ là tại hạ thích nàng, muốn cùng kết làm đạo lữ. Ưa thích ta đồ." "A." Sở Băng Nhạn cười lạnh một tiếng. Thế gian này ưa thích bản tọa Đồ Nhi người thực sự nhiều lắm, vô số đỉnh phong thiên kiêu chạy theo như vịt, ngoại trừ không có thánh tử thần hư thánh địa bên ngoài, thậm chí còn lại ba đại thánh địa thánh tử đều hái mộ tại ta đồ, mà ngươi một giới thiên nhân cảnh tán tu. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng bên cạnh ngươi cái kia đại thánh cấp yêu thú a? Sở Băng Nhạn nói đến chỗ này, chuẩn đế cấp bậc khí thế phóng xuất ra, bao phủ lại Lý Trường Sinh. Nạo xương mày nhăn lại, nó bị áp chế vô cùng không thoải mái, nhưng là nó không chút nào hoảng. Từ lần trước gặp được Lý Trường Sinh vị lai thân về sau, nó liền đối Lý Trường Sinh tràn đầy lòng tin. Chuẩn đế lại như thế nào? Ngươi có thể tùy ý vượt qua thời không a? Lý Trường Sinh thể nội Trường Sinh đạo kinh vận chuyển, trên người áp lực đột nhiên đầy ánh sáng. Hắn nhẹ nhàng niết miệng, trong mắt lóe lên tình mang, hướng bước về phía trước một bước nói: "Bằng ta, so với cái kia thánh tử ưu tú hơn." Sở Băng Nhạn kinh ngạc nhìn Lý Trường Sinh. Nàng chính là chuẩn đế, thả ra cái này tơ uy áp thì liền tôn giả cũng không thể động đậy mới đúng, có thể tiểu tử này thế mà xem ra như thế nhẹ nhõm. Sở Băng Nhạn dùng thần niệm cẩn thận quan sát Lý Trường Sinh. Có thể sau một khắc con ngươi của nàng hơi hơi phóng đại, chấn động trong lòng. Đây là cái gì căn cơ? Thế gian vì sao lại có hoàn mỹ như vậy căn cơ tồn tại? Sau đó nàng đôi mắt híp lại, áp lực trực tiếp tăng lên một cái trình độ. Thế nhưng là Lý Trường Sinh dáng vẻ nhìn qua đã vẫn là vô cùng dễ dàng. Kình phong phun trào. Sở Băng Nhạn trực tiếp đem tự thân uy thế thi triển đến cực hạn, bao trùm tại Lý Trường Sinh trên thân. Nạo xương đôi mắt trừng lớn, trực tiếp bị gắt gao đặt ở Lý Trường Sinh đầu vai không thể động đậy. Có thể Lý Trường Sinh lại như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí lần nữa hướng bước về phía trước một bước cười nói: "Thánh chủ đại nhân, tại hạ cần phải có tư cách này a." Một bên Khương Niếp Niếp rung động nhìn lấy Lý Trường Sinh. Cái này kẻ xấu xa, lại có thể không nhìn sư tôn của nàng khí thế. Sở Băng Nhạn nhìn thật sâu liếc một chút Lý Trường Sinh, đem toàn thân khí tức thu hồi, nói: "Ngươi bất quá một cái thiên nhân, chỉ dựa vào những thứ này?" Thẻ thì. Sau một khắc, Lý Trường Sinh xuề bàn tay ra, theo một trận tiếng vang, lòng bàn tay tách ra từng đạo đen nhánh khiêu động tia chớp. Một cỗ tựa là hủy diệt lực lượng tràn ngập ra. Hắn cười nói: "Vậy cái này đâu?" Chương 329, ước chiến. Sở Băng Nhạn gặp này, đồng tử bỗng nhiên đột nhiên rụt lại. Đây là? Một bên Khương Niếp Niếp đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng tuy nhiên không biết đó là cái gì, nhưng lại từ đó cảm nhận được một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ. Lý Trường Sinh nhìn lấy thất thố giao trì thánh chủ, khẽ cười nói: "Hiện tại, ta có tư cách rồi hả?" Giao trì thánh chủ đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Trường Sinh, người thiếu niên trước mắt này cho nàng rung động rất lớn. Giọng nói của nàng ngưng trọng nói ra: "Sẽ không sai, là yên diệt chi lực." Sở Băng Nhạn phi thường khẳng định. Lý Trường Sinh một cái trời trên thân người tách ra năng lượng có thể làm cho nàng đều cảm nhận được nguy cơ chí mạng, mà lại hình tượng còn cực kỳ ăn khớp sách cổ trên chỗ ghi lại thần thoại thể chất. Như vậy thì không có chạy nhi. Sở Băng Nhạn tâm tình kích động, chậm rãi mở miệng nói: "Lý Tùy Phong, bản tọa hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không thêm vào giao trì?" Khương Niếp Niếp đôi mắt hơi hơi phóng đại, khó có thể tin nhìn lấy sư tôn của mình. "Đồ Nhi là để ngươi giúp đỡ trấn áp hắn, không phải để ngươi tuyển nhận đó a?" Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua Khương Niếp Niếp biểu lộ, cười hắc hắc. sau đó nhìn lấy giao trì thánh chủ nói, thánh chủ hảo ý tại hạ tâm lĩnh, nhưng là tại hạ cũng không có muốn gia nhập thánh địa suy nghĩ. Sở Băng Nhạn nghe vậy, nhìn lấy Lý Trường Sinh đôi mắt lấp loé nói, chỉ cần ngươi thêm vào giao trì, bản tọa có thể đối ngươi dây dưa thánh nữ sự tình không làm tính toán, đồng thời sẽ còn cho phép ngươi truy cầu nhất nhất, tốt như vậy sự tình ngươi cái này coi là thật muốn tự tuyệt hay sao? Lý Trường Sinh nghe rõ Sở Băng Nhạn ý tứ, đối phương nhìn như tại hỏi thăm ý kiến của hắn, có thể trong lời nói lại lộ ra một cố ý uy hiếp. Bất quá Lý Trường Sinh là khẳng định sẽ không đáp ứng. Thánh chủ chớ lại khuyên bảo, tùy phong chí không ở chỗ này. Sở Băng Nhạn đôi mắt dần dần hiện lạnh, cầm giữ có thần thoại thể chất thiên tài, như nếu bọn họ giao chỉ không cách nào thu nạp, cũng sẽ không cho khác thánh địa cơ hội. Tiểu tử này, sợ là có chút không biết điều a. Có thể ngay sau đó, Lý Trường Sinh lần nữa mở miệng nói, ta biết thánh chủ đang suy nghĩ gì, bất quá thánh chủ cứ yên tâm đi. Tại hạ tuy nhiên sẽ không thêm vào giao trì thánh địa, nhưng cũng sẽ không trợ giúp các thánh địa đối phó giao trì, ngược lại còn lại trợ giúp quý thánh địa. Ồ. Sở Băng Nhạn nghe vậy lông mày nhướng lên. Rốt cuộc, thánh nữ thế nhưng là giao trì người. Lý Trường Sinh nói đến chỗ này cười nhìn về phía Khương Niếp Niếp. Khương Niếp Niếp khuôn mặt lãnh đạm, nhìn lấy Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Thú vị. Sở Băng Nhạn miệng. Tiểu tử này là đang cùng nàng có kẻ mặc cả a, muốn cho song phương đều thối lui một bước đến đạt thành chung nhận thức a. Đã ngươi nói như vậy, vậy bản tọa cũng không tiện cơ cầu, bất quá ngươi đây chỉ là trong lời nói hứa hẹn. Bản tọa không cách nào yên tâm a." Sở Băng Nhạn nhìn lấy Lý Trường Sinh thản nhiên nói, "Tại hạ có thể thể, ta Lý Tùy Phong." Nhìn đến Lý Trường Sinh đối với đại đạo phát thệ về sau, Sở Băng Nhạn sắc mặt trên tách ra ý cười, hài lòng nhẹ gật đầu. "Nếu như thế, vậy bản tọa tự nhiên cũng sẽ không lại ngăn cả ngươi, bất quá, có thể hay không để cho ta Đồ Nhi đối ngươi lau mắt mà nhìn, liền dựa vào chính ngươi, nếu như Niếp Niếp một mực không đồng ý, vậy liền không có biện pháp." Tùy Phong tự nhiên sẽ hiểu. Lý Trường Sinh cười gật đầu đáp lại. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, người thánh chủ này nhìn qua ôn hòa đoan trang, nhưng lòng dạ lại là tuyệt không mềm mại. Vừa mới thế mà còn ngầm uy hiếp hắn, muốn nắm hắn. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là Lạc sư muội? Tiểu gia mới không quan rất. Chứ ổn định ngươi lão hổ ly này. Chờ đưa ngươi giao chỉ bảo khố cấp sạch sẽ về sau, nhìn ngươi còn cười không cười ra tiếng. Sau đó Sở Băng Nhạn hạ lệnh cho Lý Trường Sinh một cái giao chỉ khách khanh thân phận. Cùng loại với giao chỉ đệ tử, cũng không thuộc về tại giao chỉ, không hưởng thụ giao chỉ bổng lộc cùng bất luận cái gì lãi ngộ. Tác dụng duy nhất chính là có thể nhường hắn tại giao chỉ đi lại cùng ở lại mà thôi. Nhưng cái này như vậy đủ rồi. Đợi đến Lý Trường Sinh cùng Khương Niếp Niếp rời đi nghị sự đại điện về sau, Sở Băng Nhạn hai con mắt lấp lóe u quang ngồi trên ghế, dùng ngón tay đánh lấy bàn. Tiến diệt chi thể. Loại này vạn cổ khó gặp thể chất thế mà ở thời đại này xuất hiện, tin tức này nếu là thả ra, tất cả thánh địa đều sẽ điên cuồng, thần thoại thể chất. Đại đế cũng bất quá là lên chút thôi. Vô luận tiểu tử này nói dễ nghe đi nữa, không vào giao chỉ, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Theo nghị sự đại điện đi ra về sau, Khương Niếp Niếp quay đầu lãnh đạm nhìn lấy Lý Trường Sinh nói, ngươi còn muốn đi theo ta tới khi nào? Thẳng đến ngươi tiếp nhận ta đến. Lý Trường Sinh nhẹ nhàng cười nói. Khương Niếp Niếp đôi mắt đẹp híp, nghiêm túc nói, đánh với ta một trận. Ngươi thắng, ta không lại đuổi ngươi, ngươi thua. Theo trước mắt ta biến mất. Khương Niếp Niếp vô địch thế hệ trẻ tuổi thời gian rất lâu, trước đó cùng Lý Trường Sinh giao phong ngắn ngủi cùng tại nghị sự đại điện bên trong phát sinh sự tình nhường nội tâm của nàng chiến ý bay lên. Nàng rất muốn cùng Lý Trường Sinh luận bàn một phen. Lý Trường Sinh ngoài ý muốn nhìn lấy nàng cười nói, có thể ngươi là tôn giả ấy. Yên tâm, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, ta sẽ đem tu vi áp chế ở cùng ngươi giống nhau cảnh giới. Ừm. Như vậy đi, ta phải thêm cược. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ cười nói, bỏ thêm. Ngươi thắng, ta không chỉ có sẽ rời đi, còn cam đoan mãi mãi cũng không lại quấy rối ngươi. Nhưng như là ta thắng. Lý Trường Sinh đôi mắt lấp loé nói, ngươi không chỉ có không thể đuổi ta đi, còn phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Khương Niếp Niếp đôi mi thanh tú hơi nhíu, hỏi, điều kiện gì? Làm đạo lữ của ta. Và anh. Khương Niếp Niếp nghe vậy trong lòng tức giận trong nháy mắt bạo nhảy, toàn thân khí tức điên cuồng phóng thích. Nói đùa, nói đùa. Lý Trường Sinh nhìn lấy muốn báo nổi Khương Niếp Niếp xuất mồ hôi chán, vội vàng gào lên, liền là lúc sau nhường ta bảo ngươi Niếp Niếp là được. Khương Niếp Niếp đem khí thế chậm rãi thu hồi, trầm mặc một lát sau nhìn lấy Lý Trường Sinh nói, có thể. Lý Trường Sinh gặp này lần nữa cười cười, thân cận cảm giác mà, đương nhiên là muốn trước theo xưng hô bắt đầu đi. Sau đó hai người liền hướng giao trì phía Bắc Sơn Phong đi đến. Nay tòa đỉnh núi gọi là Đấu Phong, là cung cấp tất cả giao trì đệ tử so tài địa phương. Thiên Nguyên Kỷ, Thiên Huyền Đại Lục, Thánh Cực Tông. Lúc này Nguyên Mặc đang cùng Thánh Cực Tông ba vị chuẩn đế cấp bậc lão tổ chiến đấu, cường hãn dư âm điên cuồng hướng bốn phía chấn động. Trừ cái đó ra Thánh Cực Tông lên tới trưởng lão, xuống đến đệ tử, thì liền tông chủ Lâm Triệu Dương cũng đều cách xa xa, không người nào dám tới gần. Bởi vì Nguyên Mặc đối thủ là hai vị cao giai chuẩn đế cùng một vị trung giai chuẩn đế, mà lại trong đó dâu trắng lao tổ cũng là bắt trọng thiên tu vi, cho nên cục thế chính hiện lên nghiêng về một phía trạng thái. Nguyên Mặc ở vào hạ phong. Nguyên Mặc, ngươi không phân nguyên do liền đến ta Thánh Cực Tông đại náo, quả thực là vô pháp vô thiên. Áo xám cho lão tổ nhìn lấy bốn phía bởi vì chiến đấu dư âm mà phá hủy kiến trúc giống giận. Nguyên Mặc không nói gì, chỉ là điên cuồng tấn công lấy. Phúc. Một đoạn thời khắc, nàng không kịp ngăn cản, bị dâu trắng lao tổ một trường vỗ trung hậu cõng, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Nàng chưa kịp có hành động, áo xám cho lão tổ công kích liền đến. Một đạo linh lực cực lớn nắm đấm hung hăng đem Nguyên Mặc nện xuống mặt đất. Lấy lực lượng một người khiêu chiến ta Thánh Cực Tông, thật đúng là vô lễ. Áo xám cho lão tổ nhìn trên mặt đất Nguyên Mặc, ánh mắt bên trong tức giận mãnh liệt. Sau một khắc, bụi mù bị một cỗ khí màu trắng hơi thở quét hết. Nguyên Mặc đứng trên mặt đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên bầu trời ba người. Thù lao phu toàn lực thi triển tuyệt hồn trưởng, không vui chút điều dưỡng nhưng là sẽ xảy ra vấn đề lớn, ngươi lại không thối lui, sợ là sẽ phải đem mệnh lưu tại nơi này. Dâu trắng lao tổ nhìn chằm chằm phía dưới Nguyên Mặc, thản nhiên nói. Nguyên Mặc đằng không mà lên, ngăn chặn thương thế trên người, lần nữa hướng ba người phóng đi. Không được đến Trường Sinh tin tức, nàng tuyệt không rời đi. Ngu xuẩn mất khôn. Dâu trắng lao tổ cũng là sinh khí, toàn thân linh lực phun trào, song trưởng tách ra hào quang màu u lam hướng Nguyên Mặc tiến công mà đi. Nguyên Mặc khí thế thẳng tiến không lùi, nếu như ba người này bất kỳ người nào cùng nàng đơn độc chiến đấu, đều tuyệt không thắng nàng khả năng. Có thể hai quyền khó địch bốn tay, huống chi đối phương là ba người. Một đoạn thời khắc, Nguyên Mặc lần nữa bị dâu trắng lao tổ hung hăng vỗ trúng một trường. Phốc qua, một miệng lớn đỏ thấm máu tươi theo trong miệng nàng phun ra, nhuộm đỏ nàng trắng như tuyết vào áo. Nàng cảm giác thần hồn của mình có một loại kéo đau cảm giác điên cuồng tuôn ra, cũng không nén được nữa. Đầu chọc lao tổ gặp này hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lấp loé thời khắc, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm. Kết thúc. Dứt lời trong mấy mắt, thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang, nắm chặt trường kiếm trong tay, mang theo một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp phóng tới trên mặt đất Nguyên Mặc. Nguyên Mặc đồng tử đột nhiên rụt lại, thần hồn trên đau đớn kịch liệt để cho nàng không cách nào làm ra hữu hiệu phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trường kiếm đâm tới. Phốc xích. Trường kiếm đâm vào nhục thể thanh âm truyền ra, theo máu tươi tí tách, đầu chọc lao tổ trừng to mắt nhìn lấy mình bị đâm mặc lồng ngực không dám tin. Dâu trắng lao tổ cùng áo xám cho lão tổ sắc mặt biến đổi lớn, chỉ thấy Nguyên Mặc trước mặt đứng thẳng một đạo cao lớn uy vũ thân ảnh, trường kiếm trong tay của hắn thông qua đầu chọc lao tổ thân thể đem treo ở giữa không trung. Tiến Nam Thiên đôi mắt hiện ra dày đặc sát ý chằm chằm lên trước mặt đầu chọc lao tổ, ngựa khí âm u bên trong đè nén nồng đậm giận dữ nói: ngươi muốn đối ta sư tôn làm cái gì? Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 330, đại náo thánh cửa tông. Nô. Đầu chọc lao tổ xuề bàn tay ra, nắm chặt trước ngực kiếm nhận sắc mặt thống khổ. Bạch. Một trận máu tươi vẩy ra. Tiến Nam Thiên đem đỏ tươi trường kiếm hung hăng rút ra. Sau đó bàn chân nở rộ nồng đậm màu tím, bịch một cái đá vào đầu chọc lao tổ lồng ngực miệng vết thương. Đối phương chỉ cảm thấy lồng ngực dường như nổ tung, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn té bay ra ngoài. Tiến Nam Thiên. Vải xám áo lao tổ trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào hắn. Tiến Nam Thiên không có phản ứng đối phương gọi, mà chính là quay người lo lắng nhìn lấy Nguyên Mặc. Sư tôn, thế nào? Khu khu. Không sao, vi sư thần hồn cường đại ngươi cũng là biết đến, thật tốt tính dưỡng liền vô ngại. Nguyên Mặc lao đi khỏe miệng máu tươi yếu ớt nói. Tiến Nam Thiên lấy ra Lý Trường Sinh lúc trước lưu lại một cái nguyên sinh đan đưa cho Nguyên Mặc nói. Đây là Trường Sinh luyện chế nguyên sinh đan, sau khi ăn vào thân thể ngươi thương thế liền sẽ lập tức khôi phục. Nguyên Mặc sau khi nhận lấy cũng không có ăn vào, mà chính là kinh ngạc nhìn lòng bàn tay trắng như tuyết đan dược. Sau đó đem thu vào. Liền như vậy không coi ai ra gì quanh chân ngồi tại nguyên chỗ điều dưỡng lên tự thân thương thế. Có Yến Nam Thiên tại, nàng yên tâm. Yến Nam Thiên bất đắc dĩ nhìn lấy chính mình sư tôn động tác, hơi khẽ lắc đầu liền xoay người. Hắn đôi mắt hiện ra lanh ý nhìn lấy thiên khung trên đứng sừng sững lấy vải xám áo cùng dâu trắng lão tổ hai người. Hắn khí tức trên thân chậm rãi phóng thích mà ra, từng đạo linh lực tại xung quanh hư không mãnh liệt rung động, giống như không màu hỏa diễm đồng dạng bốc hơi lấy. Siêu, siêu. Sau một khắc, không trung xuất hiện lần nữa ba đạo thân ảnh. Đạo thần tông Ly Hỏa lão tổ mấy người cũng đều đổ tới. Tốt ngươi cái thánh của tông. Ỷ vào nhiều người khi dễ chúng ta tông môn chuẩn đế. Ly Hỏa lão tổ nhìn phía dưới thụ thương điều tức Nguyên Mặc, đôi mắt chừng một cái. Nhìn chằm chằm vải xám áo lão tổ cùng dâu trắng lão tổ cả giận nói: "Trần Ly." Vải xám áo lão tổ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm mới xuất hiện Ly Hỏa lão tổ. Ly Hỏa lão tổ nhìn hắn chằm chằm hừ nói: "Làm sao? Nhìn thấy đường đường thiên hạ đệ nhất tông môn chuẩn đế lão tổ thế mà không bái, ngươi muốn chết à?" Hắn Trần Ly tuy nói tính khí nóng nảy, nhưng cũng cực kỳ bao che cho con. Trước đó Thánh Cực Tông Đoan Mộc Sơn như thế làm nhục bọn hắn đạo thần tông yến táng, hắn còn nhớ rõ đâu, dù là đối phương đã chết, chàng tử này cũng phải tìm trở về. Chúng ta người, ta có thể khi dễ, nhưng đừng người tuyệt đối không được. Vải xám áo lao tổ nghe vậy hai mắt trong nháy mắt xuất huyết. Khinh người quá đáng. Hắn đường đường chuẩn đế ngũ trọng thiên cao thủ cái thế mà bị một cái tứ trọng thiên chuẩn đế cho làm nhục như vậy. Ngay tại hắn muốn xông lên đi thời điểm, dâu trắng lao tổ trực tiếp bắt lấy bờ vai của hắn. Nhìn lấy hắn ngưng trọng lắc đầu. Vải xám áo lao tổ đè nén mãnh liệt nộ khí, một gương mặt mo nhi đỏ lên. A, không có cái kia lá gan liền ngậm miệng lại. Mất mặt xấu hổ. Ly Hỏa lão tổ đối với vải xám áo lao tổ khạc một bãi đàm, ghét bỏ nhất miệng, bộ dáng kia nhiều ít có chút cần ăn đòn. Nhìn hắn Lôi lão tổ cùng Vạn Dương lão tổ cũng là giật giật khoe miệng. Gia hỏa này, ngươi. Vải xám áo lao tổ cảm giác đầu góc của mình đều khí thiếu oxy, song quyền nắm chặt, khí răng hàm đều muốn cắn nát. Thánh Cổ Tông, xem ra Đoan Mộc Sơn cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ a, lại dám khi dễ bản tọa sư tôn. Yến Nam Thiên thanh âm trầm thấp vang lên. Dâu trắng lao tổ vô cùng kiên kỵ nhìn lấy Yến Nam Thiên. Hắn không biết mình có thể tại trong tay đối phương chống nổi mấy hiệp, dù là hắn là bắt trọng thiên chuẩn đế, vẫn như cũ chênh lệch rất lớn. Thần Vương Yến Nam Thiên một ngày không phi thăng, hắn Thánh Cực Tông liền tuyệt không lật bàn khả năng, mà lại người trước mắt còn là thằng điên, cường hãn đến không hợp thói thường tên điên. Trước đó hắn một người đại náo Cửu Thiên môn sự tình truyền khắp toàn bộ Hãn Thiên thế giới, áp chế đến hắn tông môn tất cả lão tổ không có biện pháp. Tại hắn tông môn trên không ở trước mặt tất cả mọi người, bóp lấy tông chủ của bọn hắn ngu mạn su cổ, đem Cửu Thiên môn thể diện hung hăng giẫm tại trên mặt đất trà đạp. Sau cùng Cửu Thiên môn chỉ có thể nhận sợ, đem cái kia gọi Vương Kỳ Mộng đại thánh giao ra, mặc cho đối phương nên ngang rời đi. Ta Thánh Cực Tông chưa bao giờ nghĩ tới mạo phạm đạo thần tông. Là các ngươi đạo thần tông vô duyên vô cớ tới nơi này lại náo. Việc này làm sao có thể trách cứ tại chúng ta? Các ngươi hành động hôm nay là bước lên thiên hạ to lớn không tuân. Tiêu rồi thiên hạ khiển trách. Dâu trắng lao tổ nhìn chằm chằm Yến Nam Thiên quát nói.
A.
Yến Nam Thiên nghe vậy cười lạnh một tiếng. Sau một khắc thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở dâu trắng lao tổ trước mặt. Tại dâu trắng lao tổ hoảng sợ ánh mắt bên trong, hung hăng một quyền đối tại bụng của hắn.
Và anh.
Nhìn lấy bay rất ra ngoài dâu trắng lao tổ, Yến Nam Thiên uy vũ thân thể ngạo đứng ở giữa không trung khinh thường nói.
Ngươi là cái thá gì? Cũng dám giáo dục lao tử.
Ngươi. Dâu trắng lao tổ ngừng thân hình, trừng to mắt nhìn lấy Yến Nam Thiên, trong miệng có ngàn vạn biệt khuất tuy nhiên lại không dám nói nói. Bởi vì Yến Nam Thiên cái kia con ngươi băng lãnh nhường hắn sợ hãi. Lúc này thời điểm, Vạn Dương lão tổ tiến lên cười híp mắt nhìn lấy hắn mở miệng nói.
Ngươi lời nói này liền không đúng. Ta đạo thần tông cũng không phải vô duyên vô cớ đến ngươi thánh cực tông gây chuyện, chỉ là trong môn thần tử mất tích, hoài nghi là các ngươi dở trò quỷ, cho nên mới đến đây dò xét. Có thể các ngươi ngược lại tốt, không tiếp thụ dò xét không nói, còn đem bản môn lão tổ đả thương, cho nên bước lên thiên hạ to lớn không tuân, đó cũng là các ngươi thánh cực tông à?
Ly hỏa lão tổ nghe vậy cười to, hắn liền ưa thích Vạn Dương lão nhân này nói chuyện.
Ha ha ha,
không sai, các ngươi thánh cực tông quả thực vô sỉ cùng cực.
Ta nhổ vào.
Hắn nhìn lấy dâu trắng lão tổ hung hăng khạc một bãi đàm, phách lối vô cùng. Nhìn lấy Ly hỏa lão tổ cái kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Vạn Dương lão tổ khoe miệng co giật,
thật mất thể diện.
Toàn trường chuẩn đế liền ngươi tu vi thấp nhất, còn tiêu ngạo nhất. Dâu trắng lao tổ lúc này quả thực là khí dốc hết ra lạnh.
Ê!
Khu khu! Lúc này, một đạo tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nguyên lai là Hãn Lôi lão tổ chẳng biết lúc nào đem trọng thương đầu chọc lao tổ nhấc lên. Hãn Lôi lão tổ cái kia so Yến Nam Thiên to lớn hơn uy vũ thân thể, phơi bày trên thân, bắp thịt cả người cho người ta một loại nổ tung giống như đánh vào thị giác. Rộng lớn tay nắm giữ lấy đầu chọc lao tổ cái kia bóng loáng đầu nâng tại trước người mình, liền phảng phất tại mang theo một cái gà con đồng dạng. Đầu chọc lao tổ toàn thân máu tươi chảy xuôi, suy yếu vô cùng, cái kia tiếng ho khan đúng là hắn phát ra.
Cổ Minh.
Vải xám áo lao tổ cùng dâu trắng lao tổ trong mắt chừng một cái, lo lắng cả kinh kêu lên,
nói: chúng ta thần tử ở đâu?
Hãn Lôi lão tổ thu kệ thanh âm như sấm rền vang lên,
chăm chăm trong tay đầu chọc lao tổ hỏi:
khu khu,
ta
không biết.
Vung hắn ra,
chúng ta thật không biết Lý Trường Sinh ở đâu.
Vải xám áo lao tổ lo lắng hét lớn,
cách đó không xa Lâm Triều Dương cũng là lo lắng nhìn lấy tình cảnh này, sau đó cắn răng bay tới:
các vị, chúng ta thật không biết Quý Tông thần tử ở đâu, hắn rời đi Thánh Cực Tông sau liền đi đến Vô Tận Thâm Nguyên, các ngươi vì sao không tới đó thử xem?
Lâm Triều Dương trên trán buốc lên mồ hôi, trước mặt mấy vị chuẩn đế cho hắn áp lực thật lớn.
Hừ,
có biết hay không có thể không phải là các ngươi chính mình nói đến tính toán.
Lão phu có thể không tin tưởng các ngươi.
Ly Hỏa lão tổ nhìn lấy Lâm Triều Dương hừ nói,
lập xuống đại đạo lời thề, không phải vậy.
Diệt Tông. Tiễn Nam Thiên một đôi tròng mắt đen nhánh bên trong, bắn ra từng đợt hàn quang, hơi lạnh thấu xương, dường như làm hết thể xung quanh đều trong nháy mắt đóng băng. Nhưng tại chỗ Lâm Triều Dương bọn người giống như thân ở hầm băng.
Sợ hãi không thôi.
Ta lập.
Lâm Triều Dương trọng trọng gật đầu.
Hắn là thật không biết, cho nên không có gì phải sợ.
Mà dâu trắng lao tổ chờ người nhưng trong lòng tại rung động kịch liệt lấy,
tâm tình giống như tại vách đá vạn trượng biên giới,
ước chừng bất an.
Ta Lâm Triều Dương ở đây lập xuống đại đạo lời thề,
đối Lý Trường Sinh mất tích một chuyện không biết chút nào,
nếu không tu vi tận tán, thần hồn câu diệt,
mệnh chết tại chỗ.
Lâm Triều Dương thề kết thúc, sau một lát hết thảy đều không có phát sinh.
Cái này khiến Yến Nam Thiên đám người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Chẳng lẽ thật cùng Thánh Cực Tông không hề quan hệ hay sao?
Trên mặt đất Điều Tức Nguyên mặc một mực chú ý đến trên bầu trời tình thế phát triển.
Nghe được Lâm Triều Dương lập hết lời thề về sau, đôi mắt đẹp run lên, lóe qua vẻ ảm đạm.
Đừng lo lắng,
ba các ngươi cũng cho hết ta thể.
Ly Hỏa lão tổ cao mày đối với dâu trắng lão tổ ba người quá lớn.
Dâu trắng lão tổ trong lòng kìm nén hừng hực hỏa khí,
sau đó nhìn thoáng qua đầu chọc lão tổ cùng vải xám áo lão tổ về sau, chậm rãi mở miệng.
Ta ở đây lập xuống đại đạo lời thề, ta thật không biết Lý Trường Sinh đến cùng ở đâu.
Nếu như biết được, tu vi tự tán, thần hồn câu diệt.
Vải xám áo cùng đầu chọc lão tổ nghe vậy, đôi mắt cũng là đồng thời lấp lóe một phen.
Bọn họ còn thật không biết Lý Trường Sinh ở đâu, nói như vậy cũng không có tật xấu.
Lần này kiếp nạn có chuyển cơ.
Ngay sau đó, tại ánh mắt của mọi người dưới, vải xám áo lao tổ cùng đầu chọc lao tổ cũng đều lập xuống giống nhau lời thề.
Tiễn Nam Thiên chờ trong mắt người hào hào lóe qua vẻ thất vọng.
Vạn Dương lão tổ thì là cho mày, cẩn thận trầm tư.
Thế mà thật không biết.
Ly Hỏa lão tổ rất là không cam lòng nói thầm lấy.
Đi Vô Tận Thâm Nguyên.
Tiễn Nam Thiên đôi mắt híp, quay người nhìn hướng phương bắc nói.
Lâm Triều Dương bọn người hào hào thở dài một hơi.
Liền trước mặt mọi người người muốn rời đi thời điểm,
Vạn Dương lão tổ lại đột nhiên mở miệng nói.
Chấm đã.
Chấm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn.
Chương 331, trận tướng.
Vạn Dương lão tổ dứt lời lúc,
mọi người đột nhiên dừng bước lại.
Dâu trắng lão tổ chờ trái tim của người ta nhất thời run rẩy lên.
Cái trán trong lúc lơ đãng chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
Làm sao?
Chẳng lẽ là có cái gì phát hiện trọng đại?
Ly Hỏa lão tổ chờ đợi nhìn lấy Vạn Dương lão tổ.
Lão nhân này,
thế nhưng là hắn đời này gặp qua đầu dễ sử dụng nhất người.
Vạn Dương lão tổ ánh mắt lấp lóe, ý vị thâm trường nói ra.
Lão phu còn thật phát hiện chút vấn đề a, Thánh Cực Tông ba vị.
Lời này vừa nói ra, Tiễn Nam Thiên ánh mắt bỗng nhiên trầm thấp xuống,
quét về dâu trắng lão tổ ba người.
Mau nói.
Ly Hỏa lão tổ thúc giục nói.
Vạn Dương lão tổ gật gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói.
Tiễn Tăng nói, Trường Sinh là bị thời không chi lực hút đi, có thể thời không chi lực cường đại mọi người đều biết, hắn thiên thế giới người nào có thể khống chế.
Đây cũng là lão phu một mực châu nghi hoặc cùng làm phức tạp vấn đề.
Vốn là ta cho rằng chuyến này đến các ngươi Thánh Cực Tông cũng hẳn là không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng, nhưng là chúng ta cũng không có khác manh mối, cho nên chỉ có thể tới thử một lần. Có thể là vừa vặn các ngươi lập lời thề, lại làm cho lão phu cải biến ý nghĩ, thậm chí còn xác định. Vạn Dương lão tổ híp con mắt nhìn lấy Dâu Trắng lão tổ ba người trùng điệp nói, các ngươi tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Dâu Trắng lão tổ đồng tử rung động kịch liệt. Xong. Lâm Triều Dương nghe vậy kinh nghi nhìn lấy Vạn Dương lão tổ. Thời không chi lực, chẳng lẽ là thời không kính? Sau đó hắn nhìn về phía chính mình ba vị lão tổ, phát hiện sắc mặt bọn họ trắng xám, mang theo một tơ ý sợ hãi. Thế mà thật. Tắc. Nguyên Mặc lúc này không lo được điều tức tương thế, đột nhiên bay tới, ngựa khí gấp rút bên trong mang theo vẻ ước ao nói. Hán. Ở đâu? Chúng ta thật không biết. Dâu Trắng lão tổ y nguyên còn tại ngụy biện. Vạn Dương lão tổ hừ lạnh nói. Vậy ngươi liền lần nữa thể. Lý Trường Sinh mất tích sự tình cùng các ngươi không có một chút quan hệ. Ta. Dâu Trắng lão tổ lời nói nghẹn tại trong cổ họng, không biết Lý Trường Sinh tại không phải thật, nhưng vấn đề là Lý Trường Sinh chính là hắn thân thủ làm không có. Cái này lời thề nếu là dựng lên, vậy hắn lập tức liền sẽ bị đại đạo tiêu diệt, nhưng nếu là không lập, từ cục. Ngay sau đó đã tạo thành tình thế chắc chắn phải chết. Bạch. Tiễn Nam Thiên thân ảnh trong nháy mắt lấp lóe đến Dâu Trắng lão tổ trước người. Rộng lớn bàn tay trực tiếp cầm cổ của hắn, đem sách tại trước người của mình, hai mắt hiện ra tinh hồng, cái trán gân xanh phun trào thời khắc, mạnh mẽ khí tức bao phủ toàn trường. Nô. Ách ách. Dâu Trắng lão tổ sắc mặt tím xanh, hai tay nắm lấy Yến Nam Thiên cánh tay giãy giụa. Thế nhưng là Yến Nam Thiên tại cái kia chuẩn đế cựu trọng thiên đỉnh phong tu vi phía dưới, như thế nào đều giãy giụa bất động. Quả nhiên là các ngươi Thánh Cổ Tông, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mau nói. Yến Nam Thiên hét lớn một tiếng, gia tăng bàn tay cường độ. Vung hắn ra đi. Vải xám áo lão tổ mặt xám như cho mở miệng nói, ngươi là đang cùng lão tử nói điều kiện. Yến Nam Thiên quay đầu nhìn về phía vải xám áo lão tổ, một đôi tinh hồng trong con ngươi sát ý tràn ngập, nhường vải xám áo lão tổ trong lòng cảm giác sợ hãi điên cuồng lượn lờ. Chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết, không quan hệ Thánh Cực Tông những người khác. Lâm Triều Dương biểu hiện các ngươi cũng nhìn thấy, thì liền hắn cái này Nhất Tông chi chủ cũng không biết sự tình người khác cũng sẽ không biết. Chỉ muốn các ngươi đáp ứng buông tha Thánh Cực Tông, chúng ta liền đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra, đồng thời tùy ý các ngươi xử trí. Vải xám áo lão tổ trong mắt lóe lên tự ý, thản nhiên nói: "Nhưng nếu như các ngươi không đáp ứng, chúng ta liền sẽ lập tức tự bạo thần hồn, sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì điều tra cơ hội, Lý Trường Sinh chỗ có tin tức cũng sẽ hoàn toàn biến mất tại thế gian này, người nào cũng đừng hòng biết." Vạn Dương lão tổ nghe cái kia uy hiếp giống như lời nói cười lạnh nói: "A, Trường Sinh là bị thời không chi lực cuốn đi, bằng các ngươi chuẩn đế tu vi lại như thế nào có thể được biết do hắn ở chỗ nào? Sống hay chết, là ở thời đại nào, các ngươi cũng hoàn toàn không biết đi. Cho nên liền coi như chúng ta đáp ứng các ngươi, cũng sẽ không tìm được hắn, đúng không?" Vải xám áo lão tổ nghe vậy nhìn về phía Vạn Dương lão tổ, trầm mặc một lát sau cảm thán nói: "Người gia hỏa này, thật đúng là rất tinh minh a, bất quá, các ngươi liền không muốn biết cả kiện chuyện đã xảy ra sao? Còn có thời không chi lực là làm sao tới sao? Biết được những thứ này, có lẽ các ngươi liền có cơ hội tìm được hắn đâu. Nhưng nếu là cái gì cũng không biết, các ngươi liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào." Vải xám áo lão tổ đôi mắt lấp loé, hắn cũng chỉ có thể nói đến chỗ này, có thể giữ được hay không Thánh Cổ Tông, liền nhìn những người trước mắt này lựa chọn. "Chúng ta đáp ứng." Nguyên Mặc đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm Vải xám áo lão tổ nói ra: "Chỉ cần là bất luận cái gì có quan hệ với Trường Sinh tin tức, ta đều sẽ không bỏ qua." Tiễn Nam Thiên chầm chậm lên trước mặt Dâu Trắng lão tổ, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi buông tay ra trưởng. "Mau nói." "Khô khủng. Các ngươi nói miệng không bằng chứng." Dâu Trắng lão tổ xoa cuống họng khàn khàn nhìn chằm chằm Yến Nam Thiên. "Hừ, ta Yến Nam Thiên hành tẩu Hãn Thiên chưa từng nói đùa. Sư tôn đã nói đồng ý, cái kia ta chính là đồng ý. Không tệ, chúng ta dùng Đạo Thần Tông tên tuổi đảm bảo, tuyệt không nói bừa." Vạn Dương lão tổ cũng là trịnh trọng nói, thanh âm to lớn, truyền khắp tứ phương. Lời nói đều nói đến mức này, Dâu Trắng lão tổ cũng biết không có thể cưỡng cầu nữa khác, đây đã là cực hạn. Sau đó hắn liếc một chút cách đó không xa Lâm Triều Dương, trong ánh mắt lóe qua sám hối cùng vẻ ấy nấy. Lâm Triều Dương chú ý tới ánh mắt của đối phương cũng chỉ là khuôn mặt đắng chát khẽ khẽ lắc đầu. Lão phu cũng lời nói, sự tình là ta tự mình làm, các ngươi trực tiếp tìm ta thần hồn đi. Dâu Trắng lão tổ trong giọng nói lộ ra một cố giải thoát chi ý, có lẽ là biết mình tất nhiên sẽ chết, cho nên nghi thoáng. Nguyên Mặc không do dự, trực tiếp tiến lên đem tay ngọc bỏ vào Dâu Trắng lão tổ trên trán, theo nàng trong mắt lóe lên một vẻ sáng xanh, trong tay linh lực phun trào thời khắc, Dâu Trắng lão tổ mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Từng đạo hình ảnh lóe hiện tại Nguyên Mặc trong đầu. Thời không kính là năm đó thủy tổ cực đế lưu lại chi vật, Đạo Thần Tông chỉ có tông chủ và lão tổ biết được. Vì Thánh Cực Tông cũng có ngày có thể xoay người, chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Thôi, Triều Dương a, đã ngươi mới là bây giờ tông chủ, đã ngươi ý đã quyết, quên đi đi. Thời không kính ta lâu dài lĩnh hội, quen thuộc nhất, cho nên lần này ta tự mình xuất thủ. Từ đó thế gian lại không Lý Trường Sinh. Đợi đến Nguyên Mặc nhìn đến Lý Trường Sinh biến mất về sau, đôi bàn tay theo Dâu Trắng lão tổ trên trán để xuống, cả người cũng thất hồn lạc phách, to như hạt đậu nước mắt không ngừng theo nàng cái kia tuyệt mỹ trên hai gò má trượt xuống. Trường Sinh, ngươi ở đâu? Tiễn Nam Thiên nhìn đến chính mình sư tôn trạng thái, đôi mắt ngưng tụ. Ba. Bàn tay lớn hung hăng đập vào Dâu Trắng lão tổ trên trán, thân hồn chi lực điên cuồng phun trào. Nô ếch. Dâu Trắng lão tổ sắc mặt càng thêm đau khổ. Ngay sau đó, Nguyên Mặc nhìn đến hình ảnh cũng hiện lên ở Yến Nam Thiên trong đầu. Sau một lát, Yến Nam Thiên một đôi tròng mắt hiện ra vô cùng vẻ âm trầm, nhìn lên trước mặt Dâu Trắng lão tổ. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Lý Hỏa lão tổ nhìn lấy Nguyên Mặc cùng Yến Nam Thiên liền đội vàng hỏi. Yến Nam Thiên nắm lấy Dâu Trắng lão tổ cái trán bàn tay buông ra, hung hăng kéo một cái. A. Theo dâu trắng lao tổ kịch liệt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái kiêu màu xanh thâm thẳm bất quy tắc thần hồn bị Yến Nam Thiên cưỡng ép kéo tách rời ra. Sau đó Yến Nam Thiên rũa ra hai ngón, đầu ngón tay hiện ra một trận quan vận, xuất tại dâu trắng lao tổ thần hồn phía trên. Nguyên bản đoàn kia bất quy tắc thần hồn kịch liệt khởi động sóng dậy. Ở trung tâm tách ra một đạo màu lam nhạt vầng sáng, tại thần hồn của hắn trên quét tán. Một bức tranh từ đó hiện lên. Chương 332, hiện tại có thể gặp ta sao? Hết thảy tất cả đều bị vạch trần lộ ra. Tất cả đạo thần tông lão tổ, bao quát Lâm Triều Dương bọn người toàn bộ đều nhìn chòng chọc vào hình ảnh kia. Đợi đến trong tấm hình, Lý Trường Sinh biến mất về sau, Tiễn Nam Thiên hung hăng một quyền đánh ra. Quyền phong bên trong mang theo cường hãn linh lực, trong không khí hình thành một đạo khí lãng. Trực tiếp dâu trắng lão tổ bị lôi kéo đi ra thần hồn đánh nát. A a a. Dâu trắng lão tổ ôm đầu kịch liệt tiêu thảm, nhưng là thanh âm lại đột nhiên ngừng lại. Tiễn Nam Thiên lần nữa bóp lấy cổ họng của hắn, ánh mắt xung huyết. Nguyên lai là ngươi. Giết ta. Dâu trắng lão tổ khuôn mặt dữ tợn, hít vào nhiều thở ra ít gào thét. Oanh. Sau một khắc, dâu trắng lão tổ tại Yến Nam Thiên trong tay trong nháy mắt sụp đổ thành xương máu. Thần hồn câu diệt. Vải xám áo lão tổ gặp này, nhìn thoáng qua dưới thân rách nát hơn phân nửa thánh cửa tông, trong mắt lóe lên một đạo giải thoát chi sắc. Là bọn họ, liên lụy thánh cửa tông. Sau đó cũng không do dự, một trường hung hăng đập vào trên đầu chính mình. Thần hồn vỡ vụn thành từng mảnh. Cả người hắn cũng mất sinh sống, rơi xuống mặt đất. Hắn lôi lão tổ sắc mặt tâm trầm. Nắm đầu chọc lão tổ bàn tay khổng lồ tách ra từng đợt lôi quang. A. Tại hắn trong tiếng kêu thảm vênh diệt thần hồn của hắn. Đến tận đây, Thánh Cực Tông chuẩn đế lão tổ toàn diện. Lâm Triều Dương ánh mắt lộ ra vẻ bi thương, cả người đều chán chường. Thánh Cực Tông, triệt để xong. Coi như đạo thần tông người đáp ứng buông tha Thánh Cực Tông, thế nhưng là không có chuẩn đế lực lượng đỉnh tiêm thế lực, đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Đồ chết tiệt. Cứ thế mà chết đi thật đúng là tiện nghi bọn họ. Ly Hỏa lão tổ la mắng. Hồi tông đi. Tiễn Nam Thiên thở dài, trong đôi mắt không nhịn được bất đắc dĩ cùng bi ý. Thời không chi lực, coi như bằng vào hắn vô địch hãn thiên thực lực, cũng là còn thiếu rất nhiều. Chờ một chút. Mọi người ở đây nỗi lòng âm u bi thương muốn ly khai thời điểm, Lâm Triều Dương đột nhiên mở miệng kêu lên. Mọi người hào hào dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Tiễn Nam Thiên híp mắt nhìn lấy hắn nói, bản tọa hiện tại rất nén giận, khuyên ngươi không muốn tự chuốc nhục nhã. Triều Dương chỉ là có một điều thỉnh cầu. Nói, Lâm Triều Dương trực tiếp trên không trung cho Yến Nam Thiên mọi người quỳ xuống. Hai tay hư chống đỡ tại không khí phía trên, túi người đi, chậm rãi túi đầu xuống. Tình cảnh này nhường Lý Hỏa lão tổ chờ người ánh mắt hơi hơi rung động. Thánh Cực Tông nguyện ý cả tông đưa về. Đạo Thần Tông. Nhìn chư vị thành toàn. Lý Hỏa lão tổ lông mày kích động, bật cười. Ha ha ha. Vừa mới ba cái tiên lão gia hỏa muốn là nhìn đến ngươi tình cảnh này, đoán chừng có thể khí sống tới đi. Tân tân khổ khổ bảo vệ tông môn, thế mà bị chính mình tông chủ bắn đi. Ha 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 ha. Vạn Dương lão tổ nhìn lấy Ly Hỏa lão tổ khẽ miệng co giật, ngươi là thật nghĩ mãi mà không rõ Lâm Triều Dương vì sao làm như vậy a? Lâm Triều Dương ngẩng đầu nhìn bọn họ lời nói. Thánh Cực Tông chuẩn đế chiến lược toàn bộ biến mất, bây giờ Thánh Cực Tông cũng bất quá chỉ là cùng một chỗ mê người thịt mỡ thôi, tất nhiên là sẽ bị những tông môn khác cho chiếm đoạt. Tha rằng như vậy, chẳng bằng quy thuận đệ nhất thiên hạ đạo thần tông, tìm một cái lớn nhất núi rửa cường đại. Các lão tổ cũng tất nhiên là nghĩ đến điểm này mới cam nguyện chịu chết, chỉ là lấy sự kiêu ngạo của bọn họ thực sự không cách nào chính miệng nói ra nếu như vậy, phấn đấu cả đời tông môn cuối cùng rơi vào như thế kết cục. Cho nên cũng chỉ có thể là Triều Dương tới làm cái này ác nhân. Chỉ cần Thánh Cực Tông có thể tiếp tục sinh tồn, dù là đổi tông môn tên tuổi, dù là để cho ta cả đời đều trên lưng dạng này ô danh, ta cũng nguyện ý. Còn mời chư vị thành toàn. Lâm Triều Dương lần nữa túi người, trịnh trọng nói. Khu khu. Bản tọa làm sao lại không hiểu ý của ngươi thế nào? Vừa mới cũng chẳng qua là muốn mượn này nguyên do trào phúng ngươi thôi. Ly Hỏa lão tổ sắc mặt đỏ lên, cảm giác có chút xấu hổ. Đã các ngươi Thánh Cực Tông có ý đó, như vậy về sau liền đặt vào ta Đạo Thần Tông đi. Ngày mai tự sẽ có người đến đây giao tiếp công việc. Vạn Dương lão tổ nhìn lấy Lâm Triều Dương, trong mắt có đối người này vẻ tán thưởng mở miệng nói. Tiếp thu Thánh Cực Tông, cái kia bọn hắn Đạo Thần Tông nội tình cũng sẽ gia tăng một mảng lớn. Triều Dương, đa tạ thành toàn. Đợi đến Yến Nam Thiên bọn người rời đi về sau, Lâm Triều Dương đẩy mặt đổi bại trở xuống mặt đất. Nhìn cách đó không xa rách nát Thánh Cực Tông bảng hiệu thở dài. Thánh Cực Tông. Sau đó hắn lắc đầu, hướng tông môn chỗ sâu đi đến. Chờ Yến Nam Thiên bọn người trở lại Đạo Thần Tông thời điểm, Vương Chấn mấy người cũng sớm đã tại nghị sự cửa vào đại điện chờ. Lão tổ, Trường Sinh thế nào? Sự tình đến cùng. Đi vào nói. Tiễn Nam Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh thất hồn lạc phách hai mắt vô thần nguyên mặc, cũng là thở dài nói. Vương Chấn gật gật đầu, sau đó mọi người đi vào trong đại điện. Trong đại điện, Triệu Vô Cực tại chủ ngồi lên, Tiễn Táng cũng là ngồi ở một bên nhìn lấy tiến đến mọi người, trong mắt lóe lên vẻ ước ao. Nhưng có Trường Sinh tin tức. Táng ca. Liêu Tuyết Mai đau lòng đi đến bên cạnh hắn, Vương Ngọc Thủ nắm chặt bàn tay của hắn. Tiễn Nam Thiên ánh mắt trầm trọng nhìn lấy Yến Táng, cái ánh mắt này nhường Yến Táng trong lòng lắc một cái. Trường Sinh mất tích cũng là Thánh Cực Tông cái kia ba vị lao tổ dở cho quỷ, bây giờ đã bị chúng ta giết đi. Nhưng là không tìm được hắn là a? Ừm. Yến Táng dựa vào ghế, lần nữa trầm mặc. Sau đó mọi người liền trong điện tự thuật tại Thánh Cực Tông phát sinh hết thảy, cùng hắn phải thuộc về nhập đạo thần tông sự tình. Nguyên Mặc cùng Yến Táng một dạng không quan tâm, toàn bộ hành trình không nói một lời. Một lát sau, nàng đột nhiên đứng lên không nói gì, mà chính là tự mình đi ra ngoài cửa. Mọi người thấy nàng cái kia thất hồn giống như bóng lưng ảo ảo thở dài. Đúng lúc này, chân đan đẩy cửa ra đi đến. Khởi bẩm tông chủ, đệ tử Lạc Thanh Giao cầu kiến. Giao Nhi tại sao trở lại? Liêu Tuyết Mai kinh ngạc nói. Vương Chấn thì là nếp gấp mi đầu, hắn đến thời điểm căn bản không mang bất luận cái gì đệ tử trở về a, mà lại hắn cũng là chân chức mới đến đạo thần tông, chẳng lẽ là thất tiên hư cường giả đem trả lại? cao tầng nghị sự, tiểu bối lẫn vào cái gì?
Không thấy.
Ly Hỏa lão tổ hừ lạnh một tiếng nói. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, một đạo bá tuyệt thiên địa khí tức khủng bố đột nhiên bao phủ toàn bộ nghị sự đại điện. Cỗ này khiến người ta áp lực hít thở không thông, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều lại biến, bị áp chế không thể động đậy. Tiễn Nam Thiên trừng lớn mắt kính không dám tin nói. Cỗ này uy thế, chẳng lẽ là đại đế? Cái này sao có thể? Mọi người ở đây cực kỳ chấn động thời điểm, ngoài cửa lớn chậm rãi đi tới một bóng người xinh đẹp. Người này người mặc đạo thần tông đệ tử phục sức, một đầu vớ đen nhẹ nhàng tung bay, phong tư tuyệt thế. Nàng đôi mắt đẹp híp lại, nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người tại đây sau chậm rãi mở miệng nói, "Hiện tại có thể gặp ta sao?" Chương 333, hướng đi. Mọi người thấy cửa Lạc Thanh Giao, tâm thần rung mạnh. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ trong bọn họ huyết thuật? Giao Nhi, Liêu Tuyết Mai đôi mắt trừng lớn, âm thanh run rẩy nói, "Nàng đồ nhi làm sao?" Lạc Thanh Giao nhìn về phía Liêu Tuyết Mai. Sau một khắc, Liêu Tuyết Mai trên người áp lực đột nhiên biến mất. "Xin lỗi sư tôn, đồ nhi có chuyện trọng yếu muốn cùng các ngươi giảng, nhưng là lại không bị thiết kiến, cho nên chỉ có thể đi cái này không nói tiến hành." "Giao Nhi, ngươi đến cùng. Chuyện này không là trọng yếu nhất," một hồi lại nói. Chúng người khỏe mắt điên cuồng co rúm. "Cái này mẹ nó còn không là trọng yếu nhất." Ly Hỏa lão tổ rất muốn đậu đen rau muống, nhưng là cảm thụ được Lạc Thanh Giao trên thân cái kia cố nhường người tuyệt vọng đến hít thở không thông khí tức, sửng sốt không dám lên tiếng. Lạc Thanh Giao nhìn lấy tại chỗ trừng to mắt nhìn nàng mọi người, môi son khẽ mở nói: "Lý sư huynh mất tích, ta nghĩ, ta biết hắn ở đâu." Nguyên Mặc nghe vậy đôi mắt trong nháy mắt tách ra nồng đậm hào quang. "Hắn ở đâu?" Lạc Thanh Giao nhìn về phía Nguyên Mặc cái kia kích động bộ dáng, đôi mắt đẹp hơi híp híp. Sau đó thu hồi đế hồn uy áp. Mọi người nhất thời cảm giác một trận vô cùng dễ dàng. "Ngươi biết trường sinh hướng đi?" Tiến Táng cũng là trực tiếp từ trên ghế đứng lên, kích động nhìn về phía Lạc Thanh Giao. Lạc Thanh Giao điểm một cái vướt tay nói: "Hắn đi ta thời đại." Lời này vừa nói ra, mọi người hào hào nghi hoặc. "Thời đại của ngươi? Có ý tứ gì?" Trong chốc ngắn này, chỉ có Vạn Dương lão tổ phản ứng lại, dường như là nghĩ đến cái gì, trong con ngươi của hắn lóe qua vẻ không dám tin. Đồng tử run rẩy kịch liệt lấy nhìn về phía Lạc Thanh Giao. "Lý sư huynh là bị thời không chi lực dẫn tới đi qua Hiển Võ Kỷ Nguyên, các ngươi yên tâm, hắn sẽ trở lại." Lạc Thanh Giao nhàn nhạt mở miệng nói: "Hiển Võ Kỷ? Cái đó là đã từng năm đại thánh địa tranh phong thời kỳ." Triệu Vô Cực ngạc nhiên hoảng sợ nói. Lạc Thanh Giao khẽ gật đầu một cái: "Làm sao ngươi biết?" "Còn có, trên người ngươi đế uy lại là?" Tiễn Nam Thiên chau mày mà hỏi. Nàng vừa mới nói, nàng đến từ thời đại kia. Không đợi Lạc Thanh Giao đáp lại, Vạn Dương lão tổ thanh âm bất ngờ vang lên. Hắn nhìn về phía Lạc Thanh Giao, ánh mắt ý nguyên còn tại rung động. "Đúng không? Hồng Trần Nữ Đế." "Hồng Trần Nữ Đế?" Vạn Dương lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Hồng Trần Nữ Đế chính là toàn bộ Hiển Võ Kỷ Nguyên thời kỳ vua không ai. Lúc ấy thiên đạo yên lặng, đại đế khó ra. Có thể cứ như vậy một thời đại, lại đã đản sinh ra một vị tài tình tuyệt diễm, kinh thế vô song hiếm thấy nữ tử. Nàng che đậy cái kia toàn bộ thời đại, dùng tuyệt đối vô địch chi thế vinh đăng đế vị. Quân lâm toàn bộ Hán Thiên vài vạn năm. Hậu thế nghe đồn Hồng Trần Nữ Đế chiến lược tuyệt đối là trong lịch sử xuất hiện qua đại đế mạnh nhất một trong. Nhưng đáng tiếc là, dạng này một vị nghịch thiên tồn tại sau cùng lại chết tại phi thăng tiếp hạ. Có thể, Hồng Trần Nữ Đế không phải phi thăng thất bại, thân tử đạo tiêu rồi hả? Huống chi bây giờ chính là Thiên Nguyên Kỷ. Hán Lôi lão tổ nhìn lấy Lạc Thanh Giao thần sắc nghiêm trọng. "Ta kiếp trước xác thực phi thăng thất bại, liền mà đem thần hồn binh giải tán ở thiên địa, nhưng là bởi vì có Huyền U Lan Ngộng tồn tại, cho nên ta cũng chưa chết đi, cuối cùng thần hồn ở thời đại này ngưng tụ xong cả, có thể chuyển thế chúng sinh. Đến mức ta nói thật giả, cái này đế hồn chính là chứng minh tốt nhất." Lạc Thanh Giao sau lưng hiện ra một đạo nhân hình hư ảnh, tản ra vô uy chi thế, nhường mọi người kinh hãi không thôi. Tiễn Nam Thiên cũng là cảm xúc bành trướng. Hắn song quyền hơi hơi nắm chặt. Đã bao nhiêu năm? Từ khi vô địch Hán Thiên về sau, hắn bao nhiêu năm không có cảm nhận được loại này tim đập nhanh cảm giác. Thật đúng là đã lâu a. Không hổ là Hồng Trần Nữ Đế. Vạn Dương lão tổ cảm thán, vị kia kinh diễm một cái kỷ nguyên tồn tại lại nghịch thiên sống thêm đời thứ hai. Chắc không được nàng sẽ giao truyền tâm kinh. Hắn, cái gì thời điểm có thể trở về? Nguyên Mặc chăm chú nhìn Lạc Thanh Giao hỏi. Lạc Thanh Giao đem sau lưng đế hồn hư ảnh thu hồi thể nội, trong mắt lóe lên nhớ lại chi sắp nói. Ta đây không rõ ràng, lúc trước ta tận mắt nhìn thấy hắn tại thời đại kia về sau lần nữa xuyên việt thời không, hắn trước khi đi đối với ta lưu lại câu nói sau cùng, ta cũng là tại một thế này mới hiểu được. Lời gì? Hắn nói. Tương lai gặp. Nguyên Mặc hai mắt phun tỏa sáng, quét qua trước đó thất hồn trạng thái, ngữ khí kiên định nói. Ta. Các loại hắn. Lần này. Ta sẽ không lại nhu nhược. Sau đó nàng đôi mắt chớp động, lần nữa nhìn thoáng qua Lạc Thanh Giao sau liền cùng nàng gặp thoáng qua, rời khỏi nơi này. Tiến Táng cũng là tinh thần. Hắn nắm chặt Liêu Tuyết Mai tay ngọc nói. Ta liền biết. Trường sinh nhất định sẽ trở lại. Ừm. Nhìn đến Yến Táng lần nữa phân chấn trạng thái, Liêu Tuyết Mai cũng là lộ ra nhu hòa ý cười. Lạc Thanh Giao đôi mắt lấp lóe tinh quang tiếp tục nói. Kỳ thật các ngươi muốn nhiều tìm hiểu một chút hắn tại chuyện đã qua, tại sớm nhất Hán Thiên Phong Vân Lục bên trong cần phải có thể điều tra ra một hai. Hắn tại cái kia kỷ nguyên, gọi là Lý Tùy Phong. Lý Trường Sinh nếu như nghe được thời đại này Lạc Thanh Giao mà nói, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, bởi vì nguyên bản thời đại này Hán Thiên Phong Vân Lục bên trong là không có bất kỳ cái gì liên quan tới Lý Tùy Phong tin tức. Tại tất cả mọi người không có phát giác được tình huống dưới, tương lai đã cải biến. Ha 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 ha. Đường đường Hồng Trần Nữ Đế cư nhiên trở thành Ta Đạo Thần Tông đệ tử. Xem ra Ta Đạo Thần Tông quả nhiên là khí vận thông thiên a. Ly Hỏa lão tổ đột nhiên cười to nói. Ly Hỏa lão tổ nhìn lấy Lạc Thanh Giao, quả thực không nên quá hài lòng. Trước mắt đây chính là đường đường Hồng Trần Nữ Đế. Bây giờ thiên đạo khôi phục, Tiến Nam Thiên tương lai thành đế trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột, lại thêm một cái Lạc Thanh Giao. Đạo Thần Tông thời đại này đều sẽ một môn song đế. Ly Hỏa lão tổ nghĩ đến đây một màn, liền kích động hưng phấn không được. Khục khục. Không biết vừa mới là ai bày biện trưởng bối tư thế muốn đổi người. Vạn Dương lão tổ sâu kín mở miệng. Ly Hỏa lão tổ sắc mặt cứng đờ, sắc mặt đỏ lên mà nói: "Lão tử lúc ấy không phải không biết ta, ngươi đây cũng phải bẩn thỉu ta. Đã chúng ta đã biết thân phận của ngươi, như vậy ngươi liền không thể lại là đệ tử bình thường." Lúc này thời điểm Yến Nam Thiên suy tư nói: "Không sai. Đường đường Hồng Trần nữ đế, coi như bây giờ tu vi không có khôi phục, nhưng tối thiểu cũng phải là cùng thần tử một cấp bậc mới đúng." Ly Hỏa lão tổ lớn tiếng nói. Nhìn lấy Ly Hỏa lão tổ cái kia có chút định nọt sắc mặt, Vạn Dương lão tổ khẽ miệng co giật. "Gia hòa này." Yến Nam Thiên gật gật đầu sau nói: "Lúc gặp tình thế, chúng ta Đạo Thần Tông đã có như thế kỳ ngộ, như vậy cũng muốn làm ra cải biến. Ngày mai liền vào đi thần nữ đang vị nghi thức, chiếu cáo thiên hạ. Chúng ta Đạo Thần Tông cái này một thời đại, sau đó thần tử Lý Trường Sinh về sau, lại ra một vị thần nữ, Lạc Thanh Giao, Hiền Võ Kỷ." Lúc này Lý Trường Sinh theo Khương Niếp Niếp đi tới đấu phong chi đỉnh. Bốn phía có thật nhiều giao trì đệ tử nhìn thấy Khương Niếp Niếp sau hào hào dừng động tất lại, hướng nàng nhìn lại. Thánh nữ thế mà đến đấu phong. Sau lưng nàng nam tử kia là ai? Thiên nhân sơ kỳ. Chẳng lẽ thánh nữ là muốn cùng người này luận bàn hay sao? Không để ý đến bốn phía thanh âm, Khương Niếp Niếp đi đến đấu phong trung tâm rộng rãi địa vực, nhìn lên trước mặt Lý Trường Sinh, đem tự thân tu vi áp chế ở thiên nhân sơ kỳ. Xuất ra Lam Trường kiếm màu trắng, đối với Lý Trường Sinh thản nhiên nói: "Bắt đầu đi." Lý Trường Sinh cười nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Khương Niếp Niếp, cũng là lấy ra chính mình hắc kim sắc cổ long trường kiếm. Thân kiếm giơ cao hướng thiên. Kiếm hải. Chương 334, bại Khương Niếp Niếp. Hai người trên đỉnh đầu hiện ra vô số thanh phi kiếm, tản ra pha trộn ánh sáng, nhường phụ cận giao trì đệ tử cảm giác nguy cơ tràn đầy. Ngoa tạo, đây là cái gì chiêu số? Lúc đó người tiểu tử tới liền mở đại chiêu a. Cùng thánh nữ luận bàn còn như thế lãng phí linh lực, ta đánh bạc hắn có thể kiên trì tam hồi hợp. Nhìn tiểu tử này một mặt dáng vẻ tự tin, ta đánh bạc bốn hồi hợp. Khương Niếp Niếp nhìn lên trên trời phi kiếm, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Thế mà tất cả đều là thực thể. Rơi. Lý Trường Sinh trường kiếm phía dưới hoa, trong miệng khẽ nhả. Siêu. 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 Ánh kiếm như mưa rơi phi tốc hạ lạc, hướng Khương Niếp Niếp công tới. Khương Niếp Niếp độc lên, bàn chân tách ra một trận kim quang, nhanh chóng du tẩu cùng ánh kiếm bên trong. Hoàn mỹ tránh qua, tránh né mỗi một trôi phi kiếm. Hướng Lý Trường Sinh tiếp cận mà đến. Là Diêu Quang Bộ. Thánh nữ Diêu Quang Bộ thế nhưng là đại thành cảnh giới. Tiểu tử này tiêu hao to lớn như vậy linh lực thế nhưng là cũng không có đạt tới vốn có hiệu quả, uổng phí. Lý Trường Sinh nhìn lấy Khương Niếp Niếp bộ pháp ý nguyên mặt mỉm cười. Đồng thời tay trái nâng lên, hư không vẽ phủ. Tỏa linh. Soạt. Khương Niếp Niếp bốn phía hư không đột nhiên hiện ra từng đạo màu trắng xiển xích, hướng nàng quấn quanh mà đến. Sợ. Khương Niếp Niếp nói ra một chữ, quanh thân trong nháy mắt hiện ra một đạo trong suốt sắc ba văn. Nguyên bản hướng nàng quấn tới màu trắng bạc xiển xích bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Là thất tình chân môn pháp. Hỉ, nộ, ưu, thương, bi, khủng, kinh. Thánh nữ thế mà đem này thất tình tu đến loại trình độ này. Một lời phía dưới, liền có thể cảm nhiễm bốn phía. Lý Trường Sinh gặp này lông mày nhíu lại. Đây là cái gì công pháp? Kiếp trước cũng không có gặp sư muội dùng qua a. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Khương Niếp Niếp đã vọt tới trước mặt hắn. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm tới. Lý Trường Sinh bước chân đạp nhẹ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khương Niếp Niếp đôi mắt đẹp lóe lên, nàng sớm có đoán trước. Sau một khắc, Lý Trường Sinh thân ảnh xuất hiện ở phía sau của nàng. Kinh. Khương Niếp Niếp thanh âm thanh thúy vang lên. Lý Trường Sinh thân hình đột nhiên một trận. Hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ hãi hùng khiếp vía chi ý, bay thẳng thiên linh. Khương Niếp Niếp bắt lấy Lý Trường Sinh xuất thần trong chớp nhoáng này, bước chân nở rộ kim quang. Nâng lên thon dài trắng như tuyết đùi ngọc, eo thon thân uốn éo, bay thẳng đến Lý Trường Sinh cái cổ quát tới. Tuy nhiên Lý Trường Sinh ngây ngẩn cả người, nhưng là tay của hắn lại chính mình bắt đầu chuyển động. 3. Trực tiếp bắt lấy Khương Niếp Niếp trắng như tuyết mắt cá chân. Một trận kình phong tùy ý, phá tại Lý Trường Sinh trắng nõn trên mặt. Cái này khiến hắn trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Ngoa tạo, cái này cái gì a? Khương Niếp Niếp rung động nhìn lấy ngăn lại công kích mình Lý Trường Sinh, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nàng thất tình chân ngôn pháp chủ tu chính là sợ tình cùng kinh tình. Cái này căn bản không phải thiên nhân cảnh tu sĩ có thể kịp phản ứng mới đúng a. Không chút do dự, Khương Niếp Niếp trường kiếm trong tay theo khắc vừa hướng Lý Trường Sinh cái cổ chém tới. 3. Lại là một đạo tiếng vang. Nàng cái kia trắng đoán cổ tay trắng bị Lý Trường Sinh một cái tay khác bắt lấy. Lý Trường Sinh khoảng cách gần nhìn trước mắt Khương Niếp Niếp, một trận mùi thơm ngát tràn vào trong mũi. Thể nội Trường Sinh quý nguyên pháp thôi động, điên cuồng hấp thu Khương Niếp Niếp thân thể bên trong linh lực. Khương Niếp Niếp thể nội linh lực hỗn loạn, trong lúc nhất thời lại không thể động đậy. Cái này khiến nàng hoảng sợ vô cùng. Ngươi đang làm cái gì? Lý Trường Sinh cười hắc hắc. Đừng lúc ních. Khương Niếp Niếp biết không có thể tiếp tục như vậy nữa, không phải vậy chờ thể nội linh lực bị hút không về sau nàng thất bại. Uống a. Khương Niếp Niếp toàn thân khí tức tản ra. Một đầu đen nhánh sợi tóc bắt đầu biến trắng. Thể nội linh lực trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ. Thừa dịp lúc này, Khương Niếp Niếp cái chân còn lại nâng lên, hung hăng đạp hướng Lý Trường Sinh lồng ngực. Lý Trường Sinh ban đầu vốn có thể nhấc lên đầu gối của mình ngăn lại một cái này, nhưng là hắn không có. Bởi vì Khương Niếp Niếp một cái chân chính nâng lên bị chính mình nắm lấy. Lúc này cái kia một cái khác chân lần nữa nâng lên thời điểm, hắn thấy được một vệt thanh quang. Cái này khiến hắn một trận ngây người, chóp mũi tuôn ra một trận ấm áp. Ầm. Lý Trường Sinh bị Khương Niếp Niếp một cước đạp bay. Ổn định thân hình về sau, Lý Trường Sinh xoa xoa cái mũi của mình. Ân. Có thể là gần nhất hỏa khí quá thịnh, khí huyết tu quá mức. Nhìn lấy Lý Trường Sinh chóp mũi đỏ thẫm, Khương Nhiếp Nhiếp sững sờ. Một cước này trên thực tế cũng không có uy lực gì, không cần phải sẽ làm bị thương hắn mới đúng a. Nhưng là cảm nhận được trong cơ thể mình không đủ 3 phần linh lực để cho nàng chau mày, đem những thứ này không trọng yếu ý nghĩ ném ra ngoài nào bên ngoài. Vừa mới tối thiểu bị hút đi một nửa linh lực. Thật là khủng khiếp. Vậy rốt cuộc là công pháp gì? Nhìn lấy cảnh giác Khương Nhiếp Nhiếp, Lý Trường Sinh trong đầu không ngừng lấp lóe vừa mới nhìn đến hình ảnh, có chút đỏ mặt cười nói: "Còn tiếp tục a?" Khương Nhiếp Nhiếp hừ lạnh một tiếng, đen trắng trộn lẫn sợi tóc tung bay, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Diều quan bộ. Lý Trường Sinh cũng là bước chân lấp lóe màu tím, thi triển đạp thiên bộ. Bóng bàn. Hai người lấy tốc độ cực nhanh giao chiến. Tình cảnh này đã sớm rung động những cái kia quan chiến giao chỉ đệ tử. Tại sao ta cảm giác? Thánh nữ ở vào hạ phong đây. Tự tin điểm, đem cảm giác bỏ đi. Có thể khiến cho thánh nữ thi triển giao chuyển tâm kinh, người này đến cùng là lai lịch gì? Theo mấy lần đối đầu, Khương Niết Niết mi đầu càng nhăn càng sâu, đối phương bộ pháp muốn so Diêu Quang bộ cường hãn hơn quá nhiều. Nàng tốc độ không kịp, uy lực không kịp, mà lại bây giờ linh lực còn chưa đủ. Thậm chí đây là tại giao chuyển tâm kinh tăng thêm trạng thái. Tình huống cực kỳ hỏng bét. Người đang suy nghĩ gì? Khương Niết Niết nhìn lấy Lý Trường Sinh, nàng phát giác được đối phương giống như có chút không quan tâm. A, không có gì. Lý Trường Sinh sắc mặt đỏ phân phớt, ngượng ngùng đáp lại nói. Cái này khiến Khương Niết Niết có chút tức giận, cùng nàng chiến đấu thế mà còn dám phân thần. Quá phế lối. Một đoạn thời khắc, Khương Niết Niết tìm đúng Lý Trường Sinh thu lực khe hở, đôi mắt nhíu lại. Sợ. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Khương Niết Niết quanh thân xuất hiện một đạo gợn sóng khuyết tán ra tới. Lý Trường Sinh đột nhiên lần nữa cảm nhận được tự thân tâm tình biến hóa. Một cỗ hoảng sợ chi ý không bị khống chế theo trong lòng nhảy lên. Lại tới. Đây rốt cuộc là cái gì? Khương Niết Niết bước chân nở rộ kim quang, xuất hiện tại Lý Trường Sinh bên cạnh thân. Hung hăng một cước hướng hắn đạp đến. Tuy nhiên Lý Trường Sinh bởi vì cảm giác sợ hãi không có tỉnh táo lại, nhưng là thân thể lại chính mình bắt đầu chuyển động. 3. Lý Trường Sinh lần nữa bắt lấy Khương Niếp Niếp mắt cá chân. Khương Niếp Niếp run lên trong lòng. Nguy rồi. Quả nhiên, sau một khắc linh lực trong cơ thể lần nữa bắt đầu nhanh chóng sói mòn. Ngay sau đó, nàng cái kia tung bay tóc bên trong, tóc trắng bộ phận tuột trở về màu đen. Nàng bị hút giống. Ngươi làm không có hoảng sợ cùng sợ hãi cảm giác ra. Khương Niếp Niếp nhìn lên trước mặt Lý Trường Sinh hỏi. A, đương nhiên là có. Lý Trường Sinh nghe vậy không rõ ràng cho lắm đáp lại nói. Vậy tại sao ta thất tình chân luôn pháp đối ngươi vô hiệu? Ngươi nói cái kia a, có hiệu quả a? Bất quá là thân thể của ta mình tại động thôi. Lý Trường Sinh giật mình, cười giải thích nói. Khương Niếp Niếp đôi mắt đẹp run lên. Chính mình động. Chẳng lẽ kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã cao đến có thể làm cho thân thể của mình theo bản năng ngăn cản công kích hay sao? Cái này cũng quá kinh khủng. Là ta thắng a. Niếp Niếp. Lý Trường Sinh cười nhẹ nhìn về phía Khương Niếp Niếp đôi mắt đẹp nói. Khương Niếp Niếp gật đầu bất đắc dĩ. Ta thua. Sau đó nàng nhìn về phía Y Nguyên nắm lấy mắt cá chân nàng, cười ngây ngô Lý Trường Sinh nói. Vung ra. A. Đưa tay vung ra. Ừ. Chương 335, Tu Di Kỷ môn bắt quái trận. Lúc này sắc trời dần tối, trời chiều hiện lên, chiếu vào đấu trên đỉnh. Luận bàn kết thúc về sau, Khương Niếp Niếp liền dự định xuống núi, về phủ đệ của mình. Phát hiện Lý Trường Sinh Y Nguyên đi theo phía sau của nàng, nàng quay đầu nhìn về phía hắn nói: "Hiện tại ta muốn đi về nghỉ, tuy nhiên ta đồng ý ngươi theo ta, nhưng là ta cũng không có đồng ý ngươi cùng ta ngủ ở một khối." Lý Trường Sinh nhìn sắc trời một chút cười nói: "Nhưng nếu là không theo ngươi, ta ngủ ở cái nào a?" Khương Niếp Niếp cái trán gân xanh phun trào. "Khách khanh có chuyên môn nơi ở." Nàng rũi ra ngón tay ngọc chỉ hướng phía Tây Sơn Phong nói: "Nơi đó là giao trì thánh địa cung phụng trưởng lão cho ở chi địa, ngươi phổ thông khách khanh tại chân núi." "A." Nhìn lấy Khương Niếp Niếp bóng lưng, Lý Trường Sinh hô: "Vậy ta ngày mai làm sao tìm được ngươi a?" Khương Niếp Niếp bước chân vững vàng dừng lại, sau đó thanh âm thanh thúy truyền đến: "Ngày mai giờ mão, ta sẽ ra tông." Sau đó Khương Niếp Niếp liền chậm rãi bước đi xuống đấu phong. Nhìn lấy bóng lưng của nàng, Lý Trường Sinh cười cười, thầm nói: "Giờ mão a." Mà bên này Khương Niếp Niếp cùng Lý Trường Sinh luận bàn thua tin tức, đang bị trước đó những cái kia quan chiến các đệ tử nhanh chóng truyền bá. "Uy, nghe nói a, thánh nữ nàng thua." "A, thua cái gì? Luận bàn thua? Làm sao có thể? Đừng gạt ta. Thánh nữ tuyệt thế, thiên hạ vô địch. Thật, hôm nay ta tại đấu phong." Một cái mới vừa tiến vào giao trì thánh địa không lâu lão đầu nghe được một bên đệ tử tiếng nghị luận, tiến lên hỏi: "Cái kia lão phu quấy rầy một chút, vừa mới nghe được các ngươi nói thánh nữ cùng người luận bàn." Lão phu rất là hiếu kỳ, còn mời mấy vị tiểu hữu nói một chút thôi. Có một người đệ tử nhìn là lão nhân gia, cũng là nhiệt tâm giải thích nói: "Lão tiên sinh, ngài là không biết ta. Hôm nay chúng ta thánh nữ mang theo một người nam tử đến thánh địa. Bọn họ tại đấu phong luận bàn, ngươi đoán kết quả làm gì?" Tiết lão đầu nhíu nhíu mày, nam tử kia cũng là Lý Tùy Phong không thể nghi ngờ. "Thế nào? Thánh nữ bại? Hơn nữa còn là cùng cảnh giới luận bàn. Thánh nữ lần thứ nhất tại cùng cảnh giới phía dưới bại cho người khác." Đệ tử kích động sắc mặt đỏ lên. Tiết lão đầu cũng là trừng to mắt. "Ngoa tào, quả thật, quả thật. Nguyên lai hắn mạnh như vậy." Tiết lão đầu rung động về sau cảm thán nói: "Ừm." Nghe lão nhân gia có ý tứ là ngài biết hắn. "Không tệ, hắn gọi Lý Tùy Phong." Tin tức tự nhiên cũng truyền đến nghị sự đại điện bên trong Sở Băng Nhạn trong hai. Cùng cảnh giới phía dưới, Khương Niếp Niếp thất bại nàng đã dự liệu được. Rốt cuộc Lý Trường Sinh căn cơ thực sự quá hoàn mỹ, hơn nữa còn có yên diệt chi thể. Thế nhưng là nghe trưởng lão chỗ hồi báo đến xem, Lý Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không có sử dụng yên diệt chi lực, như thế còn chiến thắng giao chuyển tâm kinh hạ Niếp Niếp. Cái này để cho nàng vô cùng kinh ngạc. Ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn, nàng nhìn qua trống trải nghị sự đại điện nói thầm: "Không nghĩ tới ta vẫn là xem nhẹ hắn. Người này, nhất định phải vì ta giao trì sử dụng. Đáng tiếc Niếp Niếp tính tình thanh lãnh, tu lại là thất tỉnh, mà không phải thất tội. Sở Băng Nhạn trong mắt lóe ra u quang, đôi mắt đẹp hơi híp híp, không biết là nghĩ đến cái gì, nhếch miệng lên một vệt mị hoặc nụ cười. Lý Trường Sinh lúc này y nguyên dừng lại tại đấu phong trên, khoanh chân ngồi ở chỗ này giống như tại tu hành. Đợi đến tất cả giao trì đệ tử đều rời đi đấu phong về sau, đôi mắt của hắn mở ra. Trung quanh còn có người A Tiểu Sương. Lý Trường Sinh nhỏ giọng đối trên bờ vai Ngạo Sương hỏi, trước đó cái kia thánh nhân cũng rời đi. Ngạo Sương lắc đầu, cảm giác một phen nói ra. Lý Trường Sinh bên cạnh có đại thánh cảnh Ngạo Sương tại, chuẩn đế phía dưới người muốn không bị hắn phát có hiện thật hay không, ngược lại còn sẽ khiến sự phản cảm của hắn, thế nhưng là chuẩn đế như thế nào lại hạ mình đến giám thị hắn đâu. Sở Băng Nhạn cũng là nghĩ đến điểm này, cho nên dứt khoát thả hắn tại giao trì tự do hành động. Húng chi tại cái này lớn như vậy giao trì, nàng còn thật không tin Lý Trường Sinh có thể lật lên sóng gió gì. Vẫn là ổn thỏa điểm đi. Phong tức trận. Lý Trường Sinh đôi mắt lóe lên, cả ngọn núi đỉnh đầu trong nháy mắt bao phủ lên một tầng bình chướng, đem ngoại giới cách ly. Bây giờ vị trí của hắn đang ở vào đấu đỉnh núi trung tâm nhất. Hắn đưa bàn tay tiếp trên mặt đất, bốn phía một trận linh lực phun trào, hắn thở nhẹ nói, "Cản." Chỉ một thoáng, bàn tay của hắn tách ra một trận bạch quang. Lấy bàn tay hắn dán vào mặt đất làm trung tâm, từng đợt tản ra vệt trắng đường vân bắt đầu lan tràn. Thời gian mấy hơi thở liền bao trùm cả tòa đấu phong chi đỉnh. Sau đó qua gần nửa nén nhang thời gian, Lý Trường Sinh giơ bàn tay lên, tất cả đường vân quang mang dần dần ảm đạm đi. Bình tĩnh lại, linh khí trong thiên địa nồng độ vẫn là quá thấp, không phải vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Cảm khái một tiếng, Lý Trường Sinh phóng tầm mắt nhìn tới, mảy may nhìn không ra bất kỳ manh mối. Không khỏi hài lòng gật đầu nói, "Can vị đã gieo xuống, lại quay chung quanh giao chỉ gieo xuống khác 7 cái quái vị, cái này tu di kỳ môn bắt quái trận liền thành." Giải khai phong tức trận, Lý Trường Sinh nhìn lấy đã xuất hiện đầy sao bầu trời, đứng người lên hướng dưới đỉnh đi đến. Một lát sau, hắn đi tới Khương Niếp Niếp trước đó nói cho hắn biết chân núi, Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này tòa ngọn núi to lớn. Vị trí tại giao chỉ phương tây biên giới, cũng là một cái bảy trận tốt chẳng sợ, sau một khắc quái vị hắn dự định trồng ở ngọn núi này. Sau đó hắn nhìn về phía chung quanh đây quay chung quanh rất nhiều phòng ốc, toàn bộ đều là giao chỉ khách khanh trụ sở, có chút trên đó viết một cái khách khanh tên, thế nhưng là gian phòng lại không người ở lại, mà lại phần lớn còn tất cả đều là chưa ký tên phòng trống. Gian phòng kiểu dáng đều là giống nhau, không có gì khác biệt, hắn tùy ý chọn một cái xem ra không sai biệt lắm liền trực tiếp mở cửa đi vào. Nằm ở trên giường, Lý Trường Sinh nhớ lại ban ngày Khương Niếp Niếp cùng hắn luận bàn lúc sử dụng môn công pháp kia. Thế mà có thể trực tiếp ảnh hưởng tình cảm của hắn, thật đúng là quỷ dị a, khiến người ta khó lòng phòng bị. Có thể là nghĩ đi nghĩ lại trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một vệt thanh quang. Cái này khiến sắc mặt của hắn trong nháy mắt một đỏ. Ta đều đang suy nghĩ gì a? Lý Trường Sinh xấu hổ lắc đầu, vội vàng đem những ý nghĩ này ném ra ngoài não bên ngoài. Sau đó hắn bình tâm tĩnh khí, bắt đầu chủ động vận chuyển Trường Sinh Đạo Kinh tu hành lên. Tu vi của hắn nâng lên, đối với chữa trị thời không kính tốc độ liền sẽ tăng nhanh, mà lại dứt bỏ những thứ này không nói, thời đại này là sư muội lập tức liền muốn đột phá đến thánh nhân cảnh giới, hắn cũng không thể lạc hậu quá nhiều đúng không? Thần hư thánh địa. Thánh địa chi chủ Mục Đạo Vân cùng tóc trắng lao tổ Chiêm Mục Bạch ngồi tại nghị sự đại điện bên trong. Người nói, lão phu nhìn kỹ tiểu tử kia cũng là trộm cắp chúng ta thánh địa tiểu tử. Chiêm Mục Bạch trừng to mắt nhìn lấy Mục Đạo Vân, cảm giác hoang đường vô cùng. Mục Đạo Vân sắc mặt biến thành màu đen gật đầu nói, nếu ta không có đoán sai, đúng là như thế. Không có khả năng. Ta lúc ấy còn có điều hoài nghi, cho nên tự mình kiểm tra một phen. Căn bản không có bất luận cái gì dịch dung dấu vết tồn tại. Chiêm Mục Bạch khẳng định lắc đầu nói. Mục Đạo Vân ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói ra, như đó chính là hắn vốn là hình dạng đâu? Vốn là hình dạng. Đệ tử của chúng ta vẽ ra dung mạo của hắn nếu là hắn dịch dung thời điểm bộ dáng, mà ngươi kiểm tra mới là hắn chân chính bộ dáng đâu. Cứ như vậy liền nói thông đi. Mục Đạo Vân suy đoán tuy nhiên cùng sự thật có chỗ ra vào, đem dịch dung cùng vốn cho hoàn toàn làm ngược. Nhưng có thể đem mục tiêu khóa chặt tại Lý Trường Sinh cùng Lý Tùy Phong là cùng một người trên người kết quả lại là chính xác. Chiêm Mục Bạch nghe vậy đôi mắt trừng lớn. Ngoa tạo. Có chút đạo lý a. Như không phải chân chính tiếp xúc đến thân thể của hắn, kiểm tra không đến hắn dịch dung cũng là chuyện rất bình thường. Như thế nói đến, vậy lao tử chẳng phải là thân thủ đem tiểu tử thúi này đem thả chạy? Không có khả năng. Ta không tin. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có phải hay không còn có khác khả năng? Trước đó tại cự nha ngoài dây nuôi vây, ta mặc dù không có nắm lấy hắn cẩn thận kiểm tra, thế nhưng là cũng không có quan sát được tiểu tử kia có bất kỳ dịch dung dấu với ta. Trên một bạch cái chán bước lên mồ hôi nói ra. Hắn không thể tiếp nhận sự thật này. Đây là hắn sau cùng của cường. Mục Đạo Vân lắc đầu thở dài. Đường đường chuẩn đến người, thế mà nhường một cái thiên nhân mao đầu tiểu tử vô bỡn. Ngươi a. Chương 336, là người của ma môn. Đáng giận a a a. Trên một bạch hai mắt phím hồng, hắn không chịu nổi. Tuy nhiên ngươi thân thủ đem hắn thả đi, nhưng là có một chuyện ngươi làm rất tốt. Mục Đạo Vân thì là Vân Đạm Phong khinh cười nói, ngươi nói là thần hư lệnh. Trên một bạch cưỡng ép bình ổn ở tự thân tâm tình nói, không tệ, thần hư lệnh tuy nhiên chỉ ở thần hư cảnh bên trong tác dụng lớn nhất, nhưng là mỗi cùng một chỗ đều là thượng đẳng pháp khí, nắm giữ định vị công năng. Nói cách khác, chúng ta bây giờ biết được hắn bất luận cái gì động tĩnh. Mục Đạo Vân trong mắt lấp lóe tinh mang, nhìn về phía Chiêm Mục Bạch. Lão tiểu tử này trời đất xui khiến ngược lại là làm chuyện tốt. Vậy còn chờ gì? Lão tử hiện tại liền đi đem hắn bắt trở lại. Đừng nóng nội, hắn thân ở giao trì cảnh nội, ngươi như thế đi qua cũng không ổn thỏa. Mà lại tại bây giờ cục thế nghiêng về tình huống dưới, bản thân hắn giá trị có thể so sánh cái kia trong bảo khố tử vật trọng muốn thêm. Thế nhưng là ngân hư giới cùng cái kia tái thế tuyết tuân. Chiêm Mục Bạch cắn răng nói, Khương Niếp Niếp như thành đế, chúng ta có lại nhiều bảo vật thì có ích lợi gì? Mục Đạo Vân hỏi ngược lại. Chiêm Mục Bạch nhất thời miệng nhét. Bảo vật trọng yếu, đó là bởi vì đối tương lai có chỗ trợ giúp. góp nhặt nội tình, đó là bởi vì hiện nay cục thế thế chân vạc, cần dấu tài. Có thể Khương Niếp Niếp một khi thành đế, như vậy giao chỉ nhất gia độc đại, không nói Ma Môn Thánh Địa kết quả như thế nào, chúng ta Thần Hư cùng Vân Tiêu Thánh Địa có lại nhiều nội tình đều sẽ bị toàn bộ cướp đi. Bây giờ đối với chúng ta Thần Hư Thánh Địa trọng yếu nhất, vẫn là thiên tài. Một cái có thể cùng Khương Niếp Niếp tranh phong, có thể vãn hồi cục thế, thậm chí là đem nghiêng về cây cân vịn đến chúng ta bên này, nâng lên thời đại đại kỳ thiên tài. Cho nên ta muốn là nhường hắn nhập chúng ta Thần Hư Thánh Địa. Mục Đạo Vân ngữ khí trùng điệp đối với Chiêm Mục Bạch nói ra. Chiêm Mục Bạch cũng là hé mắt, hắn không thể không thừa nhận Mục Đạo Vân nói đúng. Thế nhưng là ngươi liền tin tưởng hắn như vậy có thể hơn được Khương Niếp Niếp? Mục Đạo Vân lắc đầu nói, không phải tin tưởng, mà là chúng ta không có lựa chọn nào khác. Hắn trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ nói, chúng ta Thần Hư Thánh Địa thời đại này đệ tử kém thật sự là quá xa. To lớn thần hư toàn cảnh, sửng sốt tìm không ra một cái có tư cách đảm nhiệm thánh tử vị trí đệ tử. Cái này đột nhiên xuất hiện Lý Tùy Phong, tuy nhiên cùng chúng ta thánh địa phát sinh chút kịch vui hóa sự tình, nhưng cũng là chúng ta cơ hội duy nhất, ta cũng chỉ có thể đem hy vọng cược tại trên người hắn. Chiêm Mục Bạch trầm mặc, đối với Thần Hư Thánh Địa hiện trạng hắn cũng rất là lo lắng. Nếu không phải Mục Đạo Vân một mực đang chống đỡ, bọn họ Thần Hư Thánh Địa khả năng sớm đã bị đè xuống đi. Mà chúng ta thu hoạch được cái này hy vọng tiền đề, mà có thể đem hắn thuận lợi hút vào Thần Hư Thánh Địa. Vì thế chúng ta thậm chí có thể bất kể đại giới, huống chi chỉ là một cái bà khố. Ngươi có thể minh bạch chưa? Mục Đạo Vân nhìn thẳng Chiêm Mục Bạch hai con mắt. Chiêm Mục Bạch nhẹ gật đầu, Mục Đạo Vân đem hắn bố cục mở ra. Giờ phút này hắn đối với Lý Trường Sinh trộm lấy bảo khố oán giận cũng đã tan thành mây khói. Mục Đạo Vân gặp này tiếp tục nói, chúng ta bây giờ dựa vào thần hư lệnh có thể biết được phương vị của hắn, cứ như vậy liền rất thuận tiện. Ngươi đến đón lấy liền thời khắc chú ý hắn động tĩnh, có bất cứ tin tức gì kịp thời hướng ta báo cáo, có thể nếm thử tiếp xúc, nhưng đừng cho hắn có phản cảm. Ta muốn để hắn cam tâm tình nguyện nhập ta thần hư. Mục Đạo Vân hai con mắt lấp lóe tinh quang, chỉnh trọng lại nghiêm túc đối Chiêm Mục Bạch nói, tốt, ta lập tức hành động. Chiêm Mục Bạch cũng là nghiêm túc đáp lại. Đợi đến Chiêm Mục Bạch sau khi rời đi, Mục Đạo Vân nhắm mắt lại, vuốt vuốt trán của mình. Vì cái này thánh địa, hắn mỗi ngày thật sự là cầm nát tâm. Còn có nữ nhi của hắn. Mục Đạo Vân hơi hơi mở ra con ngươi, trong ánh mắt đều là bi ai cùng sầu khổ chi sắc. "Chị Yên, ta muốn làm sao, ngươi mới có thể không rời đi ta?" Hôm sau, sáng sớm, Lý Trường Sinh quanh thân chính ngưng tụ một cỗ vòng xoáy linh khí bốn phía chính hướng trong thân thể của hắn tràn vào. Qua một hồi lâu, hắn chậm rãi phun ra một thanh thanh khí, mở ra hai con mắt. Thiên nhân trung kỳ. Nếu không phải thiên địa linh khí mỏng manh, hắn đột phá tốc độ có thể càng nhanh. Hắn mở cửa sổ ra, sáng sớm bên ngoài lúc thì trắng sương mù phiêu dật, trong không khí có một cỗ mùi vị ẩm ướt. Không sai biệt lắm, thân là nam tử, sao có thể nhường nữ tử đợi lâu đâu? Lý Trường Sinh cười đích nói thầm một câu. Ngạo Sương nhìn lấy thân ảnh của hắn, nhếch miệng. Ta nhìn ngươi là sợ bị người ta vứt xuống, không mang theo ngươi đi. Sau đó Lý Trường Sinh nhanh chóng rửa mặt xong, liền rời khỏi phòng. Trước khi đi thời khắc, hắn quay đầu nhìn về phía cửa phòng cái khác thẻ bài. Chữ vật giới chỉ lấp lóe, hắn xuất ra một cọng lông bút ở phía trên viết xuống Tùy Phong hai chữ. Liền hai lòng xoay người rời đi. Mờ nhạt trong sương mù trắng, một người một sói, dần dần đi xa. Giao chỉ cửa. Giữ cửa đệ tử ngáp chú ý tới cách đó không xa có một bóng người dần dần đi tiếp cận. Rủi rủi con mắt nhìn lại. Người này không phải là cái kia đi theo thánh nữ đồng thời trở về nam tử a? Hôm qua hắn chiến thắng thánh nữ tin tức thế nhưng là bao phủ toàn bộ giao chỉ thánh địa a. Bây giờ ai đều biết, giao chỉ khách khanh Lý Tùy Phong tên. Đạo hữu, ngươi muốn rời đi a? Thủ môn đệ tử câu nệ tiến lên hỏi. Lý Trường Sinh cười lắc đầu nói. Bọn người. Hắn mới đến giao chỉ thánh địa liền giao cho bằng hữu sao? Thủ môn đệ tử trong lòng suy tư, cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà chính là lặng lẽ đánh giá Lý Trường Sinh. Hôm qua chỉ là vội vàng lướt qua, bây giờ cẩn thận nhìn tới, hắn theo người trước mắt trên thân cảm nhận được một loại đặc thù cảm giác, giống như thiếu niên tiên nhân, lại dường như nhân gian du khách, khí chất đặc biệt, nói không rõ, liền phảng phất hắn không thuộc về nơi này. Ngay tại cái này thủ môn đệ tử trải nghiệm loại cảm giác này thời điểm, xa xa trong sương mù trắng chậm rãi hiện ra một đạo bóng đen to lớn. Theo đến gần, hai đầu hắc giao quy thân thể chậm rãi hiện lộ ra. Tại nó bên cạnh, theo một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, một bộ hồng y liễu, tóc dài tung bay. Nàng chú ý tới Lý Trường Sinh, bất quá khuôn mặt vẫn như cũ lãnh đạm. Mà thủ môn đệ tử thì là vội vàng đoan chính dáng vẻ, giữ vững tinh thần. Thánh nữ lại muốn ra cửa. Mỗi lần nhìn đến thánh nữ tuyệt thế dáng người, đều là như thế chọc người say mê a. Đây là trong lòng của hắn tín ngưỡng, dù là nàng hôm qua luận bàn thua, đó cũng là vĩnh viễn nữ thần. Chờ Khương Niếp Niếp cùng hai đầu hắc giao quy đi tới cửa lúc, Lý Trường Sinh cười nói: "Buổi sáng tốt lành a." Niếp Niếp. Khương Niếp Niếp nhìn hắn một cái, không nói gì, mà là hướng về phía giữ cửa đệ tử nói: "Mở cửa." Mà lúc này thủ môn đệ tử đã choáng váng. Ngoạ tàu ránh ránh. Tờ tờ su. Tiểu tử này lại là đang đợi thánh nữ. Mà lại. Hắn vừa mới gọi thánh nữ cái gì? Nghiếp nghiếp. Như thế thân mật xưng hô thánh nữ thế mà không có phản bác. Cái này. Khương Nghiếp Nghiếp nhìn lấy ngốc trệ ở thủ môn đệ tử, đôi mi thanh tú hơi nhíu, tăng thêm ngựa khí lần nữa nói. Mở cửa. Giống. Hai đầu hắc giao quy cũng là theo chân gầm nhẹ một tiếng. Đệ tử này trong nháy mắt lấy lại tinh thần, vội vàng mở ra cửa lớn. Sau đó trừng to mắt nhìn lấy cùng Khương Niếp Niếp cùng một chỗ leo lên hai đầu hắc giao quy trên lưng Lý Trường Sinh. Đợi đến hai đầu hắc giao quy bay sau khi đi hắn còn rất lâu đều vì tỉnh táo lại. Lý Trường Sinh ngồi trên mai rùa nhìn lấy bên cạnh đồng dạng ngồi xếp bằng Khương Niếp Niếp hỏi: "Ngươi sớm như vậy là muốn làm gì đi a?" Khương Niếp Niếp thanh lãnh thanh âm từ phía trước truyền đến: "Điều tra." "Ồ, tra cái gì?" "Có ba vị giao trì đệ tử chết tại biên cảnh, sư tôn mệnh ta trước đi điều tra." ba vị giao chỉ đệ tử. Lý Trường Sinh lông mày chớp chớp. Hắn đoạn thời gian trước ngay tại biên cảnh giết ba cái giao chỉ đệ tử ấy, thật là đúng dịp. Biết rõ chết như thế nào sao? Lý Trường Sinh hỏi. Nay cũng không rõ ràng, là có hai vị bị xóa đi trí nhớ nữ đệ tử gấp trở về hồi báo. T. Lý Trường Sinh nghe vậy trừng to mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoa tào, đó không phải là hắn giết ta? Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Khương Niếp Niếp nghi ngờ nhìn về phía bên người Lý Trường Sinh nói. A, ta chính là Trấn Kinh. Trấn Kinh lại có thể có người dám giết giao trì đệ tử? Lý Trường Sinh xuất mồ hôi chán nói. Cái kia, có manh mối a? Lý Trường Sinh tâm hỏng nhìn lấy Khương Niếp Niếp hỏi. Khương Niếp Niếp hồi tưởng đến lúc ấy tại nghị sự đại điện Sở Băng Nhạn phân tích, gật đầu nói. Có. Lý Trường Sinh trong lòng giật mình, cái này đều đã là địa ngục cấp độ khó khăn. Muốn là lại để cho Khương Niếp Niếp biết là hắn làm. Khương Niếp Niếp đôi mắt híp híp, nhìn phía trước cảnh sắc đáp lại nói, là người của Ma Môn. Chương 337, người sư tôn. Đại tài. Tuy nhiên còn không có tìm được chứng minh, nhưng 89/10. Khương Niếp Niếp khẳng định nói, nàng tin tưởng sư tôn của nàng phân tích. Lý Trường Sinh thì là trừng to mắt thật không thể tin nhìn lấy Khương Niếp Niếp. Ma Môn, các ngươi đến tột cùng là làm sao suy đoán ra ta là người trong Ma Môn? Nhìn lấy Lý Trường Sinh cái kia kinh ngạc biểu lộ, Khương Niếp Niếp khẽ miệng hiếm thấy câu lên, lộ ra một vẻ tuyệt mỹ mỉm cười. Rất khiếp sợ thật sao? Như nếu không phải nghe sư tôn ta phân tích, ta cũng là không nghĩ tới. Ta xác thực rất khiếp sợ, nhưng không phải ngươi nghĩ cái kia Trấn Kinh. Lý Trường Sinh, ngươi sư tôn. Đại tài. Lý Trường Sinh liều mạng khống chế biểu lộ không để cho mình bật cười, đối với Khương Niếp Niếp giơ ngón tay cái. Đúng vậy a, ta cũng ngay tại hướng sư tôn học tập. Khương Niếp Niếp gật đầu nói. Ê, vẫn là chớ học đi. Ừm. Vì cái gì? Bởi vì ngươi sư tôn thông minh như vậy, ta cảm thấy người bình thường sợ là không học được. Ta không phải người bình thường. Khương Niếp Niếp trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tự tin nói. Lý Trường Sinh khỏe miệng co giật. Giao chỉ thánh chủ, ngươi có thể tuyệt đối đừng đem sư muội ta cho dạy choáng váng a. Hai đầu hắc giao quy tốc độ rất nhanh, nửa ngày tả hữu thời gian, liền từ giao chỉ thánh địa chạy tới Quỳnh Giao thành phụ cận trên không. Lý Trường Sinh đang nhìn dưới thân cái kia phồn thịnh thành trì, trong đầu lại là nhớ lại ban đầu ở đạo thần tông dưới chân phụ đạo thành lúc tình cảnh. Dạ Long ngâm trên, Phượng Minh ngay bên cạnh. Thình thơ ý họa, đèn hoa sáng chói. Thiếu niên lang nắm nữ hai tay, cộng đồng dạo bước cầu hành lang. Lúc ấy hắn còn không có cảm giác cái gì, bây giờ nhớ tới, lại là một đoạn cực kỳ chân quý, mỹ hảo lại lãng mạn nhớ lại. Hắn nhếch miệng, cười nhẹ đối Khương Niếp Niếp nói: "Niếp Niếp, muốn hay không đi xuống đi dạo một vòng?" Khương Niếp Niếp nhìn thoáng qua phía dưới Quỳnh Giao thành, thản nhiên nói: "Không hứng thú. Ngươi một mực lãnh đạm như vậy sẽ không có bằng hữu." "Ta không cần." "Ê, tu tiên coi trọng tu thân dưỡng tính, tiến hành theo chất lượng, ngươi không phẩm khói lửa nhân gian mà nói tính cách không cách nào viên mãn, những cái kia kẹt tại bình cảnh đại năng không đại thể đều là du lịch hồng trần mới thuận lợi đột phá mà. Dạo chơi đi, đối ngươi có chỗ tốt." Lý Trường Sinh ánh mắt đi lòng vòng, đối với Khương Niếp Niếp lựa rồi nói. Khương Niếp Niếp nghe vậy đôi lông mày nhíu lại, Lý Trường Sinh nói xác thực có đạo lý. Nàng gần nhất cắm ở Tôn giả đỉnh phong, chậm chạp không cách nào phá cảnh, nàng minh bạch Sở Băng Nhạn cũng là nhìn ra điểm này mới muốn cho nàng ra tông thay đổi tâm tính. Do dự một chút, nàng hơi khẽ gật đầu nói: "Trở về sau trở về." "Từ đâu?" Lý Trường Sinh trên mặt tách ra ý cười. "Thần hư thánh địa." Lúc này Chiêm Mục Bạch vội vã lại kích động động vọt vào nghị sự đại điện. Ầm. Đại môn bị hung hăng mở ra. Mục Đạo Vân cau mày nhìn lấy hắn nói: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn gõ cửa?" "Hắc hắc. Còn gõ cửa gì a? Có một cái vô cùng trọng yếu tin tức." Nhìn lấy Chiêm Mục Bạch cái kia kích động bộ dáng, Mục Đạo Vân đem cao trên bản sổ con khép lại, cũng là hiếu kỳ nói: "Tin tức gì?" "Cũng là cái kia Lý Tùy Phong, hắn thế mà chiến thắng Khương Niếp Niếp." Chiêm Mục Bạch hai mắt trừng lớn, cực kỳ hưng phấn. "Ừm." Mục Đạo Vân nghe vậy cũng là kinh ngạc. "Quả thật, quả thật, cùng cảnh giới luật bàn." "Đúng a, đệ tử của chúng ta tại giao trì bên kia lấy được tin tức, Khương Niếp Niếp đem tu vi áp chế ở thiên nhân sơ kỳ, cùng tiểu tử kia chiến đấu, kết quả thua." "Ha ha ha ha, tiểu tử này quả nhiên chính là chúng ta thần hư thánh địa hy vọng a." Nhìn lấy cười to Chiêm Mục Bạch, Mục Đạo Vân cũng là đè xuống trong lòng ý mừng, trầm tư nói: "Hắn còn chui vào chúng ta thánh địa đâu, ngươi cao hứng quá sớm." Chiêm Mục Bạch nụ cười ngưng kết ở trên mặt. "Đúng a, hắn cao hứng quá sớm. Mà lại hắn tại giao trì thánh địa thắng Khương Niếp Niếp, ngươi cảm thấy giao trì thánh địa sẽ bỏ qua hắn a? Dạng này một cái thiên tiêu, như là không thể để bản thân sử dụng, như vậy khả năng rất lớn liền sẽ bị diệt trừ." Mục Đạo Vân có chút lo lắng. Nếu là Lý Trường Sinh gia nhập giao trì thánh địa hoặc là tử vong, cái kia trước đó hết thảy tư tưởng liền toàn bộ đều phá nát. Thần hư thánh địa cũng chỉ có thể tiếp tục bị động bảo trì hiện trạng, chờ đợi mãn tính tử vong. Người đây yên tâm, nhưng tiểu tử kia cũng không có gia nhập giao trì thánh địa cũng không có chết, chỉ là ở nơi đó làm khách khanh thân phận. Thần hư lệnh định vị đến hắn còn tại di chuyển nhanh chóng, hướng biên cảnh phương hướng. Chiêm Mục Bạch bỏ đi Mục Đạo Vân lo lắng, cười nói: "Biên cảnh, là muốn đến thần hư cảnh bên trong a?" "Cái này cũng không rõ ràng, nhưng là ta đã phái Chiêm Minh tiến đến, nếu như phương hướng của hắn không thay đổi, chắc hẳn rất nhanh liền có thể tiếp xúc đến." Mục Đạo Vân đôi mắt lấp lóe, gật đầu nói: "Rất tốt, Chiêm Minh làm việc ta vẫn là yên tâm, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ngươi cũng nhanh chóng." "Thôi, ta tự mình đi." Giao chỉ cùng thần hư giáp giới biên cảnh, một đạo bóng đen to lớn bay tới, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Khương Niếp Niếp cùng Lý Trường Sinh ảo ảo theo mai rùa trên nhảy xuống tới. Lý Trường Sinh nhìn lấy cảnh sát chung quanh, nơi này đúng là hắn lúc trước chém giết ba cái kia giao chỉ đệ tử địa phương. Bởi vì Sở Băng Nhạn trước đó từng điều tra Thẩm Thanh cùng Thu Thiền trí nhớ, đem cảnh tượng cho Khương Niếp Niếp nhìn, cho nên nàng mới có thể rất lợi hại chuẩn xác tìm tới nơi này. Lý Trường Sinh còn tại phụ cận, thấy được ba cái đống đất, phía trên có một bài khắc lấy chữ: Giao Trì đệ tử, Ba Huy. Giao Trì đệ tử, Đoạn. Đây chính là hắn trước đó chém giết cái kia tên của ba người đi, đoán chừng là cái kia hai người nữ đệ tử làm. Nhìn một chút Lý Trường Sinh có chút xuất thần. Hắn nhớ lại chính mình lúc ấy giết ba người kia lúc dáng vẻ, không chút do dự. Hắn hiện tại cũng đã nhận ra tâm tình của mình phát sinh một ít biến hóa. Đã từng, hắn đối với sinh mệnh là rất xem trọng, vô luận là địch nhân hay là bạn bè. Nhưng bây giờ, hắn lại biến đến càng quả quyết, giết người lúc tâm lý không có chút nào gợn sóng, thậm chí là cảm giác rất tự nhiên. Là bị cái này tàn khốc tu tiên hoàn cảnh cho ảnh hưởng tới a? Khả năng có, nhưng không hoàn toàn là. Cụ thể vì cái gì, hắn cũng nghĩ không thông. Nhìn lấy Lý Trường Sinh ngây người nhìn chằm chằm cái kia thô sơ mộ địa, Khương Nghiệp nói: "Trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không chúng ta giao chỉ là sẽ không để cho đệ tử phơi thây hoang dã, rất nhanh thánh địa liền sẽ phái người đến đây thu hồi thi thể." Lý Trường Sinh lấy lại tinh thần hơi lắc đầu thở dài. Như hắn chỉ là phổ thông tu sĩ, mà lại tu vi thấp mà nói, như vậy chết liền sẽ là hắn. Sát nhân đoạt bảo loại sự tình này, ở cái thế giới này nhìn mãi quen mắt. Giống nhau, hắn đến đón lấy muốn trộm lấy giao chỉ bà khố, đến lúc đó tất cả giao chỉ người cũng sẽ cừu thị hắn, muốn giết hắn. Đây chính là tu tiên giới, thiện ác cũng không có minh xác phân chia. Lòng tham là tội, nhưng nhỏ yếu, càng là nguyên tội. Lúc này, một bên Khương Niếp Niếp thần niệm tản ra, cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía. Cũng không có cái gì tranh đấu dấu vết, là chênh lệch quá xa. Sau đó thần trí của nàng liền chú ý tới trên mặt đất có một cái không thấy được lỗ nhỏ. Đi qua, nàng nhìn thấy trên cái hang nhỏ bao trùm một chút lơ lỏng bùn đất. Khương Niếp Niếp rũi ra ngón tay ngọc, bắn ra một đạo linh lực, đem cửa động cho bụi trừ sạch. Lỗ nhỏ hình dạng hoàn chỉnh lộ ra, đại khái là một ngón tay độ rộng. Khương Niếp Niếp cúi người, dùng ngón tay nghiền nghiền lỗ nhỏ bên cạnh bùn đất. Thổ chất màu đỏ sẫm, là bị huyết dịch xâm nhiễm qua. Đều đoán được là ma môn gây nên, chúng ta tới cũng không có ý nghĩa gì, người đoán chừng sớm liền trở về, không bằng chúng ta trực tiếp đi Quỳnh Giao Thành đi. Lý Trường Sinh nhìn lấy Khương Niếp Niếp đề nghị, ngươi như cuối cùng, liền chính mình đi. Khương Niếp Niếp nhàn nhạt đối với Lý Trường Sinh nói ra. Lý Trường Sinh nhất thời im lặng. Chúng ta đi có ý nghĩa gì? Thế nhưng là ngươi dạng này hoàn toàn cũng là vô dụng công a. Hoặc là không đến, đã tới, cho dù là vô dụng công ta cũng phải cẩn thận điều tra một phen, không phải vậy chính là thẹn với những cái kia bi thảm độc thủ đệ tử. Khương Niếp Niếp ngữ khí bình thản không gợn sóng. Lý Trường Sinh giật giật khóe miệng. Độc thủ? Ta cũng không phải độc thủ, là bọn họ muốn đoạt giết ta à? Nhìn lấy Khương Niếp Niếp suy tư dáng vẻ, Lý Trường Sinh dứt khoát xuề bàn tay ra nhắm ngay cách đó không xa ba cái đống đất. Ai, đã ngươi muốn chơi trinh sát du hí, vậy ta liền bồi ngươi đã khỏe. Ù ù. Một trận thổ địa rung động âm thanh vang lên, hấp dẫn Khương Niếp Niếp chú ý lực. Quay đầu nhìn lại, cái kia ba bộ thi thể đang bị Lý Trường Sinh theo trong đất nhiếp lấy ra. Ngươi đang làm cái gì? Chương 338, thiện ý. Khương Niếp Niếp trừng to mắt nhìn lấy Lý Trường Sinh hô. Đương nhiên là cha manh mối a. Lý Trường Sinh không quan trọng nói. Ngươi tại khinh nhẫn thi thể. Người chết không xấu hổ. Đây là bị người trong thiên hạ chỗ chơ chén. Khương Niếp Niếp đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh quát nói. Nghe được Khương Niếp Niếp mà nói, chính đang bước lên ba cái thân thể dừng lại. Lý Trường Sinh nhìn về phía nàng nói, nếu như vô duyên vô cớ đào mộ, đương nhiên tính toán kinh nhẫn, nhưng chúng ta có thể là vì cha ra chân tướng a. Huống chi các ngươi thánh địa không phải sẽ phái người đến trở đi bọn họ thi thể a, đồng dạng cũng muốn đào mộ a, đây không phải một cái đạo lý mà. Chắc hẳn bọn họ ở dưới cựu tuyển cũng sẽ cảm tạ ta làm như vậy. Lý Trường Sinh cười hắc hắc nói. Khương Niếp Niếp trầm mặc, Lý Trường Sinh nói, có đạo lý. Nếu như thế nàng cũng không do dự nữa, mà chính là điểm nhẹ vuốt tay, ngữ khí kiên định nói, đạo. Lý Trường Sinh nhếch miệng, lập tức tăng lớn linh lực phát ra. Ù ù. Rất nhanh, ba cái người mặc giao trì đệ tử phục sức thi thể liền san bằng nằm ở trên mặt đất. Bởi vì bọn hắn đều là thiên nhân nguyên nhân, coi như nhục thân rất yếu, nhưng là sinh mệnh bản nguyên trải qua một lần thuế biến, cho nên hiện tại thi thể còn không có bất kỳ cái gì mục nát dấu vết. Khương Niếp Niếp đi tới gần phát hiện ba người đều là hai con mắt trừng lớn, một mặt vẻ mặt sợ hãi. Cái này rất bình thường, người sắp chết, nếu không phải đại nạn đã tới, bình thường đều sẽ sợ hãi. Ba người này như chết được nhắm mắt, ngược lại còn xảy ra vấn đề. Vết thương chí mạng đều là tại cái trán, thiên nhân tu sĩ, có thể nội linh lực hộ thể còn bị như thế nhẹ nhõm xuyên qua đầu lâu, tu vi của đối phương tối thiểu cũng là thánh cảnh. Như thế cũng coi là đã chứng minh sư tôn phỏng đoán là chính xác. Khương Niếp Niếp nhẹ nhàng gật đầu, thầm nói: "Bất quá còn có một cái điểm đáng ngờ, sư tôn nói đây cũng không phải là trùng hợp, mà chính là có ý định. Mục đích chính là trở nên gay gắt hai đại thánh địa mâu thuẫn. Có thể biên cảnh ít ai lui tới, giao trì đệ tử cũng rất ít đến đây, hắn lại là như thế nào bảo đảm bọn họ sẽ đến đâu?" Đột nhiên, Khương Niếp Niếp đôi mắt đẹp lóe lên. Thì ra là thế. Nghĩ đến cái gì? Lý Trường Sinh nhìn lấy dường như nghĩ thông suốt Khương Niếp Niếp hỏi. Khương Niếp Niếp đôi mắt híp lại, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên nói, ta biết người này là như thế nào nắm giữ giao chỉ các đệ tử động tĩnh. Ồ, nói nghe một chút. Lý Trường Sinh cũng là hiếu kỳ không thôi, cái này lại náo bổ ra gì? Nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Không tệ. Mục đích của hắn chỉ là giao chỉ đệ tử, mà cũng không phải là mấy người này. Giao chỉ nhiệm vụ đường nhiệm vụ là hắn cố tình làm, vì chính là hấp dẫn đệ tử đến bên này cảnh. Nếu như vậy, hắn liền có thể đem tự thân nguy hiểm hệ số xuống đến thấp nhất, đồng thời trở nên gây gắt hai đại thánh địa mâu thuẫn. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách. Này người tâm tư lại kín đáo như vậy. Lý Trường Sinh ngơ ngác nhìn tự tin Khương Niếp Niếp. Ta lúc ấy là nghĩ như vậy sao? Cái này, quả thực càng nói càng thái quá a. Kỳ quái nhất chính là, những thứ này thế mà còn có thể dùng một loại quỷ dị logic cho ăn cấp trên. Không được. Lý Trường Sinh vội vàng dùng hai tay bịt lại miệng mũi, lộ ra ánh mắt cong. Hắn thật sợ mình nhịn không được cười ra tiếng. Cứ như vậy tự xem tiếp đi. Cái này giao chỉ thánh địa, đến có bao nhiêu oan ăn a? A ha 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 hở a a a. Khương Niết Niết chú ý tới Lý Trường Sinh cái kia kỳ quái động tác hỏi: "Ngươi làm cái gì vậy?"
"Không có."
"Phốc, ta chính là..."
"Phốc."
Quá chấn.
"Kinh ngạc.
Ngươi lại có thể suy đoán ra nhiều như vậy?"
"Ta..."
"Phốc."
"Bội phục."
"Ngươi đang cười?"
Khương Niết Niết mày nhăn lại.
Lý Trường Sinh vận chuyển linh lực, cưỡng ép bình ổn tâm cảnh,
sau đó dùng lực trà sát mặt,
thở phào một hơi nói:
"Không,
thánh nữ chi tài, thật sự là nhường Tùy Phong chấn kinh."
Khương Niết Niết nhìn lấy Lý Trường Sinh híp híp đôi mắt đẹp,
người kỳ quái.
Sau đó nàng khẽ khẽ lắc đầu không tiếp tục để ý Lý Trường Sinh.
Lần này sau khi trở về, liền báo cáo sư tôn tăng cường nhiệm vụ đường quản chế, để tránh lại bị người lợi dụng.
Nàng nhìn về phía trên đất ba cái thi thể, duỗi ra ngón tay một chút,
ào ào trôi nổi mà lên, sau đó lại bị chôn vào trong đất.
Vừa chữa trị tốt cái này thô sơ mộ bia lúc, Khương Niết Niết lông mày nhíu lại, nhìn về phía cách đó không xa.
Nàng cảm giác được có người chính đang nhanh chóng chạy đến.
Một bên hai đầu hắc giao quy cũng là gầm nhẹ một tiếng.
"Giống
đại thánh."
Ngạo Xương tại Lý Trường Sinh trên vai mở miệng nói.
Khương Niết Niết nghe vậy đôi mắt nhíu lại.
Lý Trường Sinh phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cách đó không xa chính nhanh chóng chạy đến một thân ảnh, nhìn cái kia ăn mặc,
là thần hư thánh địa người.
"Hả?
Thần hư người đến giao chỉ biên cảnh làm gì?
Hơn nữa còn là một tôn đại thánh."
Người kia tốc độ cực nhanh.
Lúc này nhìn đến phía trước hai đạo nhân ảnh, đôi mắt nhất thời sáng lên.
Vội vàng theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một bức họa, phía trên chính là Lý Tùy Phong mặt.
Chờ tới gần về sau, thấy rõ nam tử khuôn mặt lúc, hắn sắc mặt vui vẻ.
"Ngươi
có thể đón lấy?"
Hắn lại thấy rõ bên cạnh nữ tử kia tuyệt mỹ khuôn mặt, thoáng chốc giật mình.
"Ngươi đúng là cái này, nhưng là
giao chỉ thánh nữ,
nàng làm sao cũng tại?"
Cái này lập tức đem hắn vừa mới đến miệng vừa nghĩ muốn mời chào Lý Trường Sinh nhập thần hư thánh mà nói cho giấu ở trong miệng.
"Các ngươi khỏe a?"
Người này dừng ở Lý Trường Sinh hai người trước mặt, chống lên một khuôn mặt tươi cười nói.
Khương Niết Niết cũng không lo lắng, nàng có giao chỉ thánh địa cho bảo mệnh pháp khí, một tôn đại thánh mà thôi, coi như ra tay với nàng, nàng cũng có thể tùy tiện thoát thân.
"Thần hư thánh địa đại thánh, đến ta giao chỉ cảnh nội làm cái gì?"
Khương Niết Niết nhìn thẳng hai con mắt của hắn, cảnh giác mà hỏi.
Chiêm Minh bị chính mình tăng tốc công chiêm một bạch tỉ mỉ nhắc nhở, tự nhiên minh bạch tất cả tiền căn hậu quả.
Thâm tư nhanh quay ngược trở lại lúc mở miệng nói:
"Thánh nữ yên tâm, ta không có ác ý.
Ta lần này là đến đây tìm Lý Tiểu Hữu."
"Tìm ta?"
Lý Trường Sinh cũng là cảnh giác.
"Thần hư thánh địa tìm hắn làm gì?
Chẳng lẽ hắn dịch dung sự tình đã bại lộ?"
"Kia cái gì?"
Lý Tiểu Hữu còn nhớ đến ban đầu ở biên cảnh sự tình.
Chiêm Minh cười nói:
"Đó là dĩ nhiên.
Các ngươi lúc trước thế nhưng là truy tiểu ra một mực đuổi tới biên cảnh a."
Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Trường Sinh nói:
"Sự tình gì?
Ta không nhớ rõ.
Cái kia,
có thể hay không mượn một bước nói chuyện?"
Chiêm Minh nhìn thoáng qua Khương Niết Niết nói.
Lúc này, bầu trời chỗ cao, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện. Người này tóc dài rủ xuống đến thắt lưng, khuôn mặt tuấn lãng, là bắt mắt nhất vẫn là mi cốt trên hai cái chấm đen.
Chính là Mục Đạo Vân.
Hắn ẩn nặc tự thân khí tức, quan sát đến phía dưới mấy người.
"Ta không có chuyện gì là nàng không thể biết, ngươi nói thẳng đi."
Lý Trường Sinh lắc đầu, thuận tiện muốn soát một đợt Khương Niết Niết độ thiệt cảm.
Khương Niết Niết nghe vậy đôi mi thanh tú hơi nhíu, lời này
có chút thân mật, nhưng nàng cũng không nói gì.
Bởi vì nàng cũng thật tò mò cái này thần hư thánh địa đại thánh tìm Lý Tùy Phong có chuyện gì.
"Đây,
chính là
ngươi trước gặp phải vị kia tóc trắng lao tiền bối, là ta Tằng Túc Công, hắn rất xem trọng tiểu hữu, biết được ngươi tại giao chỉ cảnh nội chiến thắng.
Thánh nữ rất là chấn kinh, nhưng lại biết được ngươi không có nhận thụ giao chỉ mời, sợ ngươi
có phiền phức, cho nên liền để cho ta trước đến giúp đỡ một hai."
Trương Minh cân nhắc một lát liền nói ra.
"Ừ,
ngươi nói cái này a?"
Lý Trường Sinh giật mình.
Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, ngựa của mình giáp vẫn là mặc được thật tốt.
Khương Niết Niết thì là nhíu mày, nàng nghe hiểu Chiêm Minh mà nói, có chút tức giận nói:
"Ngươi có ý tứ gì?"
Nàng cũng rõ ràng trong này dơ bẩn, tuy nói nàng căn bản khinh thường ở đây, nhưng thánh địa sự tình cũng không phải nàng làm chủ.
"Không có cách nào,
mà lại thân là giao trì thánh địa một viên, càng là thánh nữ, tất nhiên là không quen nhìn người khác như thế ở trước mặt vậy khuyết điểm."
Lý Trường Sinh lúc này cười nói:
"Ha ha, đa tạ tiền bối hảo ý, Tùy Phong tâm lĩnh.
Những chuyện này Tùy Phong trong lòng tự nhiên rõ ràng, tiền bối cứ yên tâm đi, mà lại
ta tin tưởng Niết Niết."
Lý Trường Sinh nói đến chỗ này, một mặt ôn hòa nụ cười nhìn về phía Khương Niết Niết.
Khương Niết Niết nghe vậy sắc mặt có chút mất tự nhiên.
Trương Minh đôi mắt hơi hơi trở to.
Tiểu tử này chẳng lẽ đến giao chỉ
là vì cô gái?
Trên bầu trời Mục Đạo Vân lông mày nhíu lại.
Đối với phía dưới Trương Minh truyền âm nói:
"Tốt."
Trương Minh nghe được truyền âm trong lòng giật mình, nhưng biểu lộ lại không có biến hóa chút nào.
Đối với Lý Trường Sinh gật gật đầu cười nói:
"Tốt, đã tiểu hữu tự tin như vậy, vậy ta không nói thêm cái gì."
Ta Tằng Thúc Công nói: "Tiểu hữu cái gì thời điểm muốn đi thần hư thánh địa, tùy thời hoan nghênh.
Chờ có cơ hội ta tự nhiên sẽ đi tìm tiền bối."
Lý Trường Sinh cười nói:
"Tốt, cái kiếp như thế ta sẽ không quấy rầy."
Chiêm Minh cười gật gật đầu liền rời đi.
Khương Niết Niết nhìn lấy bóng lưng của hắn đôi mắt híp híp, cảnh ô lưu a.
Lý Trường Sinh nhìn lấy Khương Niết Niết cười nói: "Dò xét xong a."
Quỳnh Giao Thành.
Khương Niết Niết nhìn về phía hắn hơi khẽ gật đầu một cái.
Nơi xa, thần hư bên cạnh.
Chiêm Minh vừa mới về tới đây, Mục Đạo Vân thân ảnh liền xuất hiện tại hắn bên người.
"Thánh chủ."
Chiêm Minh cung kính ôm quyền bái nói.
Là Chiêm Minh quá gấp, vẫn chưa chú ý người đứng bên cạnh hắn là giao chỉ thánh nữ, lần này tiếp xúc ngược lại là quá mạo muội.
Chiêm Minh thở dài.
Mục Đạo Vân lại là gật gật đầu cười nói:
"Không, ngươi làm rất tốt."
Hắn nhìn về phía giao chỉ biên cảnh phương hướng nói:
hắn đi giao trì chỉ làm khách khanh thân phận, tất nhiên là có cái khác mục đích tồn tại, chúng ta cũng không cần cuống cuồng. Lần này thiện ý như là đã cho đến, vậy chúng ta liền chuyến đi này không tệ. Có thể ta cảm giác hắn là vì cái kia Khương Nhất Nhiếp. Trương Minh mặt toát mồ hôi nói. Mục Đạo Vân khe khẽ lắc đầu cười nói, có lẽ có cái này khả năng, nhưng tuyệt không phải toàn bộ. Nếu như chỉ là vì Khương Nhất Nhiếp, vậy hắn vì sao không có gia nhập giao trì? Mục Đạo Vân đôi mắt lấp lóe, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, nói không chừng. Chương 339, Ma môn hành động. Hai người ngồi tại hai đầu hắc giao quy trên lưng, chính trên không trung bay hướng Quỳnh Giao Thành. Lý Trường Sinh tư thế ngồi thoải mái, khép lại hai con mắt, tiêu sái cảm thụ được kình phong quất vào mặt. Hắc giao quy tốc độ cũng không có nhanh như vậy, mà lại tu sĩ thể phách cường đại, hắn vẫn chưa cảm thấy cái này kình phong tạm mặt, ngược lại có một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Khương Niếp Niếp nhắm một đôi mắt đẹp, giống như điều tức. Đột nhiên, nàng khẽ hé môi son, thanh âm thanh thúy vang lên. Vì cái gì tin tưởng ta? Lý Trường Sinh biết Khương Niếp Niếp nói là sự tình vừa rồi, hắn nhìn phía trước cảnh sắc khẽ cười nói. Bởi vì ta hiểu rõ ngươi a. Hiểu ta? A. Khương Niếp Niếp mở mắt ra, trao phúng giống như khẽ cười một tiếng. Người ta quen biết bất quá hai ngày, tại sao hiểu rõ nói chuyện? Mà lại ta đều có thể nói thật cho ngươi biết, vừa mới cái kia thần hư thánh địa người nói không sai, ngươi chiến thắng ta, chính là đã đứng ở thời đại này đứng mũi chịu sào, không nói giao chỉ thái độ như thế nào, ngươi thân là tán tu, không có thánh bảo hộ, tất nhiên sẽ phiền phức lộn xộn đến. Ta minh bạch. Lý Trường Sinh không có chút nào lo lắng, ý nguyên nhẹ nhõm cười. Ngươi nếu thật minh bạch, nên tiếp nhận giao chỉ mời, hoặc là thêm vào cái khác thánh địa, mà không phải cả ngày đi theo bên cạnh ta. Khương Niếp Niếp nghiêng đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh, ngữ khí nói nghiêm túc. Ta người này, tiêu sái tùy tính, thích gì liền làm cái gì, chưa từng có những cái kia ước thúc câu chuyện, cũng nhất chịu không được đến những cái kia khôn sáo. Lý Trường Sinh cười nhẹ lắc đầu. Ngây thơ, ngươi vừa mới là tại quan tâm ta sao? Lý Trường Sinh cười hì hì nhìn lấy Khương Niếp Niếp nói. Khương Niếp Niếp đôi lông mày nhíu lại hừ lạnh nói, đừng tự mình đa tình, ngươi là ta tu đạo đến bây giờ, duy nhất cùng cảnh giới thắng qua ta người, với ta mà nói là một cái đối thủ mạnh mẽ, có thể thúc giục ta tu hành, cho nên ta cũng chỉ là không hy vọng mất đi ngươi đối thủ này mà thôi. Ha 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 ha. Lý Trường Sinh nghe vậy, nên phong một trận cười to. Khương Niếp Niếp nhìn lấy cái kia không quan trọng dáng vẻ, nhíu lại đôi mi thanh tú hỏi, ngươi nghe hiểu không? Cười cái gì? Nghe hiểu. Ngươi nói, ngươi không hy vọng mất đi ta. Ngươi. Khương Niếp Niếp quả thực im lặng. Lý Trường Sinh trên mặt ý cười, đôi mắt lấp lóe tinh quang nhìn lấy nàng. Như nếu là bởi vì ngươi, coi như bị toàn bộ thế giới chỗ căm thủ, lại như thế nào? Ta tất nhiên là không sợ. Khương Niếp Niếp nhìn lấy Lý Trường Sinh, trầm mặc một lát, sau đó nhắm lại hai con mắt nói, không có thuốc chữa. Nếu như ngươi là độc dược, vậy ta tình nguyện không có thuốc chữa. Ma môn, Thái Huyền Thánh Điện. Thái Huyền Đại Điện. Nơi này trang hoàng hiện lên lam đỏ xen kẽ phong cách, bốn phía trên vách đá đều có các loại quỷ dị pho tượng. Lúc này có một vị Thái Huyền trưởng lão chính đứng ở một bên cung kính bẩm báo nói: "Khởi bẩm thánh chủ, chúng ta người truyền đến tin tức, Khương Niếp Niếp tại cùng cảnh giới bại bởi một cái tán tu." Chủ vị ngồi ngay thẳng một vị người mặc màu lam nhạt phục sức, song đồng hiện lên màu đỏ trung niên nam tử. Hắn là Thái Huyền Thánh Địa thánh chủ, Mạc Thần Dật. Mạc Thần Dật trong mắt màu đỏ lấp lóe nói: "Tán tu? Bất quá là một cái tán tu, thế mà có thể thắng giao chỉ thánh nữ. Tin tức có thể là thật." "Tin tức là thật. Chuyện này đã tại Hãn Thiên truyền ra." Thánh chủ, chúng ta muốn hay không? Người này ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thần Dật, song trong mắt lóe lên sát cơ nồng nặc. Một cái Khương Niếp Niếp liền đã để bọn hắn kinh hãi không thôi, cái này lại muốn ra một cái, vậy bọn hắn ma môn còn có sống hay không rồi? Mạc Thần Dật đôi mắt lấp lóe nói, chỉ cần chúng ta không đổi, vội vã như vậy nhân tiện chỉ có Hạo Dương những người kia. Thế nhưng là, chúng ta cũng không thể không hành động a. Trưởng lão này nghe vậy lại sắc mặt lo lắng. Chúng ta đều là ma môn a. Hạo Dương muốn là không có, mình cũng không vớt được tốt. Ngài đây không phải bán đồng đội thế này. Chúng ta đương nhiên muốn hành động, nhưng là không thể mù quáng. Bây giờ còn lại không biết đạo giao chỉ đối cái kia Lý Tùy Phong thái độ như thế nào. Nhưng Hạo Dương cho chúng ta làm bia đỡ đạn, dạng này chúng ta mới nơi liền hành động. Mạc Thần Dật nhếch miệng lên một vệt tà mị độ cong. Cái này, ngươi muốn phản bắt ta? Mạc Thần Dật quay đầu nhìn về phía người trưởng lão này. Trưởng lão này đối lên Mạc Thần Dật cặp kia tinh hồng đồng tử, run lên trong lòng. Liên vội vàng lắc đầu nói, không dám. Đi xuống đi. Vâng. Rời đi Thái Huyền Đại Điện trưởng lão, trong lòng oán trách. Giới này thánh chủ, căn bản không có đại cục tư duy, ánh mắt thực sự thiển cận. Hạo Dương thánh địa. Lúc này chủ điện bên trong cũng đồng dạng đang thảo luận Lý Tùy Phong sự tình. Thánh chủ đêm lạnh hiên một thân áo bào màu vàng nóng, ngồi tại chủ vị, cao mày đánh lấy bàn. Cái này Lý Tùy Phong, tu chính là tiên đạo. Bên cạnh trưởng lão gật đầu nói, tất nhiên là tiên đạo không thể nghi ngờ, bằng không thì cũng sẽ không làm giao chỉ khách khanh. Tên ngu xuẩn, thế mà không gia nhập giao chỉ, nếu như thế như vậy cũng không có tất phải chờ đợi. Huống chi bây giờ ma đạo thế yếu, lập tức phái người khởi hành, tiến về giao chỉ cảnh nội chém giết cái kia Lý Tùy Phong. Đêm lạnh hiên hai con mắt nở rộ tinh quang, nói ra, thế nhưng là thánh chủ, cái này Thái Huyền Thánh Địa còn không có tin. Chúng ta muốn hay không trước chờ bọn hắn khởi hành lại nói. Chờ cái rắm. Ngươi đường đường đại trưởng lão liền điểm ấy bố cục. Đêm lạnh hiên cao mày nhìn về phía bên người trưởng lão. Cái kia Mạc Thần Dật chỉ có một thân tuyệt đỉnh tu vi, lại ánh mắt thiện cận như chuột. Căn bản không hiểu hiện nay cục thế đến tuột cùng nghiêm trọng đến loại tình trạng nào. A, Thái Huyền đám kia cầu vật, chắc hẳn hiện tại đang chờ chúng ta khởi hành cho bọn hắn thử hiểm đâu. Đêm lạnh hiên cười lạnh một tiếng. Thánh chủ, cái này Thái Huyền Thánh mà tâm tư ác độc, bọn họ đã muốn hao tổn, vậy chúng ta dứt khoát liền nhìn xem rốt cục người nào. Người con mẹ nó. Đêm lạnh hiên nghe vậy nhịn xuống mắng to.
ngươi đến cùng là tiên môn người vẫn là ta người của ma môn?
Còn hao tổn, chúng ta hao tổn nổi a?
Hao tổn đến Khương Niếp Niếp thành đế a?
Hao tổn đến cái kia Lý Tùy Phong quật khởi a?
Đem ma môn chúng ta mài chết được thôi.
Thánh chủ bất giận,
thánh chủ bất giận.
Trưởng lão này dọa đến liền vội vàng quỳ xuống đất sợ hãi nói,
hô.
Đêm Lạnh Hiên thở phào một hơi, khoát tay nói,
lập tức phái người
chém giết Lý Tùy Phong,
thuận tiện
thử một chút có thể không thể giết chết Khương Niếp Niếp,
coi như thất bại
cũng cho ta đem nổi vung ra Hạo Dương Thánh Địa trên thân.
Vâng,
chờ trưởng lão đi. Đêm Lạnh Hiên cắn răng nói,
Mạc Thần Giật,
nếu là chúng ta ma môn có thể gắng gượng qua thời đại này, lão tử nhất định phải làm thịt ngươi.
Lý Trường Sinh tại hai đầu hắc giao quy trên lưng, xa xa liền thấy cách đó không xa thành trì.
Nghĩ nghĩ đối Khương Niếp Niếp nói ra, muốn hay không dịch dung?
Dịch dung?
Ta Khương Niếp Niếp cả đời hành sự quang minh chính đại,
từ trước tới giờ không giấu đầu lộ đuôi.
Khương Niếp Niếp khinh thường nói,
không phải giấu đầu lộ đuôi, che giấu tung tích.
Là ngươi suy nghĩ một chút ta, ngươi đường đường giao chỉ thành nữ, nếu như liền như vậy nên ngang đi vào trong thành, những người kia gặp ngươi đều bó tay bó chân rất cung kính, ngươi còn thế nào cảm ngộ hồng trần a?
Nói như vậy đến cũng là.
Khương Niếp Niếp nhẫn gật đầu không ngừng, Lý Trường Sinh nói không sai.
Thân phận của nàng ở nơi đó, như thế căn bản là không có cách dung nhập vào khói lửa nhân gian bên trong.
Có thể, ta sẽ không dịch dung công pháp.
Lý Trường Sinh cười hát hát nói,
giao cho ta.
Chương 340, vào thành.
Quỳnh Giao thành, cửa thành bắc.
Giữ cửa thị vệ nhìn đến có hai bóng người chính chậm rãi đi tới,
là một nam một nữ.
Hai người đều là một thân nhạt áo bảo màu xanh lam.
Nơi nào người?
Cầm đầu thị vệ ngăn bọn họ lại hỏi.
Thị vệ đại ca, chúng ta là sứ khác tới người bình thường, nghe nói Quỳnh Giao thành phồn thịnh vô cùng, liền muốn tới nơi này nhìn xem.
Lý Trường Sinh dịch dung thành một cái bình thường nam tử cười nói.
Bên cạnh đồng dạng dịch dung qua Khương Niếp Niếp mặt không biểu tình, đi theo bên cạnh hắn.
Thị vệ nhìn thoáng qua hai người lại nhìn coi Lý Trường Sinh trên bờ vai đen trắng tương giao tiểu lang, cái này khiến hắn nhớ tới trước đó vài ngày cùng thành chủ đại nhân đồng thời trở về người trẻ tuổi kia, trên bả vai hắn cũng có một đầu tiểu lang, cảm thấy rất là thân thiết.
Cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện hai người quả nhiên không có bất kỳ cái gì tu vi ba động, liền tránh ra thân thể cười nói, người trẻ tuổi, đến chúng ta Quỳnh Giao thành ngươi xem như đến đúng, thật tốt vào xem một chút đi, hiện nay thành chủ đại nhân tận sức tại phát triển thành trì, có thật nhiều phòng ốc đều là trống không, nói không chừng các ngươi sẽ muốn định ở lại đây đây.
Nhiều tạ thị vệ đại ca nhắc nhở.
Lý Trường Sinh cười nói.
Sau đó liền đối với Khương Niếp Niếp nói ra,
đi tiểu muội.
Khương Niếp Niếp nghe được Lý Trường Sinh xưng hô cảm giác có chút khó chịu, bất quá y nguyên vẫn là trầm mặc đi theo Lý Trường Sinh sau lưng đi vào thành trì.
Thị vệ này nhìn lấy Lý Trường Sinh cùng Khương Niếp Niếp bóng lưng lắc đầu cười lẩm bẩm.
Tiểu hỏa tử ngược lại là sáng sủa, bất quá cái kia muội muội tính cách thật sự là quá ngại ngùng, cũng không dám tới nói chuyện với ta.
Hai người tiến vào thành về sau, liền nhìn đến bốn phía có đại lượng đi lại đám người, có giao hàng thương nhân, có tuyên truyền cửa hàng, cũng có kéo xe ma phu.
Người đến người đi, đều là mang ý cười.
Đủ để thấy đến, những người ở nơi này sinh hoạt rất vui vẻ.
Khương Niếp Niếp nhìn lấy bốn phía, trước kia nàng cũng đi qua một ít cái khác thành trì, bất quá mỗi lần đi nàng đều là tiêu điểm, nhận hết vạn người chú mục. Đây là nàng lần thứ nhất lấy dạng này thị giác đến xem thánh địa dưới trướng thành trì.
Đổi phàm nhân thân phận về sau, không có người nhận biết nàng lấy lòng nàng, cảm thụ cũng tất nhiên là hoàn toàn khác biệt.
Lý Trường Sinh nhìn lấy bên đường các loại giao hàng con buôn, trong lòng ngứa, nhưng là có phần hơn trước giáo huấn hắn biết tại không lộ ra ngoài đạo lý.
Ngược lại không phải là hắn sợ hãi, mà chính là phiền phức a.
Quanh đi còn lại, rất nhanh liền nhường hắn tìm được một nhà hiệu cầm đồ.
Theo chữ vật giới chỉ bên trong tùy tiện xuất ra một bình đan dược liền đổi một cái túi đồng tiền.
Khương Niếp Niếp nhìn lấy hành vi của hắn hỏi,
người muốn mua đồ?
Đương nhiên.
Lý Trường Sinh đang nói đột nhiên đã nhìn thấy bên đường có một cái bán đường hồ lô, miệng lập tức liền thèm.
Nói đến hắn đến cái thế giới này còn chưa ăn qua đường hồ lô đâu.
Duy nhất một lần gặp vẫn là ban đầu ở phụ đạo thành lúc gặp một đứa tiểu hài nhi làm rơi mặt đất. Về sau cũng một mực không nhớ ra được.
Lý Trường Sinh lúc này liền chỉ cái kia bán đường hồ lô đối Khương Niếp Niếp cười nói,
muốn ăn đường hồ lô a?
Khương Niếp Niếp nhìn về phía chỗ đó lạnh nhạt nói, ta sớm đã lích cốc,
không phải lấp bao tử loại kia, cũng là nhấm nháp vị đạo.
Khương Niếp Niếp khe khẽ lắc đầu nói, sư tôn tại ta khi còn bé liền cảnh cáo ta không cho phép ăn những thứ này thế tục ngũ cốc hoa màu, bởi vì sẽ tại thể nội góp nhặt tạp chất, ảnh hưởng linh khí phun ra nuốt vào.
Ấy nha,
cái kia đều là lúc nào, mà lại ngươi bây giờ đều là sắp thành thánh tu sĩ, còn quan tâm điểm ấy tạp chất,
tùy tiện xây một chút chẳng phải loại trừ đến sao?
Ta thường phục bên ngoài đã là vi phạm với tông môn pháp lệnh, sao có thể lại đem sư tôn giới lệnh nhìn như không thấy?
Cái gì tông môn pháp lệnh sư tôn phòng bị lệnh, ngươi đây là cảm ngộ hồng trần, làm sao có thể giữ lời?
Chẳng lẽ lại ngươi sư tôn còn không cho phép ngươi đột phá cảnh giới a?
Cái này,
gặp Khương Niếp Niếp còn đang do dự, Lý Trường Sinh dứt khoát trực tiếp lôi kéo nàng đi tới.
Nhìn lấy nắm lấy chính mình cánh tay Lý Trường Sinh, Khương Niếp Niếp đôi mi thành tú nhăn lại.
Thả,
lão bản,
đến hai cái đường hồ lô.
Được rồi,
hết thảy hai văn tiền.
Lý Trường Sinh theo trong túi tiền móc ra hai cái nhỏ đồng tệ đưa cho đối phương, sau đó cầm xuống hai sấu mức quả, đưa cho sau lưng Khương Niếp Niếp một chuỗi.
Khương Niếp Niếp hé mắt, vẫn là lựa chọn thân thủ tiếp nhận.
Lý Trường Sinh trực tiếp ăn một miếng, hai con mắt sáng lên.
Nô,
ăn ngon.
Nạo xương tại Lý Trường Sinh trên bờ vai cái mũi khẽ nhăn một cái.
Đôi mắt lấp lóe nhìn lấy Lý Trường Sinh trong tay đường hồ lô.
Khương Niếp Niếp nhìn lấy Lý Trường Sinh vui vẻ bộ dáng, lại nhìn một chút trong tay mình đường hồ lô, chậm rãi đem phóng tới bên miệng.
Nhẹ nhàng mở ra môi đỏ, lộ ra hàm răng trắng loãng, nhẹ cắn nhẹ.
Nhấm nuốt về sau, đôi mắt sáng lên.
Hắc hắc,
ăn ngon đi.
Lý Trường Sinh nhìn lấy Khương Niếp Niếp cười nói,
"Ừm."
Khương Niếp Niếp nhẹ nhẹ gật gật vuốt tay, nàng từ trước tới giờ không giả mồm,
ăn ngon chính là ăn ngon. Coi như Lý Trường Sinh muốn ăn chiếc thứ hai thời điểm, đột nhiên phát hiện trong tay đường hồ lô chỉ còn lại cái côn.
Bẹp, bẹp,
sắp thực ăn ngon. Nghe bên tai truyền đến nhấm nuốt âm thanh, hắn sắc mặt tối đen, chỉ có thể lại mua cho mình một chuỗi. Giao chỉ biến cảnh. Một đạo nam tử mặc áo bào đen chính ở trên vòng trời hướng bên trong lục nhanh chóng phi hành. Đang đến gần nội địa vị trí hắn nhìn đến phía dưới trên mặt đất có hai cái giao chỉ đệ tử. Ta mị nở nụ cười, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sáng nay ta lúc đi ra, sư đệ nói với ta cái kia Lý Tùy Phong thế mà gọi thánh nữ nhũ danh. Trộm thân mật.
Không thể nào.
Ta nhớ được lần trước cái kia Vân Tiêu Thánh Địa thánh tử gọi như vậy, thánh nữ tại chỗ liền xuất thủ.
Khả năng này
là ta người sư đệ kia nghe lầm.
Phúc.
Đột nhiên, một đạo hàn quang lóe qua. Cái này chính đang nói chuyện đệ tử đầu lâu bay thẳng lên. Một trận huyết hoa bắn tung tóe đến bên cạnh cái này đệ tử trên mặt. Cái kia đệ tử hai con mắt trong nháy mắt trừng lớn.
Bịch.
Một cỗ hoảng sợ cảm giác đột nhiên vọt chạy lên não, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.
Cái này
còn sống đệ tử nhìn lấy vừa mới còn cùng mình chuyện trò vui vẻ người thế mà qua trong giây lát liền thi thể tách rời. Một trận mùi máu tươi tràn vào chóp mũi, nhìn lấy cái kia trên mặt đất lan tràn một vũng máu tươi. Hắn trong mắt run rẩy dữ dội nhìn chằm chằm trước người áo đen, dọa đến nói không ra lời. Một cỗ hít thở không thông khủng bố áp lực nhường hắn không thể động đậy. Hai cái kẻ xui xẻo, đụng tới bản tọa, liền là của các ngươi kết số.
Khắc khắc khắc.
Hắc bào nhân ảnh và táo phiêu động, tay cầm một thanh trường đao, mũ trùm hạ đôi mắt lóe qua một vệ tinh hồng. Sau đó hắn mang trên đầu mũ trùm để xuống, lộ ra một trương trắng non cứng rắn khuôn mặt. Hắn cười nhẹ đối cái thứ nhất chém đầu đệ tử vung động một cái ngón tay. Cái kia đệ tử quần áo trên người liền tự chủ bay lên, ngay sau đó bị hắn thay. Sau đó, hắn đi hướng cái kia ngồi sập xuống đất bị sợ choáng váng giao chỉ đệ tử trước mặt, xuề bàn tay ra che trùm lên trên trán của hắn.
A a a.
Đệ tử này thống khổ kêu to. Một lát sau, người này nhìn về phía nơi xa, nhỉ nó nói: "Cùng Khương Niếp Niếp cùng đi thần hư bên kia biên giới a."
A.
Vừa vặn. Sau đó hắn nắm lấy đệ tử này, đầu lâu trực tiếp đem ném đi giữa không trung. Trường đao trong tay lóe ra một trận màu lam vầng sáng, một đạo to lớn đao khí đánh út về phía cái này giao chỉ đệ tử.
Bạch.
Cái này giao chỉ đệ tử đang sợ hãi cùng trong thống khổ bị chém thành hai nửa. Thi thể rơi xuống tại trên mặt đất. Từng đạo màu lam hồn ảnh theo cái kia đệ tử bị chia làm hai nửa trong thi thể bay ra, dung nhập vào nam tử trường đao trong tay bên trong. Hắn nhẹ nhàng đem lóe ra hàn quang trường đao thu vào vỏ đao, cả người đằng không mà lên, hướng giao chỉ cùng thần hư giáp giới biên cảnh bay đi. Chương 341, ma môn hành động. Hai người ngồi tại hai đầu hắc giao quy trên lưng, chính trên không trung bay hướng Quỳnh Giao Thành. Lý Trường Sinh tư thế ngồi thoải mái, khép lại hai con mắt, tiêu sái cảm thụ được kình phong quất vào mặt. Hắc giao quy tốc độ cũng không có nhanh như vậy, mà lại tu sĩ thể phách cường đại, hắn vẫn chưa cảm thấy cái này kình phong tạm mặt, ngược lại có một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Khương Niếp Niếp nhắm một đôi mắt đẹp, giống như điều tức. Đột nhiên, nàng khẽ hé môi son, thanh âm thanh thúy vang lên.
Vì cái gì tin tưởng ta?
Lý Trường Sinh biết Khương Niếp Niếp nói là sự tình vừa rồi, hắn nhìn phía trước cảnh sắc khẽ cười nói.
Bởi vì ta hiểu rõ ngươi a.
Hiểu ta?
A.
Khương Niếp Niếp mở mắt ra, trao phúng giống như khẽ cười một tiếng.
Người ta quen biết bất quá hai ngày, tại sao hiểu rõ nói chuyện?
Mà lại ta đều có thể nói thật cho ngươi biết, vừa mới cái kia thần hư thánh địa người nói không sai, ngươi chiến thắng ta, chính là đã đứng ở thời đại này đứng mũi chịu sào, không nói giao chỉ thái độ như thế nào, ngươi thân là tán tu, không có thánh bảo hộ, tất nhiên sẽ phiền phức lộn xộn đến.
Ta minh bạch.
Lý Trường Sinh không có chút nào lo lắng, ý nguyên nhẹ nhõm cười.
Ngươi nếu thật minh bạch, nên tiếp nhận giao chỉ mời, hoặc là thêm vào cái khác thánh địa, mà không phải cả ngày đi theo bên cạnh ta.
Khương Niếp Niếp nghiêng đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh, ngữ khí nói nghiêm túc.
Ta người này, tiêu sái tùy tính, thích gì liền làm cái gì, chưa từng có những cái kia ước thúc câu chuyện, cũng nhất chịu không được đến những cái kia khôn sáo.
Lý Trường Sinh cười nhẹ lắc đầu.
Ngây thơ, ngươi vừa mới là tại quan tâm ta sao?
Lý Trường Sinh cười hì hì nhìn lấy Khương Niếp Niếp nói.
Khương Niếp Niếp đôi lông mày nhíu lại hừ lạnh nói,
đừng tự mình đa tình, ngươi là ta tu đạo đến bây giờ, duy nhất cùng cảnh giới thắng qua ta người, với ta mà nói là một cái đối thủ mạnh mẽ, có thể thúc giục ta tu hành, cho nên ta cũng chỉ là không hy vọng mất đi ngươi đối thủ này mà thôi.
Ha 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 ha.
Lý Trường Sinh nghe vậy, nên phong một trận cười to.
Khương Niếp Niếp nhìn lấy cái kia không quan trọng dáng vẻ, nhíu lại đôi mi thanh tú hỏi, ngươi nghe hiểu không?
Cười cái gì?
Nghe hiểu.
Ngươi nói, ngươi không hy vọng mất đi ta.
Ngươi.
Khương Niếp Niếp quả thực im lặng.
Lý Trường Sinh trên mặt ý cười, đôi mắt lấp lóe tinh quang nhìn lấy nàng.
Như nếu là bởi vì ngươi, coi như bị toàn bộ thế giới chỗ căm thù, lại như thế nào?
Ta tất nhiên là không sợ.
Khương Niếp Niếp nhìn lấy Lý Trường Sinh, trầm mặc một lát, sau đó nhắm lại hai con mắt nói,
không có thuốc chữa.
Nếu như ngươi là độc dược, vậy ta tình nguyện không có thuốc chữa.
Ma môn, Thái Huyền Thánh Điện.
Thái Huyền Đại Điện.
Nơi này trang hoàng hiện lên lam đỏ xen kẽ phong cách, bốn phía trên vách đá đều có các loại quỷ dị pho tượng. Lúc này có một vị Thái Huyền trưởng lão chính đứng ở một bên cung kính bẩm báo nói:
"Khởi bẩm thánh chủ, chúng ta người truyền đến tin tức, Khương Niếp Niếp tại cùng cảnh giới bại bởi một cái tán tu." Chủ vị ngồi ngay thẳng một vị người mặc màu lam nhạt phục sức, song đồng hiện lên màu đỏ trung niên nam tử. Hắn là Thái Huyền Thánh Địa thánh chủ, Mạc Thần Dật.
Mạc Thần Dật trong mắt màu đỏ lấp loé nói:
"Tán tu? Bất quá là một cái tán tu, thế mà có thể thắng giao chỉ thánh nữ.
Tin tức có thể là thật?"
"Tin tức là thật.
Chuyện này đã tại Hãn Thiên truyền ra."
Thánh chủ,
chúng ta muốn hay không?
Người này ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thần Dật, song trong mắt lóe lên sát cơ nồng nặc.
Một cái Khương Niếp Niếp liền đã để bọn hắn kinh hãi không thôi, cái này lại muốn ra một cái, vậy bọn hắn ma môn còn có sống hay không rồi?
Mạc Thần Dật đôi mắt lấp lóe nói,
chỉ cần chúng ta không đổi,
vội vã như vậy nhận tiện chỉ có Hạo Dương những người kia. Thế nhưng là, chúng ta cũng không thể không hành động a. Trưởng lão này nghe vậy lại sắc mặt lo lắng. Chúng ta đều là ma môn a. Hạo Dương muốn là không có, mình cũng không vớt được tốt. Ngài đây không phải bán đồng đội thế này. Chúng ta đương nhiên muốn hành động, nhưng là không thể mù quáng, bây giờ còn lại không biết đạo giao chỉ đối cái kia Lý Tùy Phong thái độ như thế nào. Nhưng Hạo Dương cho chúng ta làm bia đỡ đạn, dạng này chúng ta mới nơi liền hành động. Mạc Thần Giật nhếch miệng lên một vệ tà mị độ cong. Cái này, ngươi muốn phản bắt ta? Mạc Thần Giật quay đầu nhìn về phía người trưởng lão này. Trưởng lão này đối lên Mạc Thần Giật cặp kia tinh hồng đồng tử, run lên trong lòng. Liên vội vàng lắc đầu nói, không dám. Đi xuống đi. Vâng. Rời đi Thái Huyền Đại Điện trưởng lão, trong lòng oán trách. Giới này thánh chủ, căn bản không có đại cục tư duy, ánh mắt thực sự thiện cận. Hạo Dương thánh điện. Lúc này chủ điện bên trong, cũng đồng dạng đang thảo luận Lý Tùy Phong sự tình. Thánh chủ đêm lạnh hiên một thân áo bào màu vàng nóng, ngồi tại chủ vị, cau mày đánh lấy bàn. Cái này Lý Tùy Phong, tu chính là tiên đạo. Bên cạnh trưởng lão gật đầu nói, tất nhiên là tiên đạo không thể nghi ngờ, bằng không thì cũng sẽ không làm giao trì khách khanh. Tên ngu xuẩn, thế mà không gia nhập giao trì, nếu như thế như vậy cũng không có tất phải chờ đợi. Huống chi bây giờ ma đạo thế yếu, lập tức phái người khởi hành, tiến về giao trì cảnh nội chém giết cái kia Lý Tùy Phong. Đêm lạnh hiên hai con mắt nở rộ tinh quang, nói ra, thế nhưng là thánh chủ, cái này Thái Huyền Thánh Địa còn không có tin. Chúng ta muốn hay không trước chờ bọn hắn khởi hành lại nói. Chờ cái rắm. Ngươi đường đường đại trưởng lão liền điểm ấy bố cục. Đêm lạnh hiên cau mày nhìn về phía bên người trưởng lão. Cái kia Mạc Thần Giật chỉ có một thân tuyệt đỉnh tu vi, lại ánh mắt thiện cận như chuột. Căn bản không hiểu hiện nay cục thế đến tột cùng nghiêm trọng đến loại tình trạng nào. A, Thái Huyền đám kia cầu vật, chắc hẳn hiện tại đang chờ chúng ta khởi hành cho bọn hắn thử hiểm đâu. Đêm lạnh hiên cười lạnh một tiếng. Thánh chủ, cái này Thái Huyền thánh mà tâm tư ác độc, bọn họ đã muốn hao tổn, vậy chúng ta dứt khoát liền nhìn xem rốt cục người nào. Người con mẹ nó. Đêm lạnh hiên nghe vậy nhịn xuống mắng to. Ngươi đến cùng là tiên môn người vẫn là ta người của ma môn? Còn hao tổn, chúng ta hao tổn nổi a? Hao tổn đến Khương Niếp Niếp thành đế a? Hao tổn đến cái kia Lý Tùy Phong quật khởi a? Đem ma môn chúng ta mài chết được thôi. Thánh chủ bất giận, thánh chủ bất giận. Trưởng lão này dọa đến liền vội vàng quỳ xuống đất sợ hãi nói. Hô. Đêm lạnh hiên thở phào một hơi, khoát tay nói, lập tức phái người chém giết Lý Tùy Phong. Thuận tiện, thử một chút có thể không thể giết chết Khương Niếp Niếp. Coi như thất bại, cũng cho ta đem nổi vung ra Hạo Dương Thánh Địa trên thân. Vâng. Chờ trưởng lão đi. Đêm lạnh hiên cắn răng nói, Mạc Thần Giật, nếu là chúng ta ma môn có thể gắng gượng qua thời đại này, lão tử nhất định phải làm thịt ngươi. Lý Trường Sinh tại hai đầu hắc giao quy trên lưng, xa xa liền thấy cách đó không xa thành trì. Nghĩ nghĩ đối Khương Niếp Niếp nói ra, muốn hay không dịch dung? Dịch dung? Ta Khương Niếp Niếp cả đời hành sự quang minh chính đại, từ trước tới giờ không giấu đầu lộ đuôi. Khương Niếp Niếp khinh thường nói, không phải giấu đầu lộ đuôi, che giấu tung tích. Là ngươi suy nghĩ một chút ta, ngươi đường đường giao chỉ thành nữ, nếu như liền như vậy nên ngang đi vào trong thành, những người kia gặp ngươi đều bó tay bó chân rất cung kính. Ngươi còn thế nào cảm ngộ hồng trần a? Nói như vậy đến cũng là. Khương Niếp Niếp nhẫn gật đầu không ngừng, Lý Trường Sinh nói không sai. Thân phận của nàng ở nơi đó, như thế căn bản là không có cách dung nhập vào khói lửa nhân gian bên trong. Có thể, ta sẽ không dịch dung công pháp. Lý Trường Sinh cười hắc hắc nói, giao cho ta. Chương 342, vào thành. Quỳnh Giao thành, cửa thành bắc. Giữ cửa thị vệ nhìn đến có hai bóng người chính chậm rãi đi tới, là một nam một nữ. Hai người đều là một thân nhà táo bảo màu xanh lam. Nơi nào người? Cầm đầu thị vệ ngăn bọn họ lại hỏi. Thị vệ đại ca, chúng ta là sứ khác tới người bình thường, nghe nói Quỳnh Giao thành phồn thịnh vô cùng, liền muốn tới nơi này nhìn xem. Lý Trường Sinh dịch dung thành một cái bình thường nam tử cười nói. Bên cạnh đồng dạng dịch dung qua Khương Niếp Niếp mặt không biểu tình, đi theo bên cạnh hắn. Thị vệ nhìn thoáng qua hai người lại nhìn coi Lý Trường Sinh trên bờ vai đen trắng tương giao tiểu lang, cái này khiến hắn nhớ tới trước đó vài ngày cùng thành chủ đại nhân đồng thời trở về người trẻ tuổi kia, trên bả vai hắn cũng có một đầu tiểu lang, cảm thấy rất là thân thiết. Cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện hai người quả nhiên không có bất kỳ cái gì tu vi ba động, liền tránh ra thân thể cười nói, người trẻ tuổi, đến chúng ta Quỳnh Giao thành ngươi xem như đến đúng, thật tốt vào xem một chút đi. Hiện nay thành chủ đại nhân tận sức tại phát triển thành trì, có thật nhiều phòng ốc đều là trống không, nói không chừng các ngươi sẽ muốn định ở lại đây đây. Nhiều tạ thị vệ đại ca nhắc nhở. Lý Trường Sinh cười nói, sau đó liền đối với Khương Niếp Niếp nói ra, đi tiểu muội. Khương Niếp Niếp nghe được Lý Trường Sinh xưng hô cảm giác có chút khó chịu, bất quá y nguyên vẫn là trầm mặc đi theo Lý Trường Sinh sau lưng đi vào thành trì. Thị vệ này nhìn lấy Lý Trường Sinh cùng Khương Niếp Niếp bóng lưng lắc đầu cười lẩm bẩm, tiểu hỏa tử ngược lại là sáng sủa, bất quá cái kia muội muội tính cách thật sự là quá ngại ngùng, cũng không dám tới nói chuyện với ta. Hai người tiến vào thành về sau, liền nhìn đến bốn phía có đại lượng đi lại đám người, có giao hàng thương nhân, có tuyên truyền cửa hàng, cũng có kéo xe ma phu. Người đến người đi, đều là mang ý cười. Đủ để thấy đến, những người ở nơi này sinh hoạt rất vui vẻ. Khương Niếp Niếp nhìn lấy bốn phía, trước kia nàng cũng đi qua một ít cái khác thành trì, bất quá mỗi lần đi nàng đều là tiêu điểm, nhận hết vạn người chú mục. Đây là nàng lần thứ nhất lấy dạng này thị giác đến xem thánh địa dưới trướng thành trì. Đổi phàm nhân thân phận về sau, không có người nhận biết nàng lấy lòng nàng, cảm thụ cũng tất nhiên là hoàn toàn khác biệt. Lý Trường Sinh nhìn lấy bên đường các loại giao hàng con buôn, trong lòng ngứa, nhưng là có phần hơn trước giáo huấn hắn biết tại không lộ ra ngoài đạo lý. Ngược lại không phải là hắn sợ hãi, mà chính là phiền phức a. Quanh đi còn lại, rất nhanh liền nhường hắn tìm được một nhà hiệu cầm đồ. Theo chữ vật giới chỉ bên trong tùy tiện xuất ra một bình đan dược liền đổi một cái túi đồng tiền. Khương Niếp Niếp nhìn lấy hành vi của hắn hỏi, ngươi muốn mua đồ? Đương nhiên.
Lý Trường Sinh đang nói đột nhiên đã nhìn thấy bên đường có một cái bán đường hồ lô, miệng lập tức liền thèm. Nói đến hắn đến cái thế giới này còn chưa ăn qua đường hồ lô đâu. Duy nhất một lần gặp vẫn là ban đầu ở phụ đạo thành lúc gặp một đứa tiểu hài nhi làm rơi mặt đất. Về sau cũng một mực không nhớ ra được. Lý Trường Sinh lúc này liền chỉ cái kia bán đường hồ lô đối Khương Niếp Niếp cười nói: "Muốn ăn đường hồ lô a?" Khương Niếp Niếp nhìn về phía chỗ đó lạnh nhạt nói: "Ta sớm đã biết cốc, không phải lớp bao tử loại kia, cũng là nhấm nháp vị đạo." Khương Niếp Niếp khe khẽ lắc đầu nói: "Sư tôn tại ta khi còn bé liền cảnh cáo ta không cho phép ăn những thứ này thế tục ngũ cốc hoa màu, bởi vì sẽ tại thể nội góp nhặt tạp chất, ảnh hưởng linh khí phun ra nuốt vào." "Ấy nha, cái kia đều là lúc nào, mà lại ngươi bây giờ đều là sắp thành thánh tu sĩ, còn quan tâm điểm ấy tạp chất? Tùy tiện xây một chút chẳng phải loại trừ đến sao? Ta thường phục bên ngoài đã là vi phạm với tông môn pháp lệnh, sao có thể lại đem sư tôn giới lệnh nhìn như không thấy? Cái gì tông môn pháp lệnh sư tôn phòng bị lệnh, ngươi đây là cảm ngộ hồng trần, làm sao có thể giữ lời? Chẳng lẽ lại ngươi sư tôn còn không cho phép ngươi đột phá cảnh giới a?" Cái này, gặp Khương Niếp Niếp còn đang do dự, Lý Trường Sinh dứt khoát trực tiếp lôi kéo nàng đi tới. Nhìn lấy nắm lấy chính mình cánh tay Lý Trường Sinh, Khương Niếp Niếp đôi mi thành tú nhăn lại. "Thả, lão bản, đến hai cái đường hồ lô." "Được rồi, hết thảy hai văn tiền." Lý Trường Sinh theo trong túi tiền móc ra hai cái nhỏ đồng tệ đưa cho đối phương, sau đó cầm xuống hai sâu mức quả, đưa cho sau lưng Khương Niếp Niếp một chuỗi. Khương Niếp Niếp hé mắt, vẫn là lựa chọn thân thủ tiếp nhận. Lý Trường Sinh trực tiếp ăn một miếng, hai con mắt sáng lên. "Nô, ăn ngon." Nạo xương tại Lý Trường Sinh trên bờ vai cái mũi khẽ nhăn một cái. Đôi mắt lấp lóe nhìn lấy Lý Trường Sinh trong tay đường hồ lô. Khương Niếp Niếp nhìn lấy Lý Trường Sinh vui vẻ bộ dáng, lại nhìn một chút trong tay mình đường hồ lô, chậm rãi đem phóng tới bên miệng. Nhẹ nhàng mở ra môi đỏ, lộ ra hàm răng trắng nõn, nhẹ cắn nhẹ. Nhấm nuốt về sau, đôi mắt sáng lên. "Hắc hắc, ăn ngon đi." Lý Trường Sinh nhìn lấy Khương Niếp Niếp cười nói. "Ừm." Khương Niếp Niếp nhẹ nhẹ gật gật vuốt tay, nàng từ trước tới giờ không giả mồm, ăn ngon chính là ăn ngon. Coi như Lý Trường Sinh muốn ăn chiếc thứ hai thời điểm, đột nhiên phát hiện trong tay đường hồ lô chỉ còn lại cái côn. "Bẹp, bẹp." "Sắp thử ăn ngon." Nghe bên tai truyền đến nhấm nuốt âm thanh, hắn sắc mặt tối đen, chỉ có thể lại mua cho mình một chuỗi. Giao chỉ biến cảnh. Một đạo nam tử mặc áo bào đen chính ở trên vòng trời hướng bên trong lục nhanh chóng phi hành. Đang đến gần nội địa vị trí hắn nhìn đến phía dưới trên mặt đất có hai cái giao chỉ đệ tử. Ta mị nở nụ cười, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sáng nay ta lúc đi ra, sư đệ nói với ta cái kia Lý Tùy Phong thế mà gọi thánh nữ nhũ danh. Trộm thân mật. Không thể nào. Ta nhớ được lần trước cái kia Vân Tiêu Thánh địa thánh tử gọi như vậy, thánh nữ tại chỗ liền xuất thủ. Khả năng này, là ta người sư đệ kia nghe lầm. Đột nhiên, một đạo hàn quang lóe qua. Cái này chính đang nói chuyện đệ tử đầu lâu bay thẳng lên. Một trận huyết hoa bắn tung tóe đến bên cạnh cái này đệ tử trên mặt. Cái kia đệ tử hai con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Bịch. Một cỗ hoảng sợ cảm giác đột nhiên vọt chạy lên não, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Cái này còn sống đệ tử nhìn lấy vừa mới còn cùng mình chuyện trò vui vẻ người thế mà qua trong giây lát liền thi thể tách rời. Một trận mùi máu tươi tràn vào chóp mũi, nhìn lấy cái kia trên mặt đất lan tràn một vũng máu tươi. Hắn trong mắt run rẩy dữ dội nhìn chằm chằm trước người áo đen, dọa đến nói không ra lời. Một cỗ hít thở không thông khủng bố áp lực nhường hắn không thể động đậy. Hai cái kẻ xui xẻo, đụng tới bản tọa, liền là của các ngươi kết số. Khắc khắc khắc. Hắc bào nhân ảnh và áo phiêu động, tay cầm một thanh trường đao, mũ trùm hạ đôi mắt lóe qua một vệ tinh hồng. Sau đó hắn mang trên đầu mũ trùm để xuống, lộ ra một trương trắng non cứng rắn khuôn mặt. Hắn cười nhẹ đối cái thứ nhất chém đầu đệ tử vung động một cái ngón tay. Cái kia đệ tử quần áo trên người liền tự chủ bay lên, ngay sau đó bị hắn thay. Sau đó, hắn đi hướng cái kia ngồi sập xuống đất bị sợ choáng váng giao chỉ đệ tử trước mặt, xuề bàn tay ra che trùm lên trên trán của hắn. A a a. Đệ tử này thống khổ kêu to. Một lát sau, người này nhìn về phía nơi xa, nhịn nó nói: "Cùng Khương Niếp Niếp cùng đi thần hư bên kia biên giới a." "A." "Vừa vặn." Sau đó hắn nắm lấy đệ tử này, đầu lâu trực tiếp đem ném đi giữa không trung. Trường đao trong tay lóe ra một trận màu lam vầng sáng, một đạo to lớn đao khí đánh út về phía cái này giao chỉ đệ tử. Bạch. Cái này giao chỉ đệ tử đang sợ hãi cùng trong thống khổ bị chém thành hai nửa, thi thể rơi xuống tại trên mặt đất. Từng đạo màu lam hồn ảnh theo cái kia đệ tử bị chia làm hai nửa trong thi thể bay ra, dung nhập vào nam tử trường đao trong tay bên trong. Hắn nhẹ nhàng đem lóe ra hàn quang trường đao thu vào vỏ đao, cả người đằng không mà lên, hướng giao chỉ cùng thần hư giáp giới biên cảnh bay đi. Chương 343, đi dạo thành, thượng. Khương Niếp Niếp cùng Lý Trường Sinh bốn phía đi bộ. Lý Trường Sinh nhìn lấy đường đi phụ cận có không ít tiểu cô nương tại buôn bán đồ trang sức địa phương tụ chồng chất, ào ào lẫn nhau thảo luận. Hắn lại nhìn một chút bên cạnh khuôn mặt thanh lãnh, không có bất kỳ cái gì ba động, Khương Niếp Niếp nhịn không được hỏi: "Đi xem một chút đồ trang sức." Khương Niếp Niếp hướng cái kia một bên nhìn thoáng qua nói: "Không hứng thú." "Vì cái gì?" "Sáng long lanh, đeo ở trên người rất đẹp, tiểu nữ sinh đều ưa thích." Nhìn như xa hoa, kỳ thực vô dụng dễ dàng nát, có cái gì tốt ưa thích. Khương Niếp Niếp lắc đầu, nàng kỳ thật đối loại vật này cũng không khoái, đối với dụng cụ, nàng càng ưa thích loại kia một mạc có chất cảm giác. "Vậy ngươi thích gì?" "Bá khí điểm, bên kia cũng không tệ." Khương Niếp Niếp đôi mắt hơi hơi lấp lóe, nhìn lấy khoảng cách bán đồ trang sức nhà cách đó không xa một cái bán dụng cụ cắt gọt cửa hàng, cửa bày biện tốt nhiều khí phái hàng mẫu. "Ê, đi xem một chút." Lý Trường Sinh khỏe miệng co giật, nói đến, thiên nguyên thế kỷ hậu sư mọi gian phòng liền không có tiểu nữ hài ra cảm giác, đã một mạc lại bá khí. Hai người đi tới về sau, liền nghe đến trong phòng truyền đến binh binh bang bang thanh âm, hiển nhiên là ngay tại đoán tạo bên trong. Mà cái kia tại cửa ra vào lão bản là một cái trần trụi trên thân đầu trọc hắn tử, hắn nhìn lấy đi tới Lý Trường Sinh cùng Khương Niếp Niếp cười nói: "Người trẻ tuổi, nhìn xem chọn chúng cái nào. Ta cái này nhưng đều là tổ truyền tay nghề, rắn chắc vô cùng." Lý Trường Sinh bốn phía dò xét, các loại binh khí đều có: khoát đao, trường kiếm, thái đao, dao găm các loại, mà lại kiểu dáng uy vũ ba khí, phía trên điêu khắc hoa văn càng là bị những khí cụ này tăng thêm mỹ cảm đặc biệt. Khương Niếp Niếp cầm lấy một cây dao găm trên tay điên điên, nhìn lấy những cái kia tự nhiên trôi chảy đường vân nói: "Sắc thực tinh mỹ, đáng tiếc, chỉ là phàm vật." "Ừm, hai vị là tu sĩ?" Lão bản nghe vậy nghi hoặc, hắn chỉ là đoán thể cảnh giới, tự nhiên là cảm giác không đến Lý Trường Sinh hai người tu vi có hay không linh khí. Lý Trường Sinh không có đáp lời, mà chính là trực tiếp hỏi. Trương Thiết Nưu nhìn lấy Lý Trường Sinh hai người đôi mắt hơi hơi lấp loé, sau đó cười to nói: "Tiểu hỏa tử, các ngươi là vừa tới a? Cái này toàn bộ Quỳnh Giao thành, vô luận là tu sĩ vẫn là người bình thường, mua binh khí trước tiên nghĩ tới cũng sẽ là ta Trương gia thiết tượng. Linh khí giá trị có thể so sánh phàm vật lớn hơn. Hai người này xem thấu lấy cũng không giống là thiếu tiền chủ, lần này không chừng lại là một cọc đại sinh ý. Đừng nhìn ta tiệm này nhỏ, đây chỉ là chi nhánh, là chúng ta chuyên môn cho phàm nhân cung cấp phàm tục binh khí thôi." Sau đó, Trương Thiết Nưu đối với trong phòng hô một tiếng: "Đồ con rùa, đừng rèn sắt, đi ra cho lão tử trong tiệm." "Được rồi." Nghe được trong phòng truyền đến đáp lời âm thanh về sau, Trương Thiết Nưu liền trực tiếp đi đến cửa hàng cái khác xe ngựa cái kia, đem buộc lấy mã dây thừng theo trên tường gỡ xuống, đối Lý Trường Sinh hai người cười nói: "Hai vị, lên xe." Khương Niếp Niếp trước trèo lên xe ngựa, Lý Trường Sinh theo sát phía sau. Tiến vào trong xe, Khương Niếp Niếp nhìn lấy chật hẹp không gian nhíu mày, sau đó vẫn là ngồi xuống. Lý Trường Sinh đóng cửa lại về sau, một cách tự nhiên liên tiếp nàng ngồi ở bên cạnh. Đồng thời chóp mũi đánh hơi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, rất là khiến người ta say mê. "Giá." Bên ngoài truyền đến Trương Thiết Nưu thanh âm, sau đó xe ngựa bắt đầu chuyển động. Khương Niếp Niếp đem cửa sổ xe mở ra, nhìn lấy người bên ngoài chạy hé mắt. "Nghĩ gì thế?" Lý Trường Sinh một mực đang chú ý Khương Niếp Niếp trạng thái, gặp này hỏi: "Ta từng gặp rất nhiều sinh hoạt chật vật thôn trang cùng lưu dân, bọn họ vì sinh kế cả ngày tiêu sầu, mỗi ngày khổ cực canh tác, còn muốn lo lắng giặc núi cường đạo hàng ngũ, sống rất mệt mỏi. Có thể người nơi này lại phần lớn vui cười làm vui, cảm giác rất là hạnh phúc." Khương Niếp Niếp hai con mắt thâm thúy, nhẹ nhàng nói ra. Lý Trường Sinh cười nói: "Đó là bởi vì có người vì bọn họ chống lên một cây dù, để bọn hắn khỏi bị mưa gió xâm nhập, cho bọn hắn càng thêm sung túc sinh hoạt." Khương Niếp Niếp biết Lý Trường Sinh nói là cái này Quỳnh Giao thành thành chủ. Có thể cái này cuối cùng chỉ là số ít không phải sao? Cũng không phải là ta đại ái thiên hạ, không thể gặp có người chịu khổ, mà chính là cảm thán, phàm nhân trung quy là không bằng tu sĩ, không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình, tại thế giới này chỉ có thể ỷ lại người khác mà sống. Khương Niếp Niếp khe khẽ lắc đầu nói ra. Cho nên mới sẽ có không cam lòng người bình thường lựa chọn tu tiên không phải sao? Thế giới chính là như vậy, có cam nguyện khuất phục vận mệnh tầm thường vô vi người, cũng có không cam lòng này lựa chọn nỗ lực cải biến người. Ta ngã cho rằng tu sĩ cùng phàm nhân ngoại trừ giai cấp khác biệt ra cũng không đại khu khác, cũng có thất tình lục dục, cũng sẽ tranh cường hiếu thắng, có rất nhiều cũng đều vì tu hành mà buồn rầu tại tư nguyên. Nhưng bọn hắn liền có thể nắm giữ vận mệnh của mình rồi hả? Lý Trường Sinh nhìn lấy Lạc Thanh Giao hỏi ngược lại. Khương Niếp Niếp tao mày nói, có thể tu sĩ có lực lượng cường đại, có thể có rất nhiều lựa chọn, nhưng cũng sẽ có cường đại hơn tu sĩ cho bọn hắn tạo thành uy hiếp, cũng tỉ như biên cảnh chết đi ba cái kia giao trì đệ tử, bọn họ khi nào nghĩ tới sinh mệnh của mình sẽ hết hạn tại biên cảnh. Cũng không phải là tu sĩ nắm giữ vận mệnh của mình, mà chính là vận mệnh, chỉ có cường giả mới xứng nắm giữ. Cho nên trong mắt của ta, tu sĩ cũng chẳng qua là một đám nắm giữ lực lượng cường đại phàm nhân thôi, cũng không bản chất khác nhau. Lý Trường Sinh cũng là cảm thán một phen, đem ý nghĩ của mình nói cho Khương Niếp Niếp nghe. Khương Niếp Niếp đồng tử hơi hơi rung động, đúng vậy a. Khác nhau ở chỗ nào đâu? Thậm chí từ một loại nào đó phương diện tới nói, tu sĩ so phàm nhân càng thêm dễ dàng tử vong. Vận mệnh chỉ xứng giữ tại trong tay cường giả. Khương Niếp Niếp đôi mắt ngưng tụ, lóe qua giật mình cùng vẻ kiên định. Cho nên, ta muốn làm cường giả, muốn siêu việt thời đại này tất cả mọi người. Ta Khương Niếp Niếp vận mệnh chỉ có thể từ chính ta nắm chắc. Sau khi nghĩ thông suốt, Khương Niếp Niếp cảm giác mình thành thánh bình cảnh lòng bắt đầu chuyển động. Nàng biết, là Lý Trường Sinh nói lời cảm giác chạm đến nàng. Đa tạ. Không sao, việc nhỏ ngươi. Lý Trường Sinh cười nói. Thành thánh chi cơ sao xem như việc nhỏ, ta Khương Niếp Niếp thiếu ngươi một cái nhân tình. Khương Niếp Niếp chân thành nói. Ha ha. Đi. Hai người vừa nói xong, xe ngựa cũng ngừng lại. Trương Thiết Như gõ gõ cửa xe nói. Hai vị, tới chỗ đi. Lý Trường Sinh cùng Khương Niếp Niếp đi xuống xe ngựa. Trước mặt là một tòa xem ra rất lớn rất rộng rãi cửa hàng. Phía trên bảng hiệu viết Trương Thị Minh Cố. Cửa có hai tòa màu đen to lớn sư tử đá, điêu khắc sinh động vô cùng. Không biết muốn so trước đó Trương Thiết Như cửa hàng khí phái bao nhiêu. Tới đi. Lý Trường Sinh cùng Khương Niếp Niếp theo Trương Thiết Như đi vào trong tiệm. Trong tiệm treo trên vách tường rất nhiều binh khí, liếc mắt một cái liền chi kỷ vật phi phạm. Mấy cái khán đài nữ tử trông thấy Trương Thiết Như hào hào chào hỏi. Trương Thiết Như cũng mỉm cười đáp lại. Đúng rồi, ta nhị thúc đâu? Chủ cửa hàng hắn ngay tại lầu 3 tiếp đại khách quý đâu, ngươi muốn không chờ một lát? Khách quý? Ai vậy? Nghe thanh âm tựa như là một cái tiểu cô nương, mặc áo bào lam, mang theo mũ trùm, thấy không rõ mặt, bất quá chủ cửa hàng giống như rất kích động. Dạng này à? Sau đó Trương Thiết Nưu nhìn lấy Lý Trường Sinh nói, lầu một này đều là linh khí, các ngươi nhìn xem có hay không ưa thích. Chương 344, đi dạo thành, trùng. Lý Trường Sinh ngược lại là không có gì coi trọng, hắn trộm lấy thần hư bảo khố bên trong có là linh khí, mục đích của chuyến này chính là vì bồi Khương Niếp Niếp dạo chơi. Khương Niếp Niếp không ngừng mà quét mắt bốn phía dụng cụ các gọn, một lát sau lắc đầu. Ngược lại không phải là nói không đẹp, mà chính là cấp bậc thực sự quá thấp, coi như mua cũng không có tác dụng gì. Trương Thiết Nưu gặp này liền dẫn bọn họ đi hướng lầu 2. Lầu 2 phong cách đối lập lầu 1 tới nói số lượng càng thêm thiếu, phẩm chất cũng cao hơn một chút. Khương Niếp Niếp y nguyên vẫn lắc đầu một cái. Trương Thiết Nưu nhìn bộ dạng này nếu mày mở miệng nói, các ngươi thật sự là đến mua linh khí sao? Những thứ này đều. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Trường Sinh trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái túi, bên trong đựng tất cả đều là tỏa ra lấy ánh sáng thượng phẩm linh thạch. Yên tâm, có coi trọng chúng ta tự nhiên mua, khẳng định không phải tại trắng trắng tiêu khiển ngươi. Trương Thiết Nưu nhìn lấy cái kia một cái túi linh thạch trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Ngoa tạo, đây là vị gia a. Hắn vội vàng lần nữa thay đổi vẻ mặt vui cười, thậm chí có chút định mà nói. Ha ha ha, hai vị đi theo ta, mình lên lầu 3. Lý Trường Sinh cười đem linh thạch thu hồi, cùng Khương Niếp Niếp theo Trương Thiết Nưu lên lầu 3. Mới vừa lên đến Lý Trường Sinh liền thấy bên trong có một cái lao đầu, bên cạnh còn theo một vị thân mặc lam bào bóng người. Lao đầu kia quay đầu nhìn về phía bọn họ, đối Trương Thiết Nưu cười nói: "Tiểu Nưu tới a." Cái kia mặc áo bào lam người hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt xéo qua liếc về Lý Trường Sinh cùng nó trên bờ vai nằm sấp một đầu sói con thân ảnh lúc, đồng tử lúc này hơi co lại, nhìn lại. Nhưng là phát hiện mặt của đối phương cùng đầu kia sói nhan sắc cùng mình trong ấn tượng cũng không giống nhau về sau, liền khe khẽ lắc đầu tiếp tục xem trước mắt trường kiếm. "Ha ha, Nhị thúc, hai vị này khách nhân là theo nơi khác tới, muốn mua chút linh khí, ta dẫn bọn hắn đến xem." Trương Thiết Nưu cười nói. Lão đầu gật gật đầu, theo sau tiếp tục cùng người trước mắt giảng giải trước mặt binh khí. Lý Trường Sinh thì là không để ý đối phương, bốn phía quan sát đến tầng này. Lầu 3 này trang hoàng nhìn qua càng thêm lớn khí, nhưng đồ vật lại thưa thớt vô cùng. Thô sơ giản lược khe đếm, chỉ có chút ít mười mấy món, nhưng là mỗi một cái đều đơn độc đặt ở trong suốt lồng thủy tinh bên trong, hào hoa vô cùng. Vừa nhìn liền biết là tiệm này trung phẩm chất đồ tốt nhất. Khương Niếp Niếp cũng bắt đầu dò xét binh khí. "Tiểu thư, ngài phải thích liền lấy đi, lão đầu tử là sẽ không thu ngươi tiền." Chủ cửa hàng lão đầu nhìn lên trước mặt thân mặc lam bào nhân đạo. "Như vậy sao được? Binh khí ta muốn, nhưng là tiền ngươi nhất định phải thu, không phải vậy các ngươi cửa hàng cũng đừng nghĩ trong thành mở đi xuống." Lão đầu nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói. "Vậy liền ba cái thượng phẩm linh thạch, không thể nhiều hơn nữa, không phải vậy lão già ta tâm lý cái kia băn khoăn." Người áo lam theo trong tay xuất ra ba cái thượng phẩm linh thạch đưa cho lão đầu, sau đó ôm lấy trường kiếm liền đi xuống lầu dưới. Lão đầu tự nhiên cũng đi theo. Đối phương cùng Lý Trường Sinh gặp thoáng qua thời điểm, Lý Trường Sinh nhíu nhíu mày, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. "Nguyên lai là nàng a. Đây là cái gì?" Lúc này Khương Niếp Niếp âm thanh vang lên. Trương Thiết Nưu vội vàng đi tới, nhìn lấy trước mặt nàng đồ vật nói: "Đây là ta nhị thúc trước kia lấy được cùng một chỗ vất thiết, cứng rắn vô cùng, không biết là tài liệu gì, làm sao luyện đều không cải biến được này hình hình, liền một mực để ở chỗ này nhìn xem có thể hay không bán đi." Lý Trường Sinh đi tới, nhìn lấy khối kia lớn nhỏ cỡ nắm tay lại bất quy tắc màu bạc vẫn thiết nói: "Lấy ra nhìn xem." Trương Thiết Nưu ấn đông núc ních bên cạnh chốt mở, lồng thủy tinh nhất thời mở ra. Khương Niếp Niếp đem khối kia vẫn thiết cầm trong tay tỉ mỉ dò xét, tính chất bóng loáng mà lại trầm trọng dị thường. "Ưa thích cái này?" Lý Trường Sinh nhìn lấy Khương Niếp Niếp hỏi. "Là cái tài liệu tốt, bất quá thực sự quá nhỏ, không cách nào đúc thành binh khí." Khương Niếp Niếp lắc đầu. Lý Trường Sinh hỏi Trương Thiết Nưu nói: "Cái này bao nhiêu tiền?" "10 cái thượng phẩm linh thạch." "Cho." "Ha ha ha, công tử sảng khoái." Trương Thiết Nưu cười hì hì tiếp nhận linh thạch cười nói. Sau đó Lý Trường Sinh ánh mắt đi lòng vòng đối với hắn nói: "Các ngươi nơi này cần phải có rèn khí địa phương đi, công tử ngài làm muốn, ta muốn luyện một chút nhìn xem." Trương Thiết Nưu nghe vậy khổ sở nói: "Ây, có là có, bất quá không đối ngoại người mở ra a." Lý Trường Sinh trực tiếp xuất ra hai cái thượng phẩm linh thạch đưa cho hắn nói: "Mở cho ta thả một chút." "Được rồi." Sau đó Trương Thiết Nưu đi đến tận cùng bên trong nhất, ấn xuống trên vách tường nơi nào đó chốt mở. Nhất thời vách tường bắt đầu run rẩy, mở ra một chỗ ám môn. Bên trong lóe lên ánh nến, to lớn thiết lô đang thiêu đốt. "Đây là ta nhị thúc đoán tạo thất, công tử ngài mời." Trương Thiết Nưu cười hì hì nói: "Người sẽ còn đoán tạo?" Khương Niếp Niếp nhíu nhíu mày kinh ngạc nói: "Hắc hắc, ngươi đợi lát nữa thì biết." Lý Trường Sinh cười cười, cầm qua khối kia vẫn thiết liền đi vào. Đóng kỹ cửa về sau đi đến thiết lô trước mặt ngồi xếp bằng xuống. "Hiện tại sẽ không, nhưng lập tức liền sẽ." Luân xuất pháp thủy, để cho ta nắm giữ tùy tâm sở dục rèn khí pháp. Nhất thời, Lý Trường Sinh trên đỉnh đầu xuất hiện từng đạo không thể gặp đạo vận ánh sáng, chậm rãi rơi xuống, đã rơi vào Lý Trường Sinh trong thân thể. Một cỗ tin tức tràn vào Lý Trường Sinh trong đầu. Hắn nhìn trong tay vẫn thiết, dường như đột nhiên có một loại tâm linh tương thông cảm giác. Sau đó vẫn thiết tại linh lực của hắn khống chế phía dưới chậm rãi trôi nổi mà lên, bay vào thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa thiết lô bên trong. Hỏa diễm ở dưới sự khống chế của hắn thiêu đốt lấy khối kia vẫn thiết. Đồng thời bốn phía hiện ra một cỗ đạo vận chui vào trong đó. Sau đó, cái kia vẫn thiết liền lấy một loại tốc độ kinh người dung hóa thành một đoàn dịch thể. Lý Trường Sinh đem làm hai nửa, chậm rãi ngưng tụ thành hai cái tính chất mượt mà vòng tay. Có chút đơn điệu, thêm chút gì đồ án. Lý Trường Sinh đột nhiên nhớ lại tại trời nguyên thế kỳ, Lạc Thanh giao gian phòng cái kia bình phong đồ án. Cái kia bên trong một cái vòng tay phía trên chậm rãi hiện ra một cái phượng hoàng, bốn phía còn ấn có tường vân. Chính hiện lên dương cánh tư thái, phản phất tại bay lượn cửu thiên. Hoa mỹ lông đuôi, hoàn mỹ thân thể, hoa lệ lại giàu có uy thế, sinh động như thật. Một cái khác vòng tay trên thì là hiện ra một cái đông phương ngũ trảo kim long, nhiều hơn tường vân quay chung quanh bốn phía. Mỗi một chiếc vảy rồng đều ẩn ẩn tỏa ra lấy hào quang, phảng phất tại trong mây xanh bay lên, uy vũ lại bá khí. Ngay tại Lý Trường Sinh muốn đem hai cái vòng tay lấy ra lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tay kia vòng tay bên trong, long cái kia chậm rãi hiện ra một cái chữ lạ, phượng hoàng cái kia hiện ra một cái nhất chữ. Sau khi hoàn thành, hai cái màu bạc vòng tay liền từ trong liệt hỏa bay ra. Lý Trường Sinh thả trong tay vướt vướt chỉ chốc lát hài lòng cười một tiếng. Ngay sau đó, một trận hào quang lóe lên, hắn cho hai cái vòng tay phân biệt gieo một cái cỡ nhỏ tụ linh trận cùng an tâm chú. Đem cái kia long vòng tay thu hồi, hắn chậm rãi đi ra đoán tạo thất. Khương Niếp Niếp nhìn lấy đi ra Lý Trường Sinh, chú ý tới trong tay hắn cái kia phượng hoàng đồ án vòng tay, đôi mắt sáng lên. Trương Thiết Nưu thì là chấn động vô cùng, lúc này mới bao lâu, ngươi còn thật cho luyện ra rồi. Hắn nhị thúc thế nhưng là thiên nhân tu vi, đều không có cách nào nhường cái này vẫn thiết hòa tan mảy may, tiểu tử này thế mà làm được. Hơn nữa nhìn còn cực kỳ tinh mỹ. Lý Trường Sinh chú ý tới Khương Niếp Niếp ánh mắt một mực trong tay hắn vòng tay trên, đi đến trước mặt của nàng. Giơ tay lên vòng tay đối nàng cười nói, "Thích không?" Khương Niếp Niếp nhìn trước mắt phượng hoàng vòng tay, đôi mắt lấp loé, nhìn về phía Lý Trường Sinh nói, "Bao nhiêu linh thạch?" "Cái gì?" Lý Trường Sinh nghi ngờ nói, "Ta mua." Lý Trường Sinh nghe vậy bật cười nói, "Đây cũng không phải là có thể sử dụng giá tiền cân nhắc đồ vật, 100 viên thượng phẩm linh thạch." Khương Niếp Niếp chân thành nói, nàng có rất ít ưa thích đồ vật, mà cái này viên vòng tay lại hoàn toàn đâm trúng lòng của nàng ba. Lý Trường Sinh tiếp tục cười lắc đầu, "500 viên." Hắn nói, "Đây là tâm ý của ta, nó vô giá." Một bên Trương Thiết Nhu đều choáng váng. Ngoa tạo, nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, đều có thể mua mấy cái tiệm này đi. Hai cái này rốt cuộc là ai? Không thể bán a. Khương Niếp Niếp nhíu mày. Lý Trường Sinh trên mặt tách ra nụ cười sán lạ. Hắn trực tiếp cầm lên Khương Niếp Niếp tay ngọc. Sau đó cái này phượng hoàng vòng tay đột nhiên biến lớn. Khương Niếp Niếp bén nhạy chú ý tới vòng tay bên trong có khắc một cái nếp chữ, thoáng chốc đồng tử hơi hơi phóng đại. Sau đó nó liền bọc tại Khương Niếp Niếp trên tay, thu nhỏ, dán tại nàng trắng nõn trên cổ tay, kích thước vừa vặn. Không bán, nhưng là tặng cho ngươi. Trương Thiết Nhu càng thêm kinh ngạc. Cái này thế mà còn là cái linh khí. Khương Niếp Niếp vuốt ve trên cổ tay bóng loáng vòng ngọc, cảm nhận được một trận cảm giác mát mẻ, càng yêu thích không buông tay. Nàng nhìn về phía Lý Trường Sinh, ngữ khí hiếm thấy nhu hòa xuống tới nói, "Ta lại thiếu ngươi, vậy ngươi muốn dùng một đời đến trả sao?" Chương 345, đi dạo thành, hạ. Chờ Khương Niếp Niếp cùng Lý Trường Sinh đi lên lầu một thời điểm, gặp trở về chủ cửa hàng lão đầu. Lão đầu cười đối với hai người nhẹ gật đầu. Chờ Lý Trường Sinh bọn họ cách mở cửa hàng về sau, lão đầu nhìn lấy Trương Thiết Nưu đờ đẫn hai mắt nghi ngờ nói, "Thế nào tiểu Nưu?" Nhi thúc. Lý Trường Sinh cùng Khương Niếp Niếp ra Trương gia binh cố về sau, sắc trời đã tối xuống dưới, đầy sao ở trên vòm trời lấp lóe. Lúc này Quỳnh Giao Thành trên đường dòng người cũng không có giảm bớt, ngược lại đèn đuốc sáng trưng càng náo nhiệt. Luôn có thể nhìn đến mấy cái trai trai hải tử tại phụ mẫu cùng đi cùng một chỗ lẫn nhau chơi đùa chạy náo. Tốt không hoan hỉ. Thật tốt đẹp a. Lý Trường Sinh không khỏi cảm thán một tiếng, sau đó nhìn về phía Khương Niếp Niếp nói, "Niếp Niếp, ngươi nói ngươi từ nhỏ sinh hoạt tại thánh địa, cái kia tuổi thơ của ngươi có hay không cùng nhau bạn chơi a?" "Không có, cho tới bây giờ đều là một mình ta. Cái kia đi thánh địa trước đó đâu?" Khương Niếp Niếp nhìn lấy mấy cái kia trẻ em đôi mắt chỗ sâu lóe qua vẻ hâm mộ, nói ra, "Ta từ khi bắt đầu biết chuyện ngay tại thánh địa, phụ mẫu cái gì trí nhớ đều là trống rỗng. Là tông môn nữ mẹ mang cho ta lớn, tại ta 8 tuổi lúc, sư tôn mới bắt đầu dạy ta tu hành, mãi cho đến hiện tại. Như thế buồn tẻ a. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không tìm cha mẹ của ngươi đâu?" Khương Niếp Niếp lắc đầu nói, "Chưa từng, bởi vì sư tôn nói cho ta biết, ta là tại nàng du lịch thời điểm gặp phải, cha mẹ của ta chỉ là một giới không có tư chất người bình thường, sinh hoạt gian khổ khó có thể sinh tồn, vô tình gặp sư tôn ta, liền muốn đem ta bán đi tốt giảm bớt sinh hoạt áp lực, sư tôn gặp ta tư chất thật tốt, liền cho ta phụ mẫu 10 viên thượng phẩm linh thạch đem ta mua xuống. Cho nên theo bọn họ đem ta bán lúc, chính là đã chặt đứt chỗ có quan hệ." Lý Trường Sinh lắc đầu thở dài, xem ra chúng ta không sai biệt lắm a. Người cũng bị bán. Khương Niếp Niếp nhìn về phía hắn khiêu mi hỏi. Lý Trường Sinh khẽ miệng giật một cái. "Không, ta là cô nhi. Tuy nhiên như thế, nhưng ngươi bây giờ có quy túc, mà ta cũng tương tự có. Cho nên chúng ta đều rất may mắn, không phải sao?" Lý Trường Sinh cười nói. Khương Niếp Niếp kinh ngạc nhẹ gật đầu. "Không sai, phía sau của nàng có giao trì thánh địa, rất may mắn." "Có thể, ngươi không phải tán tu a? Ngươi nói quy túc?" Khương Niếp Niếp nghi ngờ nói. Lý Trường Sinh nhẹ nhàng cười nói, "Chúng ta cuối cùng rồi sẽ có tương đồng quy túc, về sau ngươi tự nhiên sẽ rõ." "Giống nhau quy túc?" Hắn ý tứ là lúc sau sẽ thêm vào giao trì thánh địa a. Lý Trường Sinh không muốn nhiều lời, nàng cũng sẽ không truy vấn. "Đi thôi, chậm rãi thưởng thức cái này đêm quỳnh giao, thật tốt cảm ngộ một phen khói lửa nhân gian." Lý Trường Sinh cười nói, sau đó cất bước hướng đường bên trong đi đến. Khương Niếp Niếp cũng là theo ở phía sau. Lý Trường Sinh đi đến một chỗ con buôn trước dừng lại. Nhìn lấy bị treo lên từng dãy đèn lồng, mỗi cái sáng đèn lồng phía trên đều viết có một câu thi tử. Hắn nhiều hứng thú nhìn một chút. "U, tiểu hỏa tử muốn hay không thử một lần a?" "Làm cái gì vậy?" Lý Trường Sinh hỏi. "Chúng ta cái này gọi tài hội thi đăng, phía trên đều tốt nhất câu thơ, càng là có mấy cái giới chức lưu truyền xuống tuyệt cú. Ngài chỉ cần có thể đối ra một cái thơ đèn phía dưới câu, đồng thời nhường tất cả mọi người tán thành, như vậy chúng ta liền khen thưởng ngài 10 đồng tiền. Nếu là ngài đúng đặc biệt tốt, đừng nói tiền, tên của ngài nói không chừng đều sẽ trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ Quỳnh Giao Thành a. Đây chính là được cả danh và lợi cơ hội tốt ta, mà lại đối một cái đèn lồng chỉ cần ngũ văn tiền." Lý Trường Sinh nhìn lấy những cái kia đèn lồng, hắn thật đúng là có hứng thú. Có kiếp trước bác đại tinh thâm văn hóa lúc, khiến cho hắn đặc biệt ưa thích thi từ hòa phú. "Khách quan còn không cùng ngài bạn gái thử một lần?" Con buôn nhìn lấy Lý Trường Sinh cùng Khương Niếp Niếp cười hì hì nói. Khương Niếp Niếp lông mày nhíu lại nói, "Ta cũng không phải là..." "Tốt." Tiểu gia cảm thấy rất là thú vị. "Cho." Lý Trường Sinh cười trực tiếp lấy ra một túi nhỏ đồng tiền đưa cho con buôn, ước chừng hơn 100 viên. Con buôn gặp này đôi mắt trừng lóe sáng, trên mặt ý cười càng đậm. Một bên người đi đường gặp này, cũng ào ào tụ tới xem náo nhiệt. Cách đó không xa một người mặc áo lam người cũng tại dạo phố, nhìn đến trước mặt giống như rất náo nhiệt, liền cũng bước nhanh tới. Là bọn họ. Tiết Lam Hinh đôi lông mày nhíu lại, nhìn thấy Lý Trường Sinh cùng Khương Nhiếp Nhiếp, nhận ra là trước kia tại Trương Gia Bình cô gặp phải hai người. Nàng rất ưa thích cái này náo nhiệt thành trì, nhưng là thân là thành chủ chi nữ, thân phận tôn quý, vì có thể tự tại dung nhập vào nơi này, cho nên nàng mới phủ thêm áo lam, che chắn khuôn mặt. Phát hiện hai người này tại đối thơ, liền cũng là ngừng lại xem náo nhiệt. Lúc này Lý Trường Sinh đối bên cạnh Khương Nhiếp Nhiếp cười nói: "Thử một chút." Khương Nhiếp Nhiếp khẽ gật đầu một cái, nhìn hướng cái nào đó đèn lồng trên thi tử. Gió thổi đôi ngựa ngàn đầu dây. Nàng suy tư một lát, đôi mắt lóe qua tình quan nói: "Ánh sáng mặt trời long lân vạn điểm vàng." "Tốt." Không biết là ai trước hô một tiếng, sau đó người vây xem nhóm ào ào vỗ tay lên tới. Tiết Lam Hinh tại đám người phía sau cũng hơi hơi trợn to hai con mắt. "Đúng thật tốt." Con buôn cũng rất là kinh ngạc, sau đó theo Lý Trường Sinh cái kia trong túi xuất ra 10 đồng tiền đưa cho Khương Nhiếp Nhiếp nói: "Chúc mừng cô nương, cái này là của ngài phần thưởng tiền." Khương Nhiếp Nhiếp lắc đầu chỉ hướng Lý Trường Sinh nói: "Là hắn ra tiền, cho nên cho hắn." "Ai nha, các ngươi tiểu tình lữ cho ai không giống nhau a?" Con buôn vui vẻ, tiểu cô nương cũng là rụt rè, trực tiếp đem đồng tiền nhét vào Khương Nhiếp Nhiếp trong tay. "Ta cùng hắn không phải." Nàng lời còn chưa nói hết, Lý Trường Sinh thanh âm liền vang lên: "Thu kỹ thừa phong mở phượng vũ, múa bút đối sách phó mây cũ. 3333." "Tốt, cái này cũng tốt." Tiếng vỗ tay cùng gọi tiếng quát nổi lên bốn phía, Khương Nhiếp Nhiếp cũng bị Lý Trường Sinh câu này câu đối hấp dẫn chú ý lực. "Hay lắm." Phía sau Tiết Lam Hinh cũng là đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, hai người này đều tốt có tài hoa. Con buôn nhìn một chút Lý Trường Sinh lại nhìn một chút Khương Nhiếp Nhiếp, sau đó lại điền điền tiền trong tay túi. Hắn ẩn ẩn cảm giác hai người này tựa như là đến đập phá quán, nhưng vẫn là một bộ nụ cười đưa lên 10 đồng tiền nói: "Công tử, ngài phần thưởng tiền." Lý Trường Sinh tiếp nhận 10 đồng tiền nhìn lấy phía trên đèn lồng quay đầu đối với Khương Nhiếp Nhiếp cười nói: "Tiếp tục, tiếp tục." Khương Nhiếp Nhiếp trong lòng cũng là lên một cỗ không chịu thua sức mạnh. Kim mãng xuyên mây đi, tím lưu đạp tuyết đến, côn bằng bay điện ngọc, kỳ ký vọt thần châu. Thời gian dần trôi qua, theo người xem náo nhiệt càng tụ càng nhiều, tiếng khen cùng tiếng vỗ tay cũng càng ngày càng to lớn. Con buôn sắc mặt quả thật có chút trắng xám. Hắn đã đem Lý Trường Sinh cho lúc trước một cái túi tiền toàn bộ đều phần thưởng đi ra. Đến đón lấy nhưng là đến tự móc tiền túi a. "Hai vị, muốn không trước nghỉ ngơi một chút. Bây giờ còn có một nửa không đúng hết đèn lồng, mà lại Lý Trường Sinh cùng Khương Nhiếp Nhiếp cũng đối chính hang xe nhi, như thế nào nghỉ ngơi?" Lý Trường Sinh biết đối phương là đau lòng tiền tài, lúc này đem cái kia một cái túi đồng tiền lần nữa đưa cho hắn nói: "Cho ngươi hết không lại dùng phần thưởng, đem đèn lồng đều lấy ra." "A, được, tốt." "Ha ha ha ha." Con buôn tiếp nhận túi tiền, sửng sốt một chút về sau liền sắc mặt đại hỉ. Liên vội vàng đem đối diện đèn lồng dỡ xuống, bắt đầu thay mới đèn lồng đi lên. Mà tại lúc này, cách đó không xa một người mặc giao chỉ đệ tử phục sức da thịt trắng nõn nam tử chậm rãi đi tiến vào trong thành, hắn thần niệm lặng lẽ tản ra. Một lát sau, cảm ứng được cái gì, nhếch miệng lên nói: "Nguyên lai ở chỗ này." Chương 346, diệt nửa bước chuẩn đế. Lúc này Ngạo Xương ghé vào Lý Trường Sinh trên bờ vai, hai con mắt đột nhiên ngưng tụ. Đối Lý Trường Sinh nói: "Vừa mới có đại thánh đảo qua thần niệm." Lý Trường Sinh sững sờ: "Đại thánh?" Sau đó nhìn phía sau sớm đã tụ tập đầy áp đám người cười nói: "Chúng ta náo ra động tĩnh không nhỏ, hẳn là Tiết thành chủ đi." "Không đúng, cái này thần niệm cùng cái kia họ Tiết đại thánh khác biệt, chắc hẳn cũng xem thấu các ngươi ngụy trang." Ngạo Xương lắc đầu nói. Lý Trường Sinh lúc này mới hơi hơi nhíu mày. "Khác đại thánh?" Hắn cho mình cùng Khương Nhiếp Nhiếp dịch dung dùng chính là Phục Linh Nhi cho đổi cho quyết, cũng không phải là Trường Sinh Hoán Dung quyết, chỉ có thể lừa gạt qua đại thánh trở xuống tu sĩ, rốt cuộc cái này nếu như bị biết, liền sẽ rất phiền phức. Có thể nếu không phải Tiết thành chủ, cái kia sẽ là ai chứ? Cái kia lão lưu. Coi như Lý Trường Sinh suy nghĩ thời điểm, bọn họ trên không đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ở phía trên, Ngạo Xương đôi mắt lóe lên nói. Khương Nhiếp Nhiếp cũng nghe đến Ngạo Xương mà nói, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại. "Giao chỉ con cháu?" "Không đúng, này khí tức là đại thánh." "Đại thánh như thế nào mặc đệ tử phục sức?" Khương Nhiếp Nhiếp chau mày. Lý Trường Sinh nhìn lấy bóng người kia đôi mắt híp lại. Người này nhìn phía dưới Lý Trường Sinh cùng Khương Nhiếp Nhiếp khẽ miệng khẽ nhếch nhị nó nói. Vốn định lặng lẽ tới gần, không nghĩ tới lại có đại thánh yêu thú hộ đạo. Bất quá, cũng không sao. Ngay sau đó, hắn rút ra bên hông trường đao, toàn thân linh lực phun trào. Bạch. Một đạo to lớn đao khí hướng Lý Tùy Phong cùng Khương Nhiếp Nhiếp hung hăng chém tới. Biến cố này trong nháy mắt dọa sợ tất cả mọi người nhóm. Tiết Lam Hinh trừng to mắt nhìn lên trên bầu trời đao khí, cái này muốn bổ xuống bọn này người bình thường đều phải chết. Lúc này trong tay nàng xuất hiện một cái linh đan, hung hăng hướng trên bầu trời ném đi. Linh đan ở giữa không trung đột nhiên định trụ. Lập tức một trận linh tiếng chuông vang lên, tách ra từng đợt kim quang khuyết tán ra tới, đem cái kia to lớn đao khí ngăn cản phía dưới. Đồng thời Tiết Lam Hinh còn nhanh nhanh đem bên hông ngọc bài bóp nát. Trên trời mặc lấy giao chỉ đệ tử phục sức nam tử lông mày nhíu lại, nhìn về phía Tiết Lam Hinh phương hướng. Đại thánh pháp khí. Sau đó hắn khẽ miệng khẽ nhếch cả, sau một khắc trong nháy mắt xuất hiện ở Tiết Lam Hinh bên người, vươn tay hướng nàng chụp tới. Có thể lúc này, Tiết Lam Hinh trên thân đột nhiên tách ra một trận quang mang, hình thành một cái linh lực hộ cháo. Nam tử bàn tay một trận, sau đó hừ lạnh một tiếng. Bàn tay bỗng nhiên tách ra lúc thì đỏ ánh sáng, trực tiếp đem cái kia linh lực hộ cháo bẻ vụn. Hộ cháo phá nát kình phong đem Tiết Lam Hinh trên đầu mũ trùm thổi rớt, lộ ra một trường xinh đẹp khuôn mặt. "Tiểu thư." Một đám sợ choáng váng đám người nhìn đến Tiết Lam Hinh khuôn mặt sau hào hào kinh hô. Nam tử từ phía sau bóp lấy Tiết Lam Hinh cổ, đem nhấc lên. Mọi người thấy cảnh này hào hào đè xuống sợ hãi trong lòng đối với nam tử la mắng: "Mau buông ra tiểu thư, đây chính là thành chủ nữ nhi, không phải vậy thành chủ nhất định sẽ làm thịt ngươi." Thiết Lam Hinh cũng là quá sợ hãi kêu lên. Thả ta ra. Nam tử nghe được mọi người tiếng la cười nói. Nguyên lai là thành chủ chi tử, vậy trước tiên lưu ngươi một hồi. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Tùy Phong cùng Khương Nhiếp Nhiếp, đôi mắt lóe qua một vệ hồng quang. Một cái tay khác hung hăng vạch ra một đạo kịch liệt đao khí. Ngạo Xương trực tiếp theo Lý Trường Sinh trên bờ vai vọt lên. Trên không trung biến lớn sau vướt sói lóe qua quang mang nên hướng đao khí. Gió lốc bao phủ bốn phía, không ít người hào hào bị thổi té xuống đất. Giang qua một lát, đao khí đột nhiên vỡ vụn, tiêu tán ở giữa không trung. Ngạo Xương trắng như tuyết lông sói bay múa, mặt hướng đối phương ngưng trọng đối Lý Trường Sinh nói, không chỉ đại thánh, là nửa bước chuẩn đế, phệ hồn trảm. Lý Trường Sinh nhìn lấy nam tử vung ra đao khí kinh ngạc nói, cái này cùng Huyền Dương Thành cái kia phong thượng dùng một dạng. Phệ hồn trảm là hậu thế thiên đao môn nội tình công pháp, xem bộ dáng là theo thời đại này lưu truyền xuống. Ngươi là người của ma môn, vì sao đến ta giao chỉ? Khương Niếp Niếp đồng tử hơi hơi co vào, sắc mặt âm trầm nhìn về phía đối phương. Ha 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 ha. Nam tử nghe vậy cười to hai tiếng, sau đó đôi mắt ngưng tụ nói, cái này còn cần hỏi sao? Gừng thánh nữ, đương nhiên là cố ý tới lấy mệnh của ngươi. Mọi người nghe vậy hào hào rung động nhìn về phía Khương Niếp Niếp. Người này là thánh nữ. Thiết Lam Hinh cũng là trừng to mắt nhìn lấy Khương Niếp Niếp. Khương Niếp Niếp gặp này cũng dứt khoát triệt hạ ngụy trang, tấm kia tuyệt mỹ vô cùng, kinh diễm thế gian dung nhan thoáng chốc hiện lộ ra. Lý Trường Sinh cũng triệt bỏ lớn nhất bất ngờ tầng ngụy trang, lộ ra Lý Tùy Phong khuôn mặt. Thiết Lam Hinh trông thấy là Lý Tùy Phong sau càng thêm ngạc nhiên. Sau đó nhìn lấy Khương Niếp Niếp khuôn mặt nhịn không được ngẩn người. Thật đẹp. Khương Niếp Niếp ngưng trọng nhìn đối phương lấy ra một mặt tinh xảo ngọc bài, trực tiếp bóp nát. Ta đã truyền tin cho giao chỉ, nếu ngươi không đi một hồi đem mệnh lưu tại nơi này đi. Ha 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 ha. Tại giao chỉ người muốn đuổi trước khi đến liền đầy đủ. Nam tử trong nháy mắt lần nữa vung ra đếm đạo to lớn đao khí. Lần này, mỗi đạo đao khí uy lực đều càng sâu. Ngạo Xương trực tiếp nên đón tiếp lấy ngăn cản đao khí. Mà sau một khắc, nam tử thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp xuất hiện tại Lý Trường Sinh sau lưng. Trong mắt hồng quang lóe qua, trong miệng khẽ nhả. Chết. Một đạo hàn quang lóe qua. Bạch. Nhưng là trong dự đoán máu tươi cũng chưa từng xuất hiện. Hắn kinh ngạc phát hiện trước mặt Lý Trường Sinh thế mà biến mất không thấy, mà là xuất hiện ở cách đó không xa, chính nhìn lấy hắn. Không gian công pháp. Nam tử đôi mắt nheo lại. Mục tiêu quả nhiên là ta. Lý Trường Sinh nhẹ nhàng nói ra. Khương Niếp Niếp thân là thánh nữ tất nhiên là có bảo mệnh pháp khí, một cái nửa bước chuẩn đế muốn giữ lại nàng không thực tế. Mà lại hắn cùng cảnh giới chiến thắng Khương Niếp Niếp sự tình đã truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên ba động. Chỗ lấy mục tiêu cũng chỉ có thể là hắn. Người nào lớn mật như thế, tự tiện xông vào Quỳnh Giao Thành. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng hét lớn. Tiết Vĩnh Phong cùng lão Lưu trôi nổi ở giữa không trung nhìn chằm chằm phía dưới nam tử. Cha. Thiết Lam Hinh quát to một tiếng. Tiết Vĩnh Phong cùng lão Lưu nghe vậy nhìn kỹ lại, đồng tử chỉ một thoáng co rụt lại. Hinh Nhi, hôn trưởng, mau buông ta ra nữ nhi. Tiết Vĩnh Phong đại giận dữ hét. Lão Lưu ánh mắt âm trầm, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Ha ha, cái này Quỳnh Giao Thành lại có hai vị đại thánh, giấu đủ sâu a. Nam tử cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn đừng núp đích, không phải vậy sau một khắc, nha đầu này cổ liền sẽ bị ta bóp nát. Hôn trưởng. Tiết Vĩnh Phong hai mắt dần dần sung huyết, răng cắn chặt, nhưng cũng thật không còn dám vọng bắt đầu chuyển động. Đây chính là hắn con gái rồi ta. Tiểu tử, gặp phải ta chính là ngươi kết số. Khắc khắc khắc. Lúc này Ngạo Xương cũng ngăn tại Lý Trường Sinh trước người nhìn chằm chằm nam tử kia. Thánh nữ, Tùy Phong tiểu hữu. Lúc này Tiết Vĩnh Phong cũng thấy rõ Lý Trường Sinh cùng Khương Niếp Niếp hoảng sợ nói. Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm tay cầm trường đao nam tử nhẹ nhàng cười nói, thật sao? Nhưng ở tiểu gia xem ra, đây là ngươi kết số. Một cái đại thánh trung kỳ yêu thú thôi, ngươi cho rằng có thể tại bản tọa trong tay bảo vệ được ngươi? Nam tử nửa bước chuẩn đế khí thế ầm vang ở giữa hướng bốn phía nổ tung, có không ít chưa kịp chạy xa phàm nhân trực tiếp bị chấn thất khiếu chảy máu mà chết. Quả thực hôn trướng a a a a. Tiết Vĩnh Phong gặp này cái trán gân xanh nổi lên, hai con mắt cùng sắc mặt đỏ bừng vô cùng, ngập trời hỏa khí tại trong lồng ngực kìm nén không chỗ phóng thích. Nam tử đem đại thánh khí tức gắt gao đặt ở Ngạo Xương cùng Lý Trường Sinh trên thân, cười lạnh, chỉ là thiên nhân, nhìn ngươi lần này làm sao tránh. Hắn thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện ở Lý Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu. Tiểu hữu. Tiết Vĩnh Phong kinh hãi, Khương Niếp Niếp cũng là đôi mắt điên cuồng rung động, nhìn không được hô to, Lý Tùy Phong. Trong tay nam tử trường đao nhắm ngay phía dưới Lý Trường Sinh đầu lâu, hung hăng đâm xuống. Chết. Có thể chỉ một thoáng, một đạo hắc khí trong nháy mắt theo Lý Trường Sinh trong cửa tay áo chui ra, tại Lý Trường Sinh đỉnh đầu hóa thành một cái hắc thủ. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới đem một kích này ngăn lại. Lý Trường Sinh híp mắt chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt tươi cười, thông qua hắc thủ khe hở nhìn về phía trên đầu nam tử nói. Tiểu gia mới nói, gặp phải ta. Lý Trường Sinh nụ cười bỗng nhiên thu hồi, đồng thời đôi mắt trợ to, trong đó lóe qua một đạo băng lãnh cùng cực hàn quang. Là ngươi kiếp số. Chương 347, chúng sinh đều có tỉnh. Nam tử rung động nhìn lấy cản trở hắn đao nhận hắc thủ kinh nghi nói, đây là cái gì? Sau một khắc, đen tay bao bọc lấy trường đao đồng thời trực tiếp quấn quanh mà lên, đem nam tử cuốn lấy. Ai da, nam tử dùng sức tránh thoát, tuy nhiên lại phát hiện không hề có tác dụng. Cũng là lúc này hắc khí kia quấn chặt lấy nam tử nắm lấy Tiết Lam Hinh tay. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng cốt cách tiếng vỡ vụn, bàn tay của hắn đột nhiên buông ra. Tiết Lam Hinh trực tiếp rớt xuống. Tiết Vĩnh Phong gặp này, trực tiếp lách mình đến Tiết Lam Hinh bên người, đem ôm vào trong ngực thấy được nàng trắng như tuyết cái cổ dấu vết đau lòng vô cùng. Cha. Tiết Lam Hinh hiện tại còn kinh hoàng lấy, sợ không thôi. Tên xuất sinh này. Tiết Vĩnh Phong nhìn về phía bị hắc khí khống chế lại nam tử hung hăng nói ra. Bất quá đối phương bây giờ bị Lý Trường Sinh khống chế được, cho nên hắn cũng không có lập tức động thủ. Khương Niếp Niếp nhìn lấy Lý Trường Sinh, cùng đoàn kia hắc khí, một đôi mắt đẹp lóe ra. Đây rốt cuộc là cái gì? Thế mà có thể tùy tiện khống chế lại nửa bước chuẩn đế. Chắc không được hắn một mực vẻ không có gì sợ, còn dám trắng trợn cự tuyệt thánh địa mời chào. Ngươi là ma môn cái nào thánh địa? Lý Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn hỏi. A a a. Nam tử toàn thân gân xanh dâng lên, bị rìm cực kỳ thống khổ. Ngươi cho rằng ta sẽ nói? Hắn nhìn lấy Lý Trường Sinh, trong lòng biết không cách nào diệt trừ đối phương, mà lại mệnh của hắn cũng tám thành sẽ lưu tại nơi này, bất quá, trước khi chết cũng muốn đem nước bẩn dội cho Thái Huyền Thánh Địa. Lý Trường Sinh nhìn về phía Khương Niếp Niếp hỏi: "Niếp Niếp, ngươi biết cái nào ma môn sẽ phệ hồn chẳng a?" Khương Niếp Niếp nhìn lấy Lý Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Bởi vì mấy chục vạn năm trước hai cái này ma môn thánh địa vốn là một nhà, bất quá về sau nội đấu so sánh hung ác, liền bị ép tách rời thành hiện tại Thái Huyền Thánh Địa cùng Hạo Dương Thánh Địa, cho nên bọn họ đều sẽ môn công pháp này." "Dạng này a?" Lý Trường Sinh nhìn về phía bị trói lại nam tử giang tay ra nói: "Được rồi, dù sao cũng không quan trọng." Sau đó hắc khí chậm rãi cuốn lên nam tử hai gò má. Nam tử hai mắt tinh hồng chật vật nói ra: "Chúng ta thánh chủ là đại lục đỉnh phong cường giả, nhất định sẽ giết ngươi." "A a a." Sau đó hắn liền bắt đầu tự bạo thần hồn. Tiết Vĩnh Phong kinh hãi, vội vàng hoảng sợ nói: "Hắn muốn tự bạo, mau lui lại." Đồng thời hắn cùng lão Lưu toàn thân linh lực phun trào, hình thành một cái hộ cháo đem nam tử bao khỏa ở bên trong. Khương Niếp Niếp cũng là sắc mặt biến hóa, nửa bước chuẩn đế tự bạo uy lực có thể trong nháy mắt đem phương viên hơn 10 dặm san thành bình địa. Uy lực cực kỳ khủng bố. Lý Trường Sinh thì là căn bản không hoảng hốt. Cái kia lưu động hắc khí cũng tại lúc này trực tiếp đem nam tử hoàn toàn bao bao ở trong đó, biến đến ngưng kết lại. Sau một khắc, ầm ầm, to lớn trầm đục âm thanh truyền đến. Cái kia động lại hắc khí cũng đột nhiên bất quy tắc bành trướng lấy. Một lát sau, hắc khí chậm rãi bình phục, sau đó lần nữa chạy động, chui trở về Lý Trường Sinh tay áo trong miệng. Mà tên nam tử kia cũng cái gì đều không lưu lại, trực tiếp chết không toàn thây. Lý Trường Sinh nhẹ nhàng niết miệng, lại thu hoạch một vị nửa bước chuẩn đế hồn phách, cũng không tệ. Tiết Vĩnh Phong cùng lão Lưu hào hào thở dài một hơi, rút lui mở linh lực hộ cháo. Đi lên phía trước đối với Khương Niếp Niếp cung kính ôm cái quyền đạo. "Thánh nữ." Khương Niếp Niếp chậm rãi gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó hắn rung động nhìn về phía Lý Trường Sinh, người này lại có thủ đoạn như thế. "Theo gió tiểu hữu, đa tạ ngươi xuất thủ cứu tiểu nữ cùng cái này Quỳnh Giao Thành, này ân ta Tiết Vĩnh Phong ghi khắc. Về sau dùng đến ta cứ mở miệng." Lý Trường Sinh lắc đầu khẽ cười nói: "Thanh chủ nói quá lời, hộ vệ thương sinh cũng là theo gió cái kia tận trách nhiệm. Huống chi người này cũng là bởi vì ta mà đến." Tiết Vĩnh Phong lắc đầu, Tiết Lam huynh thế nhưng là mệnh căn của hắn, Quỳnh Giao Thành càng là tâm huyết của hắn, cứu được chính là cứu được. Tiểu hữu cùng thánh nữ đây là. Tiết Vĩnh Phong không có ở cái đề tài này truy đến cùng, mà chính là nghi ngờ mở miệng hỏi. Lý Trường Sinh đi đến Khương Niếp Niếp bên người nhìn lấy hắn cười nói: "Ta bồi Niếp Niếp đến cảng nộ hồng trần, trợ hắn viên tâm cảnh, lấy đột phá thành thánh." Tiết Vĩnh Phong đôi mắt lóe lên, phát hiện Khương Niếp Niếp sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. "Niếp Niếp." Hắn cùng thánh nữ quan hệ càng như thế thân mật. Một bên Tiết Lam huynh nhìn lấy Lý Tùy Phong cùng Khương Niếp Niếp trong lòng thở dài. Nàng tự biết so ra kém Khương Niếp Niếp, vô luận là tư chất cũng hoặc là mỹ mạo. Có điều nàng cũng nghĩ thoáng, tiêu sái như gió, tại nửa bước chuẩn đế trước mặt đi bộ nhàn nhã, thậm chí đem tùy tiện chém giết. Như vậy kinh thế nhân vật, muốn đến cũng chỉ có đồng dạng kinh thế thánh nữ mới xứng với đi. Thì ra là thế, bất quá, người này sau cùng nói lời. Tiết Vĩnh Phong đôi mắt lấp loé. Lần này ma môn hành động, giao chỉ thánh địa tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, khẳng định là muốn hung hăng phản kích. Bất quá hai cái ma môn thánh địa, đến cùng là cái gì cái đâu? Khương Niếp Niếp trầm tư chốc lát nói, hắn nói bọn họ thánh chủ là đại lục đỉnh phong cường giả, mà đại lục tu vi cao nhất cường giả chỉ có hai vị. Cái kia chính là Thần Hư Thánh Địa Mục Đạo Vân cùng Thái Huyền Thánh Địa Mạc Thần Giật. Người này chỉ nên là Mạc Thần Giật không thể nghi ngờ, bất quá, cũng có thể là Hạo Dương người tại Vũ An. Rốt cuộc hai cái ma môn lẫn nhau ở giữa tranh đấu so với chúng ta tiên môn càng sâu. Lý Trường Sinh gật gật đầu, Khương Niếp Niếp nói có lý, hắn biểu thị đồng ý. Bất quá chuyện này còn cần bẩm báo sư tôn, cẩn thận thương thảo. Lý Trường Sinh khẽ miệng có quắc động. Ta cảm thấy ngươi phân tích liền rất tốt, không lại dùng để ngươi sư tôn giúp ngươi phân tích. Vì cái gì? Sư tôn ánh mắt của nàng cùng bố cục muốn lợi hại hơn ta nhiều lắm, nàng nói chuẩn không sai. Khương Niếp Niếp đôi mi thanh tú hơi nhíu. Ách, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi sư tôn có thể sẽ sai có chút không hợp tói thường. Ô ô a. Lao Tô. Ô ô ô. Lúc này, một trận khóc tiếng vang lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, những cái kia bởi vì thất khiếu chảy máu mà chết người nhà chính ở bên cạnh khóc giống lấy. Tiết Vĩnh Phong trong lòng cảm giác khó chịu, rất là bi thương. Lão Lưu lập tức sai người đem những thứ này vô tội chết thảm người hậu táng, đồng thời cho hắn ra quyến bổ khuyết đầy đủ linh thạch, lại an bài chút thể diện lại không lo ăn mặc công tác. Ai, là ta không có bảo vệ tốt bọn họ. Tiết Vĩnh Phong ai thán một tiếng, đây là hắn thân là thành chủ có thể làm một điểm cuối cùng chuyện. Khương Niếp Niếp nhìn trước mắt cái này chúng sinh khổ oán nghiệm một màn, đôi mắt khẽ run. Trong đầu hồi tưởng lại ban ngày lúc, cái kia chúng sinh đều là vui bộ dáng, tạo thành so sánh rõ ràng. Thì ra là thế. Thiên địa khoan thai, chúng sinh đều có tỉnh, mà vui vẻ bị ở giữa, không nằm ngoài đạt được cùng mất đi. Khương Niếp Niếp một đôi mắt đẹp chạy không, thân thể bắt đầu chậm rãi đằng không mà lên, khoanh chân ngồi ở trong hư không. Quanh thân linh lực điên cuồng mãnh liệt, lập tức mà đến còn có một cỗ đặc thù khí tức, hiện lên sóng gợn trong suốt lấy Khương Niếp Niếp thân thể làm trung tâm không ngừng quyết tán. Lý Trường Sinh cách gần nhất, có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ khí tức này tại ảnh hưởng tâm tình của hắn. Tại vui cùng buồn ở giữa không ngừng luân chuyển, là kia cái gì thất tình chân môn pháp, lại làm sâu sắc lĩnh ngộ vui tình cùng bi tình a. Thánh nữ đây là? Tiết Vĩnh Phong rung động nhìn lấy Khương Niếp Niếp, nàng muốn thành thánh, còn mời làm phiền tiết tiền bối hộ pháp. Lý Trường Sinh nghiêm túc nói.
Tốt. Tiết Vĩnh Phong đội vàng đáp, thân là giao trì trưởng lão, vì trong môn thánh nữ hộ pháp chính là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là lúc này Lý Trường Sinh lại rõ ràng quan sát được Khương Niếp Niếp trong mày, phảng phất tại ẩn nhịn đau khổ. Là tâm tình chuyển biến quá mức thường xuyên a. Ngay sau đó, Khương Niếp Niếp trên cổ tay trắng phượng hoàng vòng tay đột nhiên lóe ra một trận quang mang. Một dòng nước ấm thuận cổ tay chảy vào thân thể của nàng. Nàng nguyên bản nhíu chặt mi đầu nhất thời chậm rãi giãn ra. Lý Trường Sinh gặp này khẽ gật đầu một cái, cũng không lại lo lắng. An tâm chú đối với tâm tình kịch liệt lưu động có rất tốt nhẹ nhàng hiệu quả. Trong hư không linh khí đột nhiên mãnh liệt càng thêm kịch liệt. Hiện lên vòng xoáy hình dáng bắt đầu điên cuồng tràn vào Khương Niếp Niếp thân thể, trợ nàng xông phá tầng bình phong kia. Mà khoảng cách Quỳnh Giao Thành không tính rất xa trên không, Sở Băng Nhạn đang nhanh chóng chạy đến. Giờ phút này nàng cảm giác được Quỳnh Giao Thành có cỗ không ổn định khí tức, đôi mi thanh tú đột nhiên vậy một cái. Có người ngay tại thành thánh. Chương 348, dự phán. Phục Linh Nhi tại Túng Hồn Kỳ nội tu dưỡng, vừa mới tại Lý Trường Sinh tu lấy nửa bước chuẩn đế hồn về sau, đột nhiên để cho nàng hồn thể tuôn ra một trận khao khát cảm giác. Cái này khiến nàng rất kinh ngạc. Nàng tại Túng Hồn Kỳ bên trong ngốc lâu như vậy vẫn là lần đầu xuất hiện loại cảm giác này. Ta cảm giác, ta giống như có thể hấp thu ngươi hấp thu những hồn phách này đến khôi phục nhanh hơn. Phục Linh Nhi đột nhiên đối Lý Trường Sinh truyền âm. Lý Trường Sinh nghe vậy sửng sở. Ngươi còn có thể hấp thu những thứ này? Ngươi trước tại sao không nói? Ta cũng là đột nhiên mới có loại cảm giác này, có lẽ là trong khoảng thời gian này tại Túng Hồn Kỳ bên trong tu dưỡng, thần hồn bị Túng Hồn Kỳ cho ảnh hưởng tới. Phục Linh Nhi cau mày trầm tư. Lý Trường Sinh hé mắt, sau đó tâm niệm nhất động. Phục Linh Nhi thần hồn đột nhiên không bị khống chế trôi ra, không phải là bị Túng Hồn Kỳ khu trục, mà chính là chính nàng đi ra. Ngươi làm cái gì? Phục Linh Nhi không dám tin nhìn lấy Lý Trường Sinh cả kinh nói. Quả là thế. Lý Trường Sinh khẽ miệng khẽ nhếch, sau đó lại đem Phục Linh Nhi thu hồi Túng Hồn Kỳ bên trong. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh, mà lại Tiết Vĩnh Phong chú ý lực vẫn luôn tại Khương Niếp Niếp trên thân, cho nên cũng không có chú ý tới vừa mới dị thường. Chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể khống chế ta? Phục Linh Nhi cả kinh nói. Lý Trường Sinh khẽ cười nói. Vẫn chưa rõ sao. Cái này Túng Hồn Kỳ chính là đại đạo dị bảo bất diệt kỳ một bộ phận, có trộm thiên chi năng, phi thường cường hãn, có thể nói là thiên hạ hồn phách khắc tinh, mà ngươi thần hồn mượn nhờ năng lực của nó đến ẩn dưỡng, coi như ta không luyện hóa ngươi, có thể thời gian lâu dài tự nhiên cũng sẽ bị nó gieo xuống ân ký. Nhưng tương đối, ngươi cũng có thể bởi vậy thu hoạch được một chút chỗ tốt, cũng tỉ như ngươi có thể thông qua Túng Hồn Kỳ đến hấp thu hồn phách lớn mạnh tự thân. Phục Linh Nhi đôi mắt híp lại. Như thế nói đến, cái kia nàng sau này chẳng phải là đem tùy ý Lý Trường Sinh điều động. Cái này tính là gì? Bản thân, nàng đương đường cực đế còn thật thành Lý Trường Sinh khí linh. Lý Trường Sinh biết Phục Linh Nhi ý nghĩ trong lòng, lắc đầu cười nói: "Yên tâm đi, ta không hội thao khống ngươi, chúng ta không phải đã nói rồi hả? Ta giúp ngươi khôi phục thần hồn, ngươi giúp ta trở lại tương lai. Đây là cả hai cùng có lợi không phải sao? Mà lại, chúng ta bây giờ cũng coi là bằng hữu a." Phục Linh Nhi nghe vậy đồng tử hơi co lại. "Bằng hữu?" Sau đó nàng mê người môi đỏ nhẹ nhàng câu lên: "Ân, ngươi liền đem cái kia chuẩn đế hồn giữ cho ta dùng là được, cái khác ngươi đều hấp thu đi, như thế cũng có thể tăng tốc ngươi khôi phục tiến độ." Phục Linh Nhi nghe vậy cũng không do dự, ngoại trừ cái kia Đoan Mộc Sơn hồn phách bên ngoài, Túng Hồn Kỳ bên trong cái khác đông đảo hồn phách bắt đầu đào đào hướng nàng hồn thể hội tụ. Nàng bắt đầu chậm rãi tiêu hóa hấp thu. Lúc này, Quỳnh Giao Thành trên không đột nhiên hiện ra một đạo huyền chuyển thân ảnh. Nàng nhìn thấy giữa không trung chính khoanh chân đột phá Khương Niếp Niếp lúc đôi mắt sáng rõ. Quả nhiên là Niếp Niếp, hơn nữa còn lại làm sâu sắc lĩnh ngộ vui tình cùng bi tình. Sau đó nàng cũng chú ý tới Lý Trường Sinh cùng Tiết Vĩnh Phong bọn người, cũng nhìn tới trên mặt đất vây quanh người chết khóc giống các phàm nhân. Không khỏi nghi hoặc, dưới tình hình như thế, Niếp Niếp vì sao muốn bóp nát vậy đại biểu nguy hiểm truyền tin một bài? Sau đó nàng chậm rãi hạ xuống, mọi người cũng đều chú ý tới nàng. Tiết Vĩnh Phong nhìn thấy nàng sau đồng tử đột nhiên rụt lại, đột nhiên khom lưng ôm quyền rất cung kính quỳ gối. Quỳnh Giao Thành chủ Tiết Vĩnh Phong gặp qua thánh chủ. Một bên các phàm nhân sau khi nghe được, dường như đều quên bi thương, ngơ ngác nhìn Sở Băng Nhạn. Giao chỉ, thánh chủ, theo gió gặp qua thánh chủ. Lý Trường Sinh ôm quyền cười nói. Sở Băng Nhạn đi đến Lý Tùy Phong bên người, đối với Tiết Vĩnh Phong khoát tay nào nói: Miễn lễ, bản tọa vừa mới ở trên trời nhìn đến, cái này Quỳnh Giao Thành thật sự là càng ngày càng phồn hoa, vất vả ngươi. Thánh chủ nói quá lời, Vĩnh Phong thân là thánh chủ, đây đều là ta phải làm. Sở Băng Nhạn không có dây dưa nữa cái đề tài này mà chính là trực tiếp hỏi: Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Niếp Niếp tại sao lại bóp nát truyền tin ngọc bài? Tiết Vĩnh Phong nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút, sau đó chậm rãi nói ra: Là Ma Môn Thánh Điện, bọn họ phái tới một cái nửa bước chuẩn đế cường giả, muốn giết hại thánh nữ cùng theo gió tiểu hữu. Chờ Tiết Vĩnh Phong đem sự tình hoàn chỉnh tự thuật còn về sau, Sở Băng Nhạn đôi mi thanh tú kích động, trong đôi mắt đẹp lóe qua tinh quang, nhìn về phía Lý Trường Sinh. Cho nên là ngươi đánh bại vị kia nửa bước chuẩn đế. Vì cái gì? Lý Trường Sinh nhìn lấy nàng cười nói. Bởi vì hắn muốn thương tổn Niếp Niếp, cái kia theo gió tự nhiên là lưu hắn ghê gớm. Ngươi biết ta hỏi không phải ý tứ này. Ồ, cái kia không biết thánh chủ đại nhân là có ý gì. Vâng. Lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ánh mắt của mọi người hào hào rời tới. Chỉ thấy Khương Niếp Niếp dáng người đứng ngạo nghễ ở trên trời. Áo bào màu đỏ cùng sau đầu đen nhánh sợi tóc tùy ý bay múa, hai con mắt nở rộ tinh quang, vốn là kinh thế khí chất càng thêm thoát tục, giống như trên trời thần nữ. Khương Niếp Niếp chậm rãi từ không trung rơi xuống, đi đến Sở Băng Nhạn trước người, mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Sư tôn, Đồ Nhi đã đột phá thành thánh, quá tốt rồi." Sở Băng Nhạn đầy mặt nụ cười nhìn lấy Khương Niếp Niếp, trong mắt đều là vô cùng hài lòng. Không hổ là Niếp Niếp, vi sư rất là vui mừng. Sau đó nàng chú ý tới Khương Niếp Niếp trên cổ tay đột nhiên xuất hiện một cái màu bạc phượng hoàng vòng tay. Nàng nhưng biết chính mình Đồ Nhi ánh mắt cao vô cùng, cũng cho tới bây giờ đều không mang đồ trang sức loại hình đồ vật, bây giờ làm sao đột nhiên đeo cái vòng tay. Niếp Niếp, đây là?
Sở Băng Nhạn nắm lên Khương Niếp Niếp tay ngọc, nhìn lấy nàng trắng nõn trên cổ tay trắng vòng tay hỏi.
Sư tôn, đây là hắn tặng cho ta.
Khương Niếp Niếp nhìn về phía Lý Trường Sinh nói rõ sự thật. Sở Băng Nhạn quan sát tỉ mỉ vòng tay, nàng phát hiện cái này vòng tay trên phượng hoàng đồ án hoa văn rõ ràng cẩn thận, liền phảng phất cùng thật đồng dạng. Cái kia dương cánh bay lượn phượng hoàng còn ẩn ẩn có muốn xông ra tới tư thế, mà lại vòng tay bản thân còn xúc cảm mát lạnh, đang không ngừng hội tụ xung quanh linh khí cung cấp tự thân. Sở Băng Nhạn đôi mắt tỏa sáng, tuy nhiên cũng rất muốn, nhưng nàng là sẽ không đoạt chính mình đồ nhi đồ vật. Thưởng thức xong, nàng nhìn về phía Lý Trường Sinh nói, cho nên ngươi đến tuột cùng là dùng thủ đoạn gì đánh bại nửa bước chuẩn đế? Hắc khí kia lại là cái gì? Lý Trường Sinh híp híp mắt nói, thánh chủ, theo gió cần phải có quyền không trả lời vấn đề của ngươi a. Một bên Tiết Vĩnh Phong gặp này cái chán bước lên phía dưới mồ hôi lạnh, tiểu tử này lại dám như thế trực diện cự tuyệt giao chỉ thánh chủ. Sở Băng Nhạn nhìn lấy không có sợ hãi lại không tiêu ngạo không tự ti Lý Trường Sinh trầm mặc một lát. Lúc này Khương Niếp Niếp đột nhiên mở miệng nói, sư tôn, cái kia người của ma môn sau cùng nói câu nói kia, Đồ Nhi không cách nào phán đoán hắn đến cùng là cái gì cái thánh địa người, còn mời sư tôn giúp đỡ phân tích. Lý Trường Sinh nghe vậy là vừa mừng vừa sợ nhìn lấy nàng. Quả nhiên có tiến bộ a. Thế mà giúp hắn nói chuyện. Sở Băng Nhạn trong lòng cũng là cảm giác rất kinh ngạc, đôi mắt lấp lóe thời khắc, không nói thêm gì nữa, mà chính là theo nàng nói. Việc này chúng ta giao chỉ tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, lại dám nhập giao chỉ cảnh nội đánh giết ta giao chỉ thánh nữ, tất nhiên muốn bọn họ trả giá đắt. Vừa mới ngươi đột phá thời điểm vi sư đã hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Sở Băng Nhạn cũng bắt đầu nghiêm túc phân tích nói. Từ đó người sau cùng lưu lại câu nói kia đến xem, mặt ngoài hắn liền là tới từ Thái Huyền Thánh Địa, nhưng lại cũng có vu oan khả năng. Niếp Niếp, ngươi cho rằng là cái nào thánh địa? Sở Băng Nhạn nhếch miệng lên, dường như trong lòng đã có đáp án nhìn về phía Khương Niếp Niếp hỏi. Khương Niếp Niếp biết mình sư tôn là tại kiểm tra chính mình, nghiêm túc đáp lại nói, Đồ Nhi cho rằng ma môn người xảo trá dị thường, cái này tất nhiên là vu oan, cho nên ta cho rằng là Hạo Dương Thánh Địa người. Sở Băng Nhạn lắc đầu khẽ cười nói, Niếp Niếp, chỉ có một câu ngươi nói rất đúng, cái kia chính là ma môn xảo trá. Khương Niếp Niếp lông mày nhướng lên, nàng lại nghĩ sai. Đã ma môn như thế xảo trá, thì tính sao đoán không được chúng ta có thể suy đoán ra việc này là vu oan đâu. Sư tôn có ý tứ là, không sai, hắn tất nhiên là cố ý hành động, tốt để cho chúng ta cho là hắn cũng là tại vu oan. Thực thì không phải vậy, hắn chủ động bộc lộ ra Thái Huyền Thánh Địa kỳ thật chính là vì tẩy thoát hiểm nghi. Khương Niếp Niếp nghe vậy hai con mắt dần dần tỏa ánh sáng, trong đầu mạch suy nghĩ rõ ràng lên, đồng thời cũng càng bội phục sư tôn của mình. Sở Băng Nhạn nhìn lấy Khương Niếp Niếp biểu lộ cười nói, cho nên người này chính là như hắn nói tới như vậy, đến từ Thái Huyền Thánh Địa. Lý Trường Sinh ở một bên trận to con mắt mà nhìn xem tình cảnh này. Thâm ảo như vậy, ngươi cho rằng dự đoán trước ta dự phán? Có thể ngươi không nghĩ tới đi, ta lại dự đoán trước ngươi dự phán dự phán. Ngoa tào, cái này thật con mẹ nó thật có đạo lý a. Chương 349, luyện lao xuất quan. Nguyên thần pháp tướng. Hưng phấn. Tiêu Minh lần nữa nhìn về phía Kỳ Lân đầu lâu, chỉ bất quá tiếp đó, sự hưng phấn của hắn liền chậm rãi rút đi không ít. Nguyên nhân là, đầu lâu này ngoại trừ có chút kiên cố cùng tinh mỹ bên ngoài, đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Có lẽ là cách hiện nay quá xa xưa nguyên nhân, dẫn đến bên trong tinh hoa toàn bộ sói mòn, thậm chí ngay cả đầu lâu bản thân đều biến đến có chút rời rạc. Loại tình huống này, Kỳ Lân đầu lâu đã không thể làm dược tài luyện đan, cũng không thể xem như tài liệu luyện khí, ngoại trừ có thể đem chơi bên ngoài, không có một chút tác dụng. Đã không có tác dụng, vậy liền bụi về với bụi, đất về với đất đi. Tiêu Minh thầm than một tiếng, dùng lực bóp, đem Kỳ Lân đầu lâu tại chỗ bóp thành một đống một phấn. Sau đó theo gió phiêu tán. Thời gian kế tiếp bên trong, Tiêu Minh một bên kiên nhẫn chờ đợi luyện lao bế quan đi ra, vừa bắt đầu nghiên cứu Thái Huyền Thiên Lân kiếm thủ pháp luyện chế. Đến mức dưỡng hồn thảo gốc dễ, Tiêu Minh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, càng không có lấy ra nhỏ lên tham thiên tạo hóa lộ. Hắn biết rõ, dưỡng hồn thảo có thể bị hắn nhẹ nhõm bồi dưỡng ra cực kỳ hiếm thấy cùng hy hữu dưỡng hồn quả, nhưng là hiện tại còn không phải lấy ra lúc nghiên cứu. Rốt cuộc bên cạnh có một cái thần thức cực kỳ cường đại luyện lao. Vạn nhất nhường luyện lao phát hiện hắn có chí tôn đỉnh cái này nghịch thiên bảo vật, vậy thì phiền toái. Tuy nhiên đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tiêu Minh có thể đại khái xác định, luyện lao không phải tà ác thế hệ. Nhưng có câu nói rất hay, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Vì an toàn của mình, Tiêu Minh tuyệt đối sẽ không tại luyện lao trước mặt bại lộ chí tôn đỉnh sự tình, trừ phi mình so luyện lao cường đại rất rất nhiều, có thể một đầu ngón tay bóp chết đối phương. Tại thực lực không có đạt tới cảnh giới này trước đó, chí tôn đỉnh sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Thu suy nghĩ lại, liên quan tới Thái Huyền Thiên Lân kiếm luyện chế, lúc trước tu luyện Thiên Thư Thất Quyển quyển thứ 2 thời điểm, cái kia cuốn trên mặt liền có quan hệ với luyện chế Thiên Lân kiếm cụ thể phương pháp, chỉ bất quá khi đó Tiêu Minh đối với luyện khí một chuyện rốt đặc tán mai, hoàn toàn liền xem không hiểu. Hiện tại thì không phải vậy. Hiện tại, Tiêu Minh là địa giai đỉnh cấp luyện đan sư, mà luyện đan cùng luyện khí lại là hỗ trợ lẫn nhau. Cái gọi là một khiếu mở, mà bách khiếu hiểu. Bây giờ Tiêu Minh đối với luyện khí một chuyện, học tập thật nhanh, vẹn vẹn mấy cái ngày, liền đem luyện chế thủ pháp triệt để nhớ kỹ trong lòng. Bây giờ duy nhất khuyết thiếu, cũng là thực chất tính luyện chế ra. Một ngày này, mặt trời cao chiếu, ngàn dặm không mây. Nóng lòng muốn thử Tiêu Minh đang chuẩn bị bố trí xuống trận pháp, chuẩn bị nếm thử luyện khí thời điểm, đột nhiên cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn qua, chỉ thấy sau lưng trong sương mù dày đặc, đột nhiên lóe lên một đạo rực rỡ kim quang. Kim quang lóe qua, khí phách buộc phát luyện lão, chậm rãi theo trong động phủ đi ra. Lúc này luyện lão cùng trước đó so sánh, phát sinh biến hóa cực lớn. Trước đó luyện lão có chút ốm yếu, một bộ chưa tỉnh ngủ mỏi mệt bộ dáng, khi đó nguyên thần của hắn mặc dù là màu vàng, nhưng lại có chút tạm đạm,
nguyên thần phát ra quang mang cũng sáng tối chập chờn. Nhưng là, hiện tại thì không phải vậy. Hiện tại Luyện lão, nó nguyên thần quả thực đều thực chất hóa. Nguyên thần của hắn giống như là từ hoàng kim đúc kim loại đồng dạng, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, thậm chí cũng bắt đầu phản xạ quang mang. Cái kia cường đại nguyên thần thần thái sáng láng, chẳng những đem quá đi suy yếu cùng mọi mệt quét sạch, mà lại còn tản ra cực kỳ lực lượng cảm giác cảm nhận, giờ khắc này, Tiêu Minh thậm chí nổi lên một loại ảo giác. Cái kia chính là, xuất hiện tại hắn trước mắt Luyện lão cũng không phải là nguyên thần hình thái, mà chính là một cái cực kỳ kiên cố cương thiết chi khu. Luyện lão, ngươi khôi phục thế nào? Tiêu Minh hỏi. Nói chuyện đồng thời, Tiêu Minh còn đưa bàn tay ra, đối với Luyện lão nguyên thần cánh tay vỗ vỗ. Đang đang đang, phát ra kim thiết tấn công thanh âm. Tiêu Minh cái vỗ này, tựa như là đập vào sắt thép phía trên, Luyện lão nguyên thần quả nhiên đã thực chất hóa. Luyện lão cởi mở cười một tiếng, nói ra, luyện hóa dưỡng hồn quả về sau, lão phu khôi phục coi như không tệ, coi như so ra kém lúc trước đỉnh phong trạng thái, cũng khôi phục 7-8 phần. Không nói những cái khác, gặp lại hóa vực kỳ thậm chí độ kiếp kỳ tiểu bối, lão phu tiện tay đều có thể bóp chết. Nói xong, Luyện lão trên mặt lộ ra cực kỳ tự phụ thần sắc, biểu tình kia, quả nhiên là tự tin và ngạo mạn chi cực. Nghe vậy, Tiêu Minh âm thầm lấy làm kinh hãi. Luyện lão khẩu khí này, thật đúng là đủ lớn. Liên độ kiếp kỳ cường giả, cũng không có bị hắn để vào mắt. Luyện lão, ngươi bây giờ tính là cái gì dạng trạng thái? Tiêu Minh hiếu kỳ hỏi, ngươi không có nhục thân, tự nhiên không phải thân thể máu thịt, nhưng là nguyên thần lại tràn đầy thực chất cảm giác, thật sự là huyền diệu cùng cực. Luyện lão cởi mở cười một tiếng, nói ra, ta tình huống hiện tại hoàn toàn chính xác rất đặc thù, rốt cuộc, không có mấy cái võ giả giống như ta, chỉ còn lại có một tôn nguyên thần. Nếu như nhất định phải hình thành, ta hiện tại trạng thái, cùng pháp tướng cảnh pháp không sai biệt nhiều. Ừm. Pháp tướng. Tiêu Minh nhất thời hứng thú. Không tệ, Luyện lão khẽ hất cằm, giải thích nói, võ giả khi tu luyện tới pháp tướng cảnh về sau, liền có thể ngưng luyện ra chính mình đặc biệt pháp tướng chủng loại cực kỳ phức tạp, không đồng nhất mà nói. Có là đao thương kiếm kích đẳng binh khí, có là hình người cự ảnh, có là các loại yêu thú, còn có là sơn xuyên đại hà trở. Mà võ giả ngưng luyện ra được pháp tướng, cũng là cùng loại với ta hiện tại trạng thái như vậy, dường như kim thiết, giống như thực chất. Đương nhiên, pháp tướng rất rất lớn, so ta muốn lớn hơn. Luyện lão chậm rãi mà đàng đạo. Cho nên, ngươi cảnh giới bây giờ là pháp tướng cảnh rồi. Tiêu Minh lông mày nhướng lên, lúc này dò hỏi. Pháp tướng cảnh? Xem như thế đi, Luyện lão nghĩ nghĩ, nói ra, chỉ cần không gặp được những cái này bất tử võ thánh, lão phu liền không sợ hãi chút nào, từ điểm đó tới nói, xem như pháp tướng cảnh. Nghe nói như thế, Tiêu Minh lúc này lại hỉ. Luyện lão tại nuốt ăn cùng luyện hóa dưỡng hồn quả về sau, vậy mà đạt đến pháp tướng cảnh thực lực cường đại. Có Luyện lão cái này sức mạnh như thế trợ thủ, về sau gặp phải nguy hiểm, Tiêu Minh liền không cần phải sợ. Đương nhiên, tại tàn khốc tu luyện giới, dựa vào bên ngoài người lực lượng cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, tự thân cường đại mới là căn bản. Nhưng bất kể nói thế nào, Luyện lão trở nên mạnh mẽ về sau, Tiêu Minh cũng có thể theo thâm lây. Luyện lão, đã ngươi thực lực tăng vọt, vậy liền giúp ta luyện chế bản mệnh trường kiếm đi, Tiêu Minh nói ra, bây giờ tam đại hạch tâm tài liệu chính đều cơ bản tìm đủ, là thời điểm động thủ luyện chế ra. Chương 350, khách phong. Đặc thủ. Cái nào bên trong đặc thủ? Trên một bạch truy vấn. Mục Đạo Vân nhếch miệng. Trước đó, chúng ta mấy lần phái người đi đuổi bắt hắn, có thể hắn rõ ràng có năng lực phản sát, nhưng đối mặt như thế quái rối, cũng không có lần tiếp theo sát thủ, chỉ là tại đơn thuần chạy trốn. Mà chờ hắn đi giao chỉ cảnh nội về sau, liền trực tiếp liền giết thứ ba vị đệ tử. Như thế quả quyết nhân vật, vì sao lại đối với chúng ta thần hư lưu thủ? Ý của ngươi là? Trên một bạch nhíu mày suy tư. Tuy nhiên bản tọa còn không biết cái này đặc thù điểm ở đâu, nhưng là Mục Đạo Vân ánh mắt tinh quang bùng lên nói, liền cái này một phần đặc thù mà nói, bản tọa liền cũng liền có nắm chắc nhất định. Lý Trường Sinh cùng Khương Niếp Niếp ngồi tại hai đầu hắc giao quy trên lưng chính phi hướng giao chỉ thánh địa. Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng nhìn lấy Khương Niếp Niếp cười nói, Niếp Niếp, ngươi có cảm giác hay không ta cùng thế gian này cái khác đàn ông cũng không giống nhau? Khương Niếp Niếp liếc hắn một cái nói, thế gian này mỗi cái sinh linh đều có nó mỗi người đặc điểm, không có hoàn toàn một dạng. Không phải, ta ý tứ chính là ta trong mắt ngươi có cái gì đặc biệt xuất chúng đặc điểm, cùng người khác khác nhau rất lớn cái chủng loại kia. Khương Niếp Niếp đôi mi thanh tú kích động nhìn lấy hắn trầm tư chốc lát nói, ừm, quả thật có chút đặc biệt. Cái nào đặc biệt? Lý Trường Sinh hai con mắt tỏa ánh sáng, rất là chờ mong. Giống ngươi như vậy ra mặt dày người, quả thực hiếm thấy. Lý Trường Sinh nhìn lấy Lý Trường Sinh cái kia buồn khổ sắc mặt, Khương Niếp Niếp khoẹt miệng gãy nết, mắt nhìn phía trước. Lý Tùy Phong, giống ngươi như vậy vô câu vô thúc, sống thoải mái tự tại, lại cũng không để ý cái khác ý nghĩ, chỉ thuận theo chính mình tâm ý người. Ta Khương Niếp Niếp bình sinh nghĩ thấy, rất là hâm mộ. Rất nhanh, hai người liền đã tới giao chỉ thánh địa. Bọn họ theo Quỳnh Giao Thành lúc rời đi, sắc trời là đen, lúc này bầu trời đã sáng lên, Quỳnh Giao Thành bên trong màu trắng vũ khí mông lung, tràn ngập tiên ý. Thủ môn đệ tử rất cung kính đối với Khương Niếp Niếp cùng Lý Tùy Phong bài nói, thánh nữ, theo phong công tử. Khương Niếp Niếp không để ý đến hắn, trực tiếp đi vào thánh địa. Mà Lý Tùy Phong thì là đối với hắn nhàn nhạt gật đầu ra hiệu. Đợi đến hai người sau khi đi xa, đệ tử này thầm nói, thánh nữ vẫn là như vậy cao lãnh à, cái này Lý công tử rõ ràng cực kỳ ưu tú, lại như thế bình dị gần gũi. Ta hồi phủ nghỉ ngơi. Khương Niếp Niếp đối với Lý Trường Sinh nói. Lý Trường Sinh cười gật đầu, trong tay ngân hư giới lấp lóe, lấy ra một đôi ngọc chất bộ côn đồ, đưa cho Khương Niếp Niếp một cái. Đây là thành đối nhi truyền âm sáo, ngươi thu, dạng này ta liền có thể tùy thời tìm ngươi nói chuyện, mà lại thời gian nhàn hạ gợi lên nó, cũng có thể đào giã một chút tình cảm sâu đậm. Khương Niếp Niếp nhìn lấy Lý Trường Sinh trong tay bộ côn đồ, chiều dài bất quá 4-5 tấc, tinh mỹ trắng nõn, tản ra từng đợt linh vận. Ta sẽ không thổi sáo. Ta cũng sẽ không, nhưng là có thể chậm rãi học a. Lý Trường Sinh trực tiếp đem ngọc địch kín đáo đưa cho Khương Niếp Niếp, cười nói,
Khương Niếp Niếp gật gật đầu, nhận Ngọc Địch. Theo sau đó xoay người rời đi. Tại Lý Trường Sinh nhìn soi mói, nàng rời đi thân ảnh đột nhiên dừng lại, hơi hơi nghiêng đầu nói ra: "Lý Tùy Phong, ngươi người bạn này." Ta Khương Niếp Niếp nhận. Dứt lời, cái kia màu đỏ bóng hình xinh đẹp trực tiếp rời đi. Lý Trường Sinh niết miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Bằng hữu, ta cũng sẽ không chỉ cam tâm ở lại làm bằng hữu của ngươi a." Sau đó Lý Trường Sinh liền về phía tây một bên ở cung phụng cùng khách khanh khách phong đi đến. Chờ đến chân núi, đi đến chính mình trước đó gian phòng kia cửa lúc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi bên trên, đôi mắt lấp loé. Cũng nên loại cái thứ hai chuẩn bị. Sau đó Lý Trường Sinh bay thẳng đến đỉnh núi đi đến. Thủ ngọn núi đệ tử trông thấy Lý Trường Sinh đem ngăn lại, rốt cuộc Lý Trường Sinh chỉ là một cái bình thường khách khanh, còn không được cho phép ở trên núi. "Lý công tử bên trên làm cái gì?" Lý Trường Sinh cười nhạt nói. "Là như vậy, Tùy Phong mặc dù không có tư cách ở tại đỉnh núi, nhưng cũng rất tốt kỳ núi này ngược ánh sáng, cho nên muốn lên núi nhìn một chút, hai canh giờ tả hữu liền sẽ xuống. Thế nhưng là quy củ này." Lượng tên đệ tử có chút do dự, Lý Tùy Phong là một cái cực kỳ cường đại thiên tiêu, bọn họ không muốn đắc tội. Lý Trường Sinh trực tiếp xuất ra bốn cái thượng phẩm linh thạch có chút đáng tiếc nói: "Xem ra là Tùy Phong cho hai vị thêm phiền toái." Lượng tiên đệ tử nhìn thấy linh thạch hai mắt trong nháy mắt sáng rõ. Giống bọn họ loại này giữ cửa đệ tử, nhưng thật ra là thuộc về tạp dịch đệ tử, liền ngoại môn đệ tử đều không phải là, mỗi tháng đồng lộc cũng không cao, bốn cái thượng phẩm linh thạch trên đỉnh bọn họ nửa năm đồng lộc. "Không phiền phức, không phiền phức. Hiếm thấy Lý công tử có như thế nha hứng, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Mà lại khách này ngọn núi người ở thưa thớt, cơ bản không có người nào, Lý công tử đều có thể chậm rãi thưởng thức." "Ha ha ha, cái kia liền đạt tạ hai vị." Lý Trường Sinh đem linh thạch đưa ra ngoài về sau, liền đi thẳng tới đỉnh núi. Giao chỉ nghị sự đại điện. Sở Băng Nhạn nhìn phía dưới một đám trưởng lão, nghiêm túc nói: "Thái Huyền Thánh Địa càng như thế không đem ta giao chỉ để ở trong mắt, dám can đảm phái người nhập chúng ta cảnh nội tập giết chúng ta thánh nữ. Việc này tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Vân Hiên, ngươi lập tức mang theo 10 vị đại thánh đi Thái Huyền cảnh nội diệt hắn 10 tòa thành trì, gian đe. Giao chỉ, tuyệt không thể xâm phạm." "Tiêu Vân Hiên, giao chỉ thánh địa lão tổ một trong, chuẩn đế tam trọng thiên đỉnh phong cái thế cường giả." Nghe được Sở Băng Nhạn mà nói sau gật đầu đáp lại nói: "Được." Lý Trường Sinh chậm rãi từ từ leo lên khách phong chi đỉnh, một đường lên đi tới, hắn phát hiện nơi này quả nhiên người ở thưa thớt, không thấy được một người. Cũng thế, rốt cuộc giao trì sơn phong nhiều như vậy, mà lại có chút thực lực người cơ bản đều thêm vào giao trì, như thế nào lại chỉ coi một cái khách khanh hoặc là cung phụng đây. Đứng tại đỉnh núi, Lý Trường Sinh nhìn lấy địa thế cùng cách đó không xa mấy ngọn núi cảm thán nói: "Thời đại này trận đạo không hiện, ngược lại là đáng tiếc cái này tuyệt hảo hình dạng mặt đất. Liên để tiểu gia đến nhường hắn tỏa sáng hào quang đi." Lý Trường Sinh cười cười trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngón tay bấm niệm pháp quyết, phong thức trận trong nháy mắt bố trí xong. Theo sau bàn tay tách ra một trận ánh sáng, dán vào trên mặt đất. "Khôn." Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một trận tản ra vệ trắng đường vân theo bàn tay của hắn nhanh chóng lan tràn ra. Thời gian mấy hơi thở liền trải rộng cái này toàn bộ đỉnh núi. Qua trong một giây lát, vệ trắng dần dần ẩn nặng, Lý Trường Sinh cũng rút lui mở phong thức trận. Khôn bị đã trông tốt, nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi, mà chính là chắp tay đứng ở tại chỗ nhìn lấy cái này nặc đạt giao chỉ, tự hỏi bảo khố sẽ ở vị trí nào. Thế nhưng là không có bao lâu thời gian, hắn đột nhiên cảm giác được có người đi tới. Quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói: "Tiết lão đây." Tiết Cẩn Du nhìn lấy Lý Trường Sinh cười nói: "Cách xa ta đã cảm thấy bóng lưng có chút quen thuộc, quả nhiên là ngươi a tiểu hữu." Tiết lao đầu đi đến Lý Trường Sinh bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ nhìn về phía toàn bộ giao chỉ cảm thán nói: "Đã nhiều năm như vậy, giao chỉ vẫn là không có thay đổi a." Lý Trường Sinh ánh mắt dần dần tỏa sáng, thật sự là muốn cái gì tới cái đó a. Lão nhân này thế nhưng là giao chỉ người, mà lại đã từng còn là một vị đại thánh, khẳng định biết bảo khố vị trí. "Tiết lão, giao chỉ bổng lộc đều rất phong phú a." Lý Trường Sinh cười hỏi. Tiết lao đầu nhìn lấy hắn cười cười nói: "Tiểu hữu có thể là muốn thêm vào thánh địa." "Cái kia thật không có, tại hạ cũng là hiếu kỳ, muốn hỏi một chút đãi ngộ như thế nào." "Ha ha ha ha. Giao chỉ chính là Hãn Thiên năm đại thánh địa một trong, đãi ngộ tự nhiên phong phú dày vô cùng, mà lại tính toán thời gian, cũng nhanh đến cấp cho bổng lộc thời gian." "Ồ, cái kia không biết giao chỉ bổng lộc là đệ tử phân phát vẫn là trưởng lao phân phát đâu?" Lý Trường Sinh giả bộ nghi ngờ hỏi. Tiết lao đầu sờ lên cái cằm suy tư nói: "Năm đó lão phu vẫn là đại thánh thời điểm là từ đệ tử phân phát, bây giờ tuy nhiên không biết có còn hay không là, nhưng muốn đến hẳn không có biến hóa mới đúng. Tiểu hữu làm sao đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú?" Tiết lão đầu nghi ngờ hỏi. "Không, Tùy Phong cũng là cảm thấy nếu như là đệ tử phân phát mà nói sẽ có hay không có chút không thỏa đáng." Lý Trường Sinh đôi mắt lấp loé nói: "Rốt cuộc lớn như vậy bà khố, vạn nhất bị người có quyết tâm cho ngấp nghé trên thế nhưng là rất nguy hiểm." Chương 351, Chí Tình Chi Đạo. Tiết lão đầu nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cười to hai tiếng, duỗi ra ngón tay hướng giao chỉ trung tâm nghị sự đại điện phương hướng nói: "Điểm ấy tiểu hữu cứ yên tâm đi. Nhìn đến nghị sự đại điện phía sau này tòa đỉnh núi rồi hả?" "Nơi đó là?" Lý Trường Sinh theo Tiết lão đầu chỉ phương hướng nhìn qua. "Nơi đó là giao trì thánh địa cấm địa, cũng là chuẩn đế cấp bậc các lao tổ ở lại chỗ. Người nào dám can đảm ở giao trì các lao tổ mí mắt dưới mặt đất trộm đồ đâu? Cái kia không tinh khiết chán sống a. Ngược lại là Tùy Phong buồn lo vô cớ." Lý Trường Sinh cười cười: "Đúng rồi tiểu hữu, lao đầu tử đã nghe nói chuyện của ngươi, thật sự là không tầm thường." Tiết lao đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh, kính mắt hạ đôi mắt lóe ra tinh quang. "Tiết lao quá khen." Lý Trường Sinh khiêm tốn nói. Tiết lao đầu lắc đầu: "Lao đầu tử nhưng từ không thổi phồng người khác, ngươi là sự thật không nổi. Tiểu hữu, chuyện của ngươi đã bị ta đã ghi chép đến trong sách, nếu như lão đầu tử quyển sách này thật có thể lưu truyền hậu thế, vậy ngươi cũng coi là ghi tên sử sách nhân vật a." "Ha ha ha ha. Tiền bối sách, tất nhiên sẽ lưu truyền xuống." Lý Trường Sinh cùng Tiết lão đầu kéo trong chốc lát về sau, liền xuống núi. Hắn biết được Tiết lão đầu tuy nhiên vẫn là giao trì trưởng lão, nhưng bởi vì tu vi mất hết, lại thêm lâu dài không ở tại thánh địa, lúc đầu phủ đệ đã bị người khác ở tới, cho nên cũng chỉ có thể ở tạm khách này trên đỉnh. Tuy nhiên giao trì ở phương diện này xem như bạc đãi hắn, nhưng là bổng lộc y nguyên vẫn là mỗi tháng đều cho hắn phân phát, bất quá là đều cho Tiết Vĩnh Phong thôi. Đường xuống núi trên, Ngạo Xương tại trên bả vai hắn hỏi: "Ngươi không phải có cái kia nói cái gì đều có thể biết kết quả năng lực à, vì sao còn muốn hỏi hắn?" Lý Trường Sinh cười cười, vốn là tính toán như vậy, nhưng đã gặp liền muốn hỏi một câu: "Ngươi liền đối cái này trận pháp gì như thế có nắm chắc? Đây chính là giao trì chuẩn đế tổ a?" Ngạo Xương hỏi: "Nếu như chỉ là phổ thông bố trận đương nhiên không được, rốt cuộc coi như ta thân là trận pháp hạch tâm, tu vi cũng bất quá mới thiên nhân thôi. Nhưng trận này nền cũng không phải những cái kia linh khí hàng ngũ có thể so sánh được, mà chính là từng tòa sơn phong bản thân. Một khi trận thành, cái này cả tòa giao trì đều là tại ta trưởng khống bên trong, như thế coi như hắn có một ngọn núi chuẩn đế, muốn phá trận cũng cần đại lượng thời gian, huống chi, chỉ cần trận cơ không phá, liền mơ tưởng lại cùng ta. Trận pháp nhất đạo thật sự có cường đại như vậy a?" Ngạo Xương lắc đầu, biểu thị không hiểu. Lý Trường Sinh trở lại chân núi trong phòng, ngồi xếp bằng trên giường, hắn hiện tại thật tò mò cái này giao trì thánh chủ phỏng đoán đến tuột cùng đúng hay không. Luân xuất pháp thủy, nói cho ta, cái kia ma môn người, đến từ cái nào thánh địa? Đạo vận ánh sáng hiện lên. Hạo Dương thánh địa. Hạo Dương. Lý Trường Sinh trừng to mắt nhìn lấy đại đạo giản văn hoàng sợ nói: "Ngoa tào, ta liền biết, cái này giao trì thánh chủ quả nhiên là một cái hai làn sóng một. Ha 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 ha, còn thật không có oan uổng nàng a." Lý Trường Sinh lớn tiếng cười nhạo. Cái này, giao trì trực tiếp đem đầu mâu đúng sai người, Thái Huyền thánh địa đoán chừng còn phải mộng bước đây. Bất quá những chuyện này đều cùng Lý Trường Sinh không có quan hệ gì. Hắn lấy ra đằng long vòng tay cùng ngọc chất truyền âm sáo. Truyền âm sáo là một đôi nhi cực phẩm pháp khí, phạm vi cực lớn, chỉ cần còn tại phương thế giới này, dù là cách nhau ngàn tỷ dặm đều có thể cùng đối phương truyền âm. Mà đằng long vòng tay thì là có thể cảm ứng được phượng hoàng vòng tay vị trí, nói một cách khác cũng là Khương Niếp Niếp vị trí. Lượng kiện đồ vật chung vào một chỗ, có thể nói Khương Niếp Niếp là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Nhìn lấy truyền âm sáo, lại nghĩ tới Khương Niếp Niếp cái kia có thể ảnh hưởng nhân tình tự quỷ dị công pháp, Lý Trường Sinh trực tiếp dùng luôn xuất pháp tùy học xong thất tình chân luôn pháp cùng thổi sáo ngắn. Thế nhưng là học xong công pháp về sau, Lý Trường Sinh mi đầu lại nhỏ nhíu lại. Nguyên nhân là công pháp này lại có chút đặc thù, nó không hề giống cái khác công pháp như thế sẽ liền có thể sử dụng. Nó cần chính là tu tập người đối thế gian thất tình cảm ngộ. Chỉ có cảm ngộ càng sâu, công pháp này năng lực liền sẽ tăng mạnh. Nói cách khác, coi như Lý Trường Sinh bây giờ đã là đại thành cảnh giới, cũng không có cảm ngộ một dạng gà mờ. Tuy nhiên hắn cũng có thể dùng luôn xuất pháp tùy trực tiếp lĩnh ngộ thế gian thất tình, nhưng là thất tình lĩnh ngộ thâm hậu cũng không phải chuyện tốt, đắc đạo phi thăng thời điểm nó cũng sẽ là trở ngại lớn nhất. Hắn chưa từng nghe nói qua thế gian này người tu sĩ nào là dựa vào lĩnh ngộ thất tình tu đạo. Tu vô tình đạo ngược lại là có thật nhiều, rốt cuộc chẳng ngoại trừ thất tình, chính là tương đương với nổ tâm niệm, như thế tới nói mới là lại càng dễ nhập đạo. Có thể trái lại cũng là như thế, chí tình chi đạo không chỉ có muốn tu thất tình, còn muốn phẩm bác khổ. Như vậy đi xuống, hơi không cẩn thận liền sẽ bị tình chỗ mệt mỏi, bị đạo cự chi. Nó mạnh a? Nó rất mạnh, nhưng cũng rất khó. Chí tình chi đạo, khó như lên trời. Nhưng Khương Niếp Niếp lại dựa vào đạo này một đường đột phá đến đại đế, có thể thấy được này tài tình đến tột cùng đến cỡ nào kinh diễm. Chắc không được nàng tương lai sẽ phi thăng thất bại, bị ép chuyển thế. Lý Trường Sinh cau mày, hắn có chút bận tâm, lo lắng thời đại này Khương Niếp Niếp, lo lắng hậu thế Lạc Thanh Giao. Tuy nhiên chuyển thế trong tu, nhưng thất tình lĩnh ngộ là sẽ không biến mất. Chờ lần nữa đăng đế, rất có thể còn sẽ phi thăng thất bại. Như hắn hiện tại đem Khương Niếp Niếp tu thất tình cho rút, mặc dù sẽ giải quyết vấn đề này, nhưng tu vi của nàng cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng cơ sở xây dựng ở này, làm sao bây giờ? Đột nhiên Lý Trường Sinh trong mắt lóe qua một đạo tinh quang. Hắn nhớ tới đến, ở đời sau thời điểm Lạc Thanh Giao chưa bao giờ sử dụng tới cái này thất tình chân môn pháp. Hơn nữa lúc trước tại Lạc Gia Thiên Tâm Trì đột phá thiên nhân thời điểm cũng một dạng tồn tại bình cảnh. Nói cách khác, nàng trọng tu đích đạo, cũng không phải là chí tình chi đạo. Như thế, chỉ cần chờ nàng một lần nữa đăng đế về sau, đem đại đế cấp bậc thất tình chém xuống đến bình thường trạng thái, liền không sao. Ngược lại là ta đã quá lo lắng. Lý Trường Sinh lắc đầu cười nói, rốt cuộc nàng thế nhưng là xưng bá toàn bộ Hiển Võ Kỷ, kinh tài tuyệt diễm hồng trần nữ đế. Như thế nào sẽ thua ở một chỗ hai lần? Không lại suy nghĩ những chuyện này, Lý Trường Sinh cầm lên truyền âm sáo. Lúc này đã là xế chiều, không biết Niếp Niếp đang làm gì. Lý Trường Sinh cười cười, trực tiếp thôi động truyền âm sáo. Thánh nữ phong, một tòa khí phái vô cùng phủ đệ tọa lạc tại này, bảng hiệu bên trên viết hai chữ này, Hồng Trần. Cái này Hồng Trần phủ chính là giao trì thánh nữ nơi ở. Khương Niếp Niếp sau khi trở về đầu tiên là vững chắc một phen vừa đột phá cảnh giới, sau đó lại cảm ngộ trong chốc lát thất tình. Bây giờ đã là giờ mùi, nàng chính trong phủ tắm rửa. Rộng lớn trong nước hồ, lượn lờ vũ khí bốc hơi. Nàng một đầu tóc đen tản mát ở trên mặt nước trôi nổi. Mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng nõn. Giọt nước tại nàng thủy nộn trên thân thể trượt xuống, nghiêm chỉnh một màn hoa sen mới nở hình ảnh. Tại cách đó không xa trên kệ áo để đó hai phần quần áo, một kiện là trước kia nàng cởi ra màu đỏ thánh nữ phục, mà mặt khác thì là một kiện màu xanh trắng tố bảo, là nàng dự định một hồi thay đổi. Lúc này, nàng cảm ứng được cái gì, tay ngọc vung lên, bên cạnh ao chữ vật giới chỉ liền bay tới. Theo giới chỉ lấp lóe, sáo ngắn xuất hiện tại trong tay. Một trận thanh âm từ trong truyền ra. Niếp Niếp, đang làm gì? Chương 352, Mặc Thần Giật. Khương Niếp Niếp hơi nhíu mày, sau đó đem bỏ vào bên cạnh ao. Còn tại tu hành a? Ngươi cũng nên buông lỏng một chút, đúng, ta vừa học được làm sao thổi sáo ngắn. Một hồi gặp mặt ta cho ngươi thổi a.
Khương Niếp Niếp hơi nhíu lên đôi mi thanh tú. Thật là phiền. Sau đó cầm lấy sáo ngắn, môi đỏ khẽ mở nói, ta đang tắm.
Tắm rửa?
Ở đâu mục?
Khụ khụ.
Ý của ta là ta cũng muốn rửa.
Đừng phiền ta.
Tốt. Một bên khác Lý Trường Sinh khỏe miệng co quắp độc lên, bất đắc dĩ nằm ở trên giường. Ngạo Xương nhìn lấy hắn khinh bị nói,
ngươi thật hèn mọn.
Lý Trường Sinh khó chịu nói,
ngươi biết cái gì?
Không biết ưa thích là làm càn, nhưng yêu là khắc chế a.
Ta đây là khắc chế,
mới không phải hèn mọn.
No.
Ngạo Xương nhìn thấy sáo ngắn rốt cục bình tĩnh, Khương Niếp Niếp trầm mặc một hồi cũng là lần nữa đem cầm lấy,
đặt ở bên môi, nhẹ nhàng nếm thử thổi động.
Ô ô, tụ cục.
Khương Niếp Niếp
giao chỉ động tác rất nhanh. Mười vị đại thánh tại chuẩn đế lao tổ Tiêu Vân Hiên chỉ huy dưới, trực tiếp lấy phi chu lấy tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua đến Thái Huyền cảnh nội. Vì nhanh chóng xuất kích cùng rời đi, Tiêu Vân Hiên tại Thái Huyền cảnh nội thành trì cách đó không xa liền đem to lớn phi chu thu hồi. Một hàng 11 người bay thẳng đến đệ nhất tòa thành trì, Lục Dương thành trên vòng trời. Tòa thành trì này cùng Quỳnh Giao thành so sánh sai khá xa, nhưng cũng không nhỏ. Tiêu Vân Hiên nhìn phía dưới thành trì, trong đôi mắt lóe qua vẻ băng lãnh mở miệng nói,
"Diệt thành."
"Thế nhưng là lão tổ, những phàm nhân này."
Có đại thánh động dung nói ra,
"Giết không tha."
"Là?"
Lục Dương thành thành chủ cảm nhận được khí tức cường đại trực tiếp kinh hãi bay ra.
"Người nào tự tiện xông vào ta Lục Dương thành?"
Tiêu Vân Hiên cấp tốc bay đến trước mặt hắn,
bóp lấy cổ của hắn, chuẩn đế uy thế quét ngang mà ra.
"Ngươi?"
Lục Dương thành thành chủ đôi mắt trừng lớn, vô cùng hoảng sợ.
Tiêu Vân Hiên sẽ không cho hắn bất luận cái gì truyền tin cơ hội, bọn họ muốn cũng là tốc chiến tốc thắng,
trực tiếp nghiền nát thành chủ này thân hồn.
Có 10 vị đại thánh cùng nhau xuất mã, không đến nửa nén hương thời gian, toàn bộ Lục Dương thành liền máu chảy thành sông. Hơn phân nửa kiến trúc toàn bị phá hủy,
rốt cuộc tìm không ra một người sống.
Đối mặt máu tanh như thế tàn nhẫn một màn, Tiêu Vân Hiên lại không có bất kỳ cái gì động dung, cho dù là không có lực phản kháng chút nào phàm nhân.
Sinh ở Ma Môn, đây là số mệnh.
Tiêu Vân Hiên để lại một câu nói, sau đó gọi ra phi chu, tiến về tòa tiếp theo Ma Môn thành trì. Đợi đến bọn họ đồ hết 10 tòa thành về sau, Tiêu Vân Hiên lưu lại một cái thiên nhân cảnh người sống đối với hắn nói ra,
trở về nói cho các ngươi biết thánh chủ,
đây chính là chọc ta giao trì đại giới.
Ngày này người tu sĩ lệ rơi đầy mặt, thở mạnh cũng không dám một chút.
Đợi đến nhìn lấy Tiêu Vân Hiên cùng 10 vị đại thánh ngồi phi chu rời đi về sau, ánh mắt của hắn bên trong lóe ra ngập trời hận ý,
răng đều cắn ra vết máu, gầm nhẹ nói, giao trì.
Đợi đến Thái Huyền Thánh Địa tiếp vào tin tức thời điểm, giao trì người đã sớm trở về.
Thái Huyền đại điện,
Mạc Thần Giật đứng ở trong đại điện, ánh mắt bên trong màu đỏ dường như đều muốn tràn ra ngoài.
Một bên trưởng lão cũng là giận không nhịn nổi nói,
thánh chủ, rõ ràng là Hạo Dương làm sự tình, cái này giao trì lại đem lửa giận ầm ầm đến trên người chúng ta.
Chúng ta giết đi qua đi.
Mạc Thần Giật hít sâu một cái nói, Hạo Dương thánh địa,
việc này mặc dù là giao trì xâm phạm, nhưng cuối cùng vẫn là Hạo Dương vung nổi.
Trưởng lão nghe vậy trừng to mắt nói,
thế nhưng là thánh chủ,
liền xem như Hạo Dương vung nổi, có thể cái này thành trì lại là giao trì hủy a?
Bọn họ thậm chí ngay cả phàm nhân đều không dung tha.
Ngài có như thế thông thiên tu vi, không bằng cũng đi diệt nó giao trì 10 tòa.
Không,
20 tòa thành.
Trưởng lão lời còn chưa dứt, cũng cảm giác cổ trong nháy mắt siết chặt, thân thể không bị khống chế trôi nổi mà lên, bay đến Mạc Thần Giật trước mặt.
Mạc Thần Giật tinh hồng đồng tử nhìn chăm chú lên hắn, trầm giọng nói,
ngươi tại mệnh lệnh bản tọa.
Ê,
không,
không dám.
Oan.
Hắn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài,
ngược lại ở trong đại điện ho kịch liệt lấy.
Khu khu.
Khu khu khu.
Mạc Thần Giật đi đến chủ vị, ngồi xuống nói,
bản tọa tự mình đi Hạo Dương, đòi một lời giải thích.
Trưởng lão bình phục một chút khí tức sau ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thần Giật, một phen sớm đã nín ở trong lòng, thật sự là không nhả ra không thoải mái.
Thánh chủ,
thiên ma bất lưỡng lập a.
Cái kia Sở Băng Nhạn đã đều như thế không nhớ trước kia thể diện, ngài lại vì sao?
Mạc Thần Giật trong mắt rung động run một cái, sau đó theo dõi hắn gần từng chữ một.
Lại nhiều miệng.
Chết.
Cuộn trào lúc y thế của tới, trưởng lão đông cảm giác ngạt thở,
không còn dám lên tiếng, chỉ có thể xám xịt rời đi đại điện.
Rời đi đại điện, đi xa về sau, trưởng lão này hung hăng đem ven đường cùng một chỗ cự thạch cho đánh nát.
Không có thuốc chữa.
Không có thuốc chữa a.
Phẫn nộ sau đó, chính là đắng chát.
Thái Huyền tại thằng ngu này trong tay, không có tương lai a.
Trong đại điện,
Mạc Thần Giật mình ngồi ở nơi này, từ trong ngực lấy ra một đầu cũ nát nhuốm máu vải vóc, phía trên huyết dịch sớm đã phơi khô. Nhưng hắn tinh hồng trong con mắt lại lóe qua một đạo vẻ ôn nhu.
Một lúc sau, hắn chăm chú đem vải vóc thu hồi trong ngực, thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ.
Hạo Dương thánh địa,
bọn họ là sau cùng nhận được tin tức.
Lúc này Dạ Hàn Hiên nghe phía dưới Phương trưởng lao báo cáo, cũng là mày nhăn lại.
Bởi vì bọn hắn tổn thất một vị nửa bước chuẩn đế.
Thánh chủ, việc này tuy nhiên để cho chúng ta đã mất đi một vị mũi nhọn lực lượng, nhưng là có thể nhờ vào đó tăng lên giao chỉ cùng Thái Huyền mâu thuẫn cũng đáng.
Nghe nói như thế, Dạ Hàn Hiên mi đầu chậm rãi giãn ra, thậm chí còn khơi gợi lên khóe miệng.
Không tệ,
có thể đem nổi vực cho Thái Huyền thánh địa, buồn nôn cái kia Mạc Thần Giật cũng là đáng.
Ha 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 ha.
Đang lúc Dạ Hàn Hiên cười to thời điểm, toàn bộ Hạo Dương trong đại điện đột nhiên bao phủ ra một cỗ cực hạn uy áp, làm cho tất cả mọi người hô hấp đều trong nháy mắt cứng lại.
Dạ Hàn Hiên trong nháy mắt trừng to mắt,
cỗ khí tức này là.
Lúc này Hạo Dương đại điện cửa lớn từ từ mở ra,
một bóng người cao lớn đứng tại cửa ra vào, người mặc nhà táo bào màu xanh lam, đặc biệt là cặp kia đồng tử cùng người thường khác biệt, hiện ra tinh hồng sắc.
Mà bên ngoài giữ cửa đệ tử đã chết thẳng tại chỗ.
Mạc Thần Giật.
Dạ Hàn Hiên cắn răng, ngưng trọng nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia.
Ngươi dám một mình xông đến chúng ta Hạo Dương đến,
thật sự là không biết sống chết.
Mạc Thần Giật khuôn mặt lãnh đạm nhìn lấy hắn mở miệng.
Dạ Hàn Hiên,
bản tọa cũng muốn nói, ngươi lại có lá gan đem nổi vực cho ta Thái Huyền.
đến tột cùng ai mới là không biết sống chết. Cũng tại lúc này, Hạo Dương đại điện bên ngoài trên không trong nháy mắt hiện ra đếm tới thân ảnh. Tất cả đều là Hạo Dương chuẩn đế cấp lão tổ. Mạc Thần giật không thèm quan tâm, toàn thân màu đỏ khí tức tuôn ra bắt đầu chuyển động. Ầm ầm. Trong đại điện ngoại trừ chuẩn đế cấp bậc Dạ Hàn Hiên bên ngoài, những trưởng lão kia toàn bộ đều thổ huyết bay rất ra ngoài. Đồng thời toàn bộ Hạo Dương đại điện cũng đều kịch liệt run rẩy lên. Cầm xuống. Dạ Hàn Hiên hét lớn một tiếng. Phía ngoài chuẩn đế các lão tổ ào ào xuất thủ. Mạc Thần giật miệng lên, vung tay lên một cái. Ba đạo nồng đậm lại tỏa ra lấy hồng quang huyết châu bay ra, trực tiếp bắn về phía Hạo Dương thánh địa ba ngọn núi. Ầm ầm. Ba tòa ngọn núi khổng lồ trong khoảnh khắc vỡ nát, không biết bao nhiêu người chết ở trong đó. Người đáng chết. Dạ Hàn Hiên tức giận hét lớn một tiếng, nắm tay phải linh lực phun trào thời khắc, hung hăng hướng Mạc Thần Giật đánh tới. Nhưng khi nắm đấm chạm đến Mạc Thần Giật ở ngực thời điểm, lồng ngực kia đột nhiên biến thành một trận lưu động huyết dịch. Dạ Hàn Hiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Huyết hồn phân thân. Mạc Thần Giật cười lạnh nói, "Hủy ngươi ba ngọn núi cùng đại điện, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Ngay sau đó, phía trên chuẩn đế các lao tổ công kích cũng đến. Mạc Thần Giật thân thể đột nhiên hóa thành một đám huyết dịch trong hư không bạo tán mà mở. Nổ tung uy thế trực tiếp đem trọn cái Hạo Dương đại điện vỡ nát. A a a. Chương 353, Thánh nữ phong thượng. Dạ Hàn Hiên đứng tại đã phá nát ngoài trời trong đại điện, tức đến run rẩy cả người. Hắn ánh mắt tinh hồng, phẫn nộ lại kiên kỵ nói ra, một cái huyết hồn phân thân thế mà liền có như thế năng lực. Hắn hồn tiên huyết nguyên công đến tuột cùng tu đến loại trình độ nào? Thánh chủ, muốn không? Chúng ta khai chiến. Lúc này, trước đó người trưởng lão kia thanh âm yếu ớt truyền đến. Dạ Hàn Hiên nhìn lấy ba tòa bị hủy diệt sân phòng, đau thấu tim gan. Tuy nhiên những cái kia ngọn núi bên trong không có cái gì thiên tài đệ tử, thế nhưng là tư nguyên lại là không ít. Đáng chết Mạc Thần Giật. Thánh chủ, khai chiến. Trưởng lão gặp Dạ Hàn Hiên không để ý tới hắn mở miệng lần nữa. Lan a. Dạ Hàn Hiên đối với hắn hung hăng gào thét một tiếng. Ngươi là đồ con lợn a. Không nói trước chúng ta có đánh hay không qua được Thái Huyền. Một khi khai chiến ngươi cho rằng ba cái kia tiên môn thánh địa sẽ xem kìa. Có thể cái này. Ngươi lại bước, vậy liền cũng đi Thái Huyền, diệt hắn đại điện, hủy hắn ngọn núi. Dạ Hàn Hiên nhìn chằm chằm cái này trưởng lão, một chút nhãn lực độc đáo nhi đều không có là làm sao ngồi lên đại trưởng lão vị trí này. Hỏi lời này không phải liền là tinh khiết đang cho hắn khó chịu a. Trưởng lão nghe vậy nhất thời không nói, hắn cũng không có Mạc Thần Giật tu vi kia cùng là gan. Dạ Hàn Hiên bình phục một chút nội tâm tức giận, đôi mắt che lấp nói, "Mạc Thần Giật, hắn cũng là cầm chắc lấy chúng ta không dám khai chiến mới như thế không có sợ hãi, nhưng khẩu khí này cũng sẽ không cứ như vậy trắng ướt, chỉ bất quá bây giờ còn không phải lúc." Ban đêm, giao chỉ thánh địa. Lý Trường Sinh thực sự nhàm chán, ánh mắt đi lòng vòng đối Ngạo Xương nói ra, "Tiểu Xương, đi thôi." "Đi đâu?" "Thánh nữ phong." Lý Trường Sinh mở cửa phòng về sau, thân thể ở trong màn đêm liền hóa thành một cái bóng, nhanh chóng lùi vào lên. Rất nhanh liền đi tới giao trì trung tâm phụ cận. Thánh nữ phong tới gần giao trì nghị sự đại điện, tuy nói cách xa nhau không phải rất gần, nhưng cũng không xa. Một đường lên hắn đụng phải không ít dò xét đệ tử, bất quá đối phương tu làm căn bản toàn ở thánh cảnh trở xuống, căn bản không phát hiện được Lý Trường Sinh khí tức. Ngay tại hắn đến thánh nữ phong phụ cận thời điểm, chậm xuống bước chân, bởi vì Ngạo Xương nói cho hắn biết thủ ngọn núi người là một vị giao trì thánh nhân. Không hổ là thánh nữ, địa vị này cũng là cao a, thế mà nhường đường đường thánh nhân đến cho nàng thủ ngọn núi. Lý Trường Sinh cảm thán một câu về sau, ống tay áo chui ra một đoàn hắc khí, trôi giạt đến hắn quanh thân lượn lờ lên. Có chuẩn đế hồn che lấp khí tức, cho dù là chuẩn đế không cố ý điều tra mà nói đều không phát hiện được, chớ nói chi là vị này thánh nhân. Coi như Lý Trường Sinh đằng không mà lên, bay đến không trung thời điểm, chú ý tới cách đó không xa đi tới lượng người nữ đệ tử. Lý Trường Sinh lướt qua, sau đó trong nháy mắt định thần nhìn lại. Là hai nàng. Đã trễ thế như vậy tới nơi này làm gì? Không tệ, hai người này chính là Thẩm Thanh cùng Thu Thiền. Hai nàng đi tới nhập phong nơi cửa, đối với cái kia thánh nhân bái một cái, giống như muốn nói gì. Lý Trường Sinh lỗ tai giật giật, ngưng thần lắng nghe. Trường lão, đệ tử hai người muốn tiếp kiến một chút thánh nữ đại nhân, còn mời giàn xếp. Cái kia thánh nhân khoanh chân tại cửa ra vào cùng một chỗ thanh thạch thai trên, nghe vậy dương mắt từ tốn nói. Chuyện gì không thể tới ban ngày? Nếu là đã quay dậy thánh nữ nghỉ ngơi, nhưng chính là lao phu sai lầm. Thẩm Thanh nghe vậy thở dài một hơi, thế mà không có trực tiếp đuổi người. Hồi bẩm trưởng lão, là như vậy, trước đó thánh nữ điều tra biên cảnh chết đi ba cái kia đệ tử là cùng chúng ta quan hệ không tệ sư đệ. Cho nên tại thánh nữ tra được nguyên nhân về sau, chúng ta một mực lòng mang cảm kích, đang suy nghĩ cái gì thời điểm đến cảm tạ. Nhiệm vụ đường cải cách về sau, chúng ta cũng yên tâm, vừa không lâu cấp được một cái giá trị rất cao nhiệm vụ, cần phải nhanh một chút xuất hành, thế nhưng là lần này đi sợ là ngắn mấy ngày này về không được, chúng ta cũng không muốn lại mang xuống, cũng chỉ có thể tối nay đến đây. Trưởng lão này nghe vậy hơi khẽ gật đầu một cái nói, khó được các ngươi có như thế tâm ý, đi vào về sau không muốn ở lâu, thánh nữ vui thanh tịnh, quá nhiều quấy rầy sẽ để cho nàng sinh chán ghét. Thẩm Thanh sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói tạ. Cái này trưởng lão tuy nhiên bộ dạng nghiêm túc, không nghĩ tới càng như thế hòa ái. Sau đó Thẩm Thanh cùng Thu Thiền liền ngay cả bận bịu lên thánh nữ phòng. Trưởng lão nhìn lấy các nàng đội vã dáng vẻ cười một tiếng, theo sau tiếp tục nhắm mắt tại nguyên chỗ điều tức. Lý Trường Sinh ở trên vòm trời cười cười, ngược lại là hai cái không tệ cô nương, đều nói nhu tầm nhu, mã tầm mã, hai nàng làm sao lại cùng ba tên kia đi đến cùng một chỗ đi đâu? Lắc đầu không có nghĩ tiếp nữa, Lý Trường Sinh bay thẳng vào thánh nữ phòng. Hồng Chân phủ. Lúc này Khương Niếp Niếp đang ngồi ở cửa phủ đệ cái bàn bên cạnh, loay hoay trong tay trắng loãng sáo ngắn, một thân màu lam tố bảo, tóc đen rủ xuống, cực kỳ tao nhã cảm giác. Mắt ngọc mày ngài, tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp không thi phấn trang điểm, lại cho người ta một cỗ kinh diễm thế gian cảm giác. Nàng đem sáo ngắn nhẹ nhẹ đặt ở bên môi, chậm rãi thổi bắt đầu chuyển động. Tu cục, ô ô. Nghe chính mình thổi phồng lên quái dị tiếng vang,
Khương Niếp Niếp đôi mi thanh tú hơi nhíu. Thứ này, đến cùng làm sao thổi? Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác bén nhạy đến có người đang từ dưới núi chạy đến. Thần niệm quét qua, phát hiện là ngày đó tại nghị sự đại điện cửa gặp phải cái kia lượng người nữ đệ tử. Nàng lạnh nhạt ngồi ở chỗ này, lặng lặng chờ đợi đối phương. Một lát sau, Thẩm Thanh cùng Thu Thiền đã tới đỉnh núi. Xa xa liền thấy cái kia rộng rãi đại khí phủ đệ. Mà trước phủ đệ, có một bóng người chính ngồi ở chỗ đó nhìn lấy các nàng. Thẩm Thanh nhìn thấy Khương Niếp Niếp một thân màu lam tố bào sửng sốt một chút, sau đó vội vàng mang theo Thu Thiền đi tới Khương Niếp Niếp trước mặt. Đệ tử Thẩm Thanh bái kiến thánh nữ. Đệ tử Thu Thiền bái kiến thánh nữ. Khương Niếp Niếp nhìn lấy các nàng thản nhiên nói, "Chuyện gì?" Thẩm Thanh liền vội vàng đem ý đồ đến nói ra, một bên Thu Thiền cũng là nháy mắt to nhìn lấy Khương Niếp Niếp, có chút xuất thần. Khương Niếp Niếp nghe Thẩm Thanh sau khi nói xong khe khẽ lắc đầu nói, "Ta chuyến này là vì giao trì đệ tử, mà không phải một cái người nào đó, các ngươi không cần như thế." Thẩm Thanh thì là chân thành nói, "Thánh nữ lòng dạ chúng ta tất nhiên là biết được, lần này đệ tử hai người cũng là thay thế cái kia ba vị chết đi sư đệ đến đây cảm tạ." Sau đó Thẩm Thanh trong tay chứa vật giới chỉ lấp lóe, một cái tỏa ra lấy ánh sáng chạm hạt châu màu xanh lam xuất hiện tại trong tay. Trong hạt châu dường như trang lấy một đầu ngân hà, vô số ánh sáng ở trong đó tụ tán phân bố, giống như đầy sao giống như lấp lóe chói sáng, vô cùng mỹ lệ. "Đây là chúng ta đặc biệt vì cảm tạ thánh nữ mà tìm được Tinh Minh Châu, còn mời thánh nữ chớ muốn từ chối." Khương Niếp Niếp nhìn lấy hạt châu kia lông mày nhíu lại. Tinh Minh Châu chính là dùng tinh thần thạch đánh bóng mà thành. Tinh thần thạch chính là giữa thiên địa cực kỳ thưa thất kỳ thạch, bản thân nó lóe sáng, một mực tỏa ra lấy ánh sáng dịu dịu choáng, vĩnh bất tức diệt, nhìn qua càng là giống trang lấy ngàn vạn tinh hà đồng dạng, vô cùng trắng lệ. Tuy nhiên đối tu sĩ tới nói không có gì thực tế tác dụng, nhưng là dùng để trở trang sức cùng tô điểm mà nói lại là cực phẩm, mà lại bởi vì rất thưa thớt, cho nên rất chân quý. Vì cái này một hạt châu, phí không ít tiền đi. Khương Niếp Niếp trong lòng chạy qua dòng nước ấm, ngữ khí cũng là nhu hòa nói. Thẩm Thanh nghe vậy đồng tử run lên, vội vàng nói: "Không có, là hai người chúng ta một lần tình cờ lấy được, cái này tâm ý còn mời thánh nữ nhận lấy, không phải vậy đặt ở trong tay chúng ta cũng là rất dễ dàng bị người mơ ước." Khương Niếp Niếp nhìn lấy túi đầu hai tay trịnh trọng dâng lên hạt châu, Thẩm Thanh lại liếc mắt nhìn một bên nhìn chằm chằm nàng ngẩn người Thu Thiền, nhẹ nhàng niết miệng nói: "Thôi được, liền để lên bàn đi." Thu Thiền nhìn đến Khương Niếp Niếp ôm lấy khóe miệng khuôn mặt, một đôi tròng mắt chỉ một thoáng phóng đại, thất thần. Tiểu nhan trên cũng là dâng lên lúc thì đỏ choáng. Chương 354, Thánh nữ phong, hạ. Thẩm Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, từ từ đem Tinh Minh Châu đặt ở Khương Niếp Niếp trước người trên mặt bàn. Cái kia đệ tử liền không lại quấy rầy thánh nữ. Khương Niếp Niếp khẽ gật đầu. Sau đó Thẩm Thanh liền quay người muốn ly khai, thế nhưng là phát hiện bên cạnh Thu Thiền lại không có nhúc nhích, không khỏi quay đầu nhìn qua. Phát hiện nàng chính chừng chừng nhìn chằm chằm thánh nữ nhìn, tiểu nhan cùng sau cái cổ một trận phiếm hồng. Nàng không khỏi khóe miệng giật một cái. Vội vàng vô vỗ Thu Thiền phía sau lưng. Thu Thiền trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình vừa mới dáng vẻ, mặt xấu hổ càng đỏ, liền vội vàng túi lầu nói: "Thật xin lỗi thánh nữ." "Thu Thiền." "Thu Thiền không phải cố ý." Khương Niếp Niếp nhìn nàng kia bộ dáng nói: "Không sao." Thẩm Thanh cùng Thu Thiền tại đường xuống núi trên đàm luận. "Sư tỷ." Thánh nữ nàng vừa mới nở nụ cười, xem thật kỹ. Thu Thiền nhỏ giọng nói. Thẩm Thanh dở khóc dở cười nói: "Ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi như thế hoa si, vô luận là đối nam hay nữ, chỉ cần đặc biệt đẹp đẽ ngươi liền." Thu Thiền cũng là nhìn lấy Thẩm Thanh nâng lên quai hàm đánh gãy nàng nói: "Sư tỷ nói bậy, ta nhưng cho tới bây giờ không đúng nam phạm qua hoa si." Thẩm Thanh nghe vậy sững sờ. "Ừm, đối ai? Ta tại sao muốn nói nam?" Khương Niếp Niếp nhìn lấy trên bàn để đó Tinh Minh Châu. Tại dưới ánh sao, ánh sáng dịu dịu choáng phối hợp cảnh ban đêm cực kỳ xinh xắn. Sau đó nàng nhìn mình trong tay trắng non ngọc địch, đột nhiên, một trận êm hai tiếng địch du dương mà lên. Nàng theo thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại hồng trần phủ trên nóc nhà, có một đạo thân ảnh màu trắng chính dựa vào ngồi ở chỗ đó, trên bả vai hắn nằm sấp một đầu đáng yêu tiểu bạch lang. Đêm dưới trời sao, vân vụ thổi qua, ánh trăng rơi xuống, chiếu rọi ở trên người hắn. Hắn gợi lên trong tay sáo ngắn, tiếng địch trong trẻo xa xăm, rửa sạch trần tục, khinh xếp quanh tán, tung bay lưu chuyển. Làn điệu như tùng đào từng trận, vạn khe tiếng gió, thanh thúy cùng nhu hòa tương ứng, huyền chuyển cùng trong trẻo cùng tồn tại. Giống như âm thanh thiên nhiên, di người tim gan. Khương Niếp Niếp nghe tiếng địch kinh ngạc nhìn thân ảnh của hắn. Thật lâu, tiếng địch dần dần nhẹ, cho đến tiêu tán. Hắn ngồi dựa vào nóc nhà, tóc dài tung bay, cười nhìn hướng phía dưới nàng. Khương Niếp Niếp lấy lại tinh thần, có thể trong đầu còn tại gấp khúc lấy vừa mới tiếng địch, thật lâu không thể tiêu tan tán. "Ngươi đến đây lúc nào?" Khương Niếp Niếp nhìn lấy hắn hỏi. Lý Trường Sinh cười khẽ. "Cái kia lượng người nữ đệ tử trước khi đến, tuy nhiên ngươi khách khanh, nhưng là tự tiện xông vào thánh nữ phong, thế nhưng là trọng tội, thật không sợ bị giao chỉ phát hiện?" "Cái này không không có bị phát hiện a." "Huống chi, chỉ cần là vì gặp ngươi, dù là thế giới sụp đổ, ta cũng nghĩa vô phản cố." Lý Trường Sinh đôi mắt lấp lóe hào quang. Theo về sau đứng dậy, theo nóc nhà chậm rãi bay rơi xuống, đi tới Khương Niếp Niếp bên người, ngồi xuống. Hắn nhìn lấy trên bàn nở rộ hình quang Tinh Minh Châu cười nói: "Hạt châu này rất là xinh xắn, rất thích hợp hiện tại ngươi ta ở giữa không khí. Ta nhớ được ngươi nói cho ta biết, ngươi sẽ không thổi sáo." "Cái này a, vừa học." Lý Trường Sinh giơ tay lên bên trong sáo ngắn cười nói. Khương Niếp Niếp lạnh nhạt nhìn lấy hắn nói: "Ta không tin." Lý Trường Sinh cười cười không nói gì. "Khi ta tới thấy được a, ngươi đang luyện tập thổi sáo." Khương Niếp Niếp sắc mặt có chút mất tự nhiên nói: "Ta đi qua chưa bao giờ thổi qua sáo, khó nghe chút rất bình thường." "Tuyệt không khó nghe a, ta cảm thấy rất thú vị." Khương Niếp Niếp nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía Tinh Minh Châu, môi đỏ khẽ mở. "Dạy ta." "Ừm." "Dạy ta thổi sáo." Nhìn lấy Khương Niếp Niếp cái kia giả bộ thanh lãnh bộ dáng, Lý Trường Sinh nhẹ nhàng niết miệng.
có chút thẹn thùng a.
Tốt. Tụ cục, đích đích. Ngươi vừa học thời điểm phải để ý tư thế, dạng này mới dùng ít sức. Lý Trường Sinh vươn tay nắm chặt Khương Niếp Niếp tay ngọc, giúp nàng bày ngay ngắn thổi sáo tư thế. Khương Niếp Niếp đang bị Lý Trường Sinh đụng vào thời điểm, thân thể cứng trong nháy mắt, nhưng ngay lúc đó liền theo Lý Trường Sinh động tác điều tốt tư thế.
Đúng.
Lý Trường Sinh nhìn lấy Khương Niếp Niếp tư thế hài lòng gật đầu cười nói. Hai má bắp thịt nhất định phải ra sức, bảo trì khí tức cửa ra vào rất nhỏ, đừng cho khí tức đem lượng môi xông mở, nếu không sẽ tàn mất. Khương Niếp Niếp nghe Lý Trường Sinh dạy bảo, chăm chú học. Lý Trường Sinh cũng cho nàng không ngừng làm mẫu. Nghe Khương Niếp Niếp cái kia không chính xác phát âm, thường xuyên nhịn không được cười ra tiếng. Hồng Trần phủ bên ngoài, ôn nhu dưới ánh trăng. Tinh minh châu vầng sáng chiếu vào hai người trên mặt. Áo bào trắng thiếu niên cùng lam y thiếu nữ không ngừng thổi lên lấy tiếng địch. Ngẫu nhiên sẽ còn truyền ra thiếu niên lang cái kia tiếng cười vui vẻ. Sắc trời dần dần sáng lên. Lý Trường Sinh đưa tay đỡ tại bàn trên, chống lấy cái cằm nhìn lấy đã có thể thổi ra từng đoạn yêu mỹ giai điệu Khương Niếp Niếp. Khương Niếp Niếp thổi xong một đoạn, đem cây sáo để xuống, trong mắt lóe lên vui mừng. Lúc này, nàng chú ý tới mặt trời mới mọc đã hiện lên, chiếu xuất tại cái này thánh nữ phong đỉnh. Không hổ là ngươi, không đến một đêm thời gian đi học đến loại trình độ này. Lý Trường Sinh nhìn lấy Khương Niếp Niếp cười nói. Khương Niếp Niếp cũng là ôm lấy khỏe miệng nói. Đa tạ. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn sắc trời, cười nói. Thích ta lúc mới tới thổi từ khúc ca. Khương Niếp Niếp nhớ lại trận kiếp như tiếng trời làn điệu đôi mắt sáng lên.
Ừm.
Lý Trường Sinh ôm lấy khỏe miệng từ trong ngực lấy ra một tấm giấy, phía trên là khúc phổ. Đưa nó để lên bàn về sau, hắn đứng dậy, giơ tay lên bên trong sáo ngắn, đối Khương Niếp Niếp nói. Ta đi trước, không phải vậy bị phát hiện liền nguy rồi. Sau đó chậm rãi đi xuống chân núi. Khương Niếp Niếp nhìn lấy bóng lưng của hắn, một trận êm hai lại quen thuộc tiếng địch truyền đến. Không để cho nàng cho phép đắm chìm trong trong đó. Theo tiếng địch dần dần từng bước đi đến, Khương Niếp Niếp nhìn lấy trên bàn khúc phổ, đem thu hồi, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tách ra dường như kinh diễm thế gian nụ cười. Đi đến giữa sườn núi thời điểm, Lý Trường Sinh đem sáo ngắn thu hồi, đối với trên bờ vai ngạo sương cười nói: "Thế nào? Ta vừa mới rời khỏi lúc thân ảnh, có phải hay không đi rất tiêu sái?" Ngạo sương khỏe miệng giật một cái nói: "Vừa mới là rất tiêu sái, nhưng bây giờ ngươi hỏi lên như vậy, liền phá hư không khí." "Hắc hắc, vừa mới tiêu sái là được." Sau đó Lý Trường Sinh gọi ra chuẩn đế hồn che lấp khí tức, cấp tốc lên không, lấy tốc độ cực nhanh rời đi thánh nữ phong. Đợi bay đến khách phong không trung phụ cận, hắn cảm thụ được túng hồn kỳ bên trong ngoại trừ cái kia Đoan Mộc Sơn chuẩn đế hồn còn tại bên ngoài, còn lại đều đã bị Phục Linh Nhi hút dọn sạch. Hắn xuất ra thời không kính, nhìn lấy phía trên lần nữa được chữa trị một chút vết rách về sau, nhìn lướt qua giao chỉ biên giới những cái kia đã sớm bị hắn tìm xong sân phong, đôi mắt lấp loé. Cũng là thời điểm nắm chặt đuổi tiến độ. Sau đó hắn trực tiếp về tới khách phong chân núi trong phòng, bắt đầu điều tức tu hành. Thời gian rất nhanh, trong nháy mắt lại lần nữa đến ban đêm. Lý Trường Sinh mở ra hai con mắt, một đạo tinh quang lướt qua. "Tiểu Sương, xuất phát." Ngạo Sương nhảy tới Lý Trường Sinh trên bờ vai. Sau một khắc, Lý Trường Sinh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 355, cứ như vậy thích ta. Linh Sú Phong. Cái này là nằm ở giao trì Tây Bắc biên sơn phòng, là cung cấp tạp dịch đệ tử ở lại chỗ, cho nên cũng gọi tạp dịch phong. Là giao trì khu vực biên giới, không được coi trọng, cho nên không nớt người tu vi đệ tử đều không có. Lý Trường Sinh bay thẳng đến tòa này ngọn núi đỉnh núi, nhìn đến có mấy cái tu vi thấp đệ tử còn đang cố gắng tu hành, trực tiếp rỗi ra ngón tay bắn ra mấy đạo linh lực, đem cái choáng. Sau đó hắn trực tiếp bao trùm phong tức trận. Chấn. Theo phát sáng màu trắng đường vân ẩn nặc đi xuống sau hắn liền đi thẳng. Thời gian còn sớm, hắn còn có thể bố trí lại mấy cái chuẩn bị. Không có gì bất ngờ xảy ra, chậm nhất đêm mai liền sẽ trở thành. Cái này giao chỉ cũng ở đủ lâu rồi, tuy nhiên hắn rất ưa thích cùng Khương Niếp Niếp ở chung một chỗ thời gian, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không thuộc về thời đại này. Hắn muốn trở về. Ngay sau đó, Lý Trường Sinh nhanh chóng đi đến chính nam một bên sân phòng, hắn tuy nhiên không biết ngọn núi này tên gọi là gì, nhưng nhìn đến đỉnh núi lại có mấy cái phủ đệ chính đèn sáng hỏa, hắn hơi cảm giác, phát hiện đều là thiên nhân cảnh tu vi. Tiểu Sương, che đậy cảm giác của bọn hắn. Ngạo Sương gật gật đầu, đại thánh cảnh giới thần niệm lặng lẽ tản ra. Phong tức trận. Tuấn. Về sau là phía tây nam biên giới sơn phong. Khảm. Phía đông nam biên giới sơn phong. Cách. Làm Lý Trường Sinh về đến phòng bên trong lúc, tuy nhiên sắc trời vẫn là đen, nhưng đã tiếp cận muốn sáng thời điểm. Tuy nhiên hắn cũng có thể thừa thế xông lên trực tiếp đem tất cả trận vị vài toàn, nhưng hắn cũng không có. Bởi vì một khi bị phát hiện mà nói, hắn không tốt giải thích không nói, tự tiện xông vào các phòng, bản thân đã là vi phạm với giao chỉ quy tắc. Tuy nhiên hắn không sợ, thậm chí là không quan trọng. Nhưng hắn không muốn để cho Khương Niếp Niếp khó làm, cũng không muốn để cho nàng đối với mình điểm ấn tượng giảm xuống. Cho nên vẫn là vững vàng một chút tốt. Chờ trời triệt để sáng lên lúc, Lý Trường Sinh xuất ra sáo ngắn truyền âm nói: "Làm gì đâu? Thổi sáo. Cố gắng như vậy. Vậy ta một hồi đi tìm ngươi nha." Bên kia không có do dự bao lâu, thanh âm rất nhanh truyền đến.
"Tốt."
Lý Trường Sinh cười hắc hắc, sau đó trực tiếp vỗ vỗ Ngạo Sương cái đầu nhỏ nói: "Xuất phát á." Ngạo Sương nhìn lấy hắn nói: "Ngươi không phải nói một hồi a?"
"Một hồi đến."
Lý Trường Sinh lần này nên ngang đi tới thánh nữ phong lối vào chỗ. Giữ cửa thánh nhân thấy là Lý Trường Sinh về sau, xem xét cẩn thận hắn một phen. Rốt cuộc người trước mắt có thể là có thể tại cùng cảnh giới hạ chiến thắng thánh nữ nhân vật, hắn tự nhiên rất ngạc nhiên. "Tùy Phong tiểu hữu chuyện gì?"
"Trưởng lão, tại hạ thụ thánh nữ mời, chuyên môn tới ngọn núi làm khách."
Lý Trường Sinh đối với hắn cười nói. Cái này thánh nhân nghe vậy kinh ngạc vô cùng.
"Thánh nữ mời? Ngươi chứng minh như thế nào?"
Lý Trường Sinh trực tiếp lấy ra truyền âm sáo, bắt đầu kêu gọi Khương Niếp Niếp.
"Niếp Niếp, ta bị trưởng lão ngăn cản đấy."
"Nhường hắn tiến." Một lát sau, Khương Niếp Niếp thanh âm theo sáo bên trong truyền ra, cái này thánh nhân càng thêm kinh ngạc. Rất rõ ràng, lời này là đối hắn nói.
Lý Trường Sinh tại hắn sau khi gật đầu liền trực tiếp đi vào ngọn núi bên trong. Cái này thánh nhân nhìn lấy Lý Trường Sinh bên trên thân ảnh nhịn không được suy đoán. Chẳng lẽ thánh nữ? Lý Trường Sinh lên đỉnh núi về sau, Khương Niếp Niếp cũng không có ở bên ngoài. Hắn đi đến Hồng Trần phủ cửa, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Cửa lớn từ từ mở ra, Khương Niếp Niếp ngay tại trong sảnh cao bờ nhìn lên hắn. Biểu lộ có chút phức tạp. Lý Trường Sinh bén nhạy chú ý tới điểm này, đi vào về sau, như quen thuộc ngồi trên ghế, nhìn lấy nàng cười nói: "Thế nào Niếp Niếp? Chuyện gì phát sầu a?" Khương Niếp Niếp trầm mặc một lúc sau, mở miệng: "Ngươi rời đi giao trì đi." Lý Trường Sinh lông mày nhíu lại truy vấn: "Vì sao? Ngươi đã nói không đổi ta." Khương Niếp Niếp khẽ thở dài nói: "Ta chưa từng đổi ngươi, chỉ là hôm qua buổi trưa, sư tôn tới tìm ta. Thánh chủ, sư tôn hỏi ta có hay không có ý cùng ngươi kết làm đạo lữ." "Ồ, ngươi nói như thế nào?" Lý Trường Sinh hai mắt sáng lên nói. Khương Niếp Niếp chậm rãi lắc đầu: "Ta nói cho sư tôn, chúng ta chỉ là bằng hữu." "A." Lý Trường Sinh tuy nhiên chờ mong, nhưng là đạt được đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. "Thế nhưng là cái kia cùng ngươi muốn ta đi có gì liên quan?" Khương Niếp Niếp đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh nghiêm túc nói: "Ta không có ý cùng ngươi kết làm đạo lữ, sư tôn liền sẽ không yên tâm ngươi như vậy thiên tài lưu rơi vào bên ngoài. Tuy nhiên sư tôn không do nói, nhưng ta có thể minh bạch, nàng cũng định đối ngươi ra tay, đoán chừng là muốn đưa ngươi cưỡng ép tạm giam tại giao trì. Mà ngươi như vậy tính cách nhân vật, tất nhiên là không muốn." Lý Trường Sinh nhìn lấy Khương Niếp Niếp không có chút nào lo lắng ý tứ mà chính là ôm lấy khóe miệng cười nói: "Lúc này ngươi dù sao cũng nên thừa nhận là tại quan tâm ta đi." Khương Niếp Niếp nghe vậy sắc mặt hơi biến: "Ta đều nói như vậy minh bạch, ngươi thế mà vẫn còn đang suy tư những thứ này. Ngu xuẩn." Phun ra hai chữ về sau, Khương Niếp Niếp bất đắc dĩ nói: "Tóm lại thời gian của ngươi có hạn, lại không rời đi, liền thật không thể rời bỏ. Lúc mới tới, ngươi cũng nói với ta lời giống vậy." Lời nói tương tự, ý nghĩa đã cải biến. Ban đầu là cảnh cáo, bây giờ thì càng giống là lo lắng khuyên cáo. "Cái này không giống nhau, hiện tại ngươi là ta Khương Niếp Niếp bằng hữu." Lý Trường Sinh cười hắc hắc: "Mà, bất quá không quan trọng đi, đã các ngươi thánh chủ đã có quyết định này, vậy bây giờ cũng khẳng định là sẽ không lại thả ta ra tông. Chính ngươi ra tông tự nhiên không được, nhưng ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, dạng này sư tôn liền không sẽ nghi ngờ." Lý Trường Sinh nghe vậy kinh ngạc trừng to mắt: "Ta đi, thế mà như thế ra sức, có thể dạng này chẳng phải là sẽ liên lụy chính ngươi?" Khương Niếp Niếp chăm chú nhìn hắn, trầm mặc một lát, sau đó ngữ khí nghiêm túc: "Ngươi người này mặc dù có chút hung hăng càng quái, nhưng bản tính không xấu, mà lại vẫn là ta Khương Niếp Niếp đời này người bạn thứ nhất, cũng là đến bây giờ bằng hữu duy nhất. Ta không hy vọng ngươi ra chuyện, có thể ta cũng không hy vọng ngươi ra chuyện." Lý Trường Sinh đôi mắt lóe ra hào quang nhìn nàng kia song cực mỹ mắt vượng đáp lại nói: "Ta sẽ không xảy ra chuyện, ta là giao trì thánh nữ, cũng là sư tôn đồ đệ duy nhất, nàng sẽ không trách tội tại ta." Lý Trường Sinh không có nói tiếp, mà chính là xuất ra ngọc địch cười nói: "Muốn nghe a?" Khương Niếp Niếp nhìn lấy cái kia thoải mái không chút nào lo lắng bộ dáng do dự một chút, sau đó chậm rãi gật đầu. Du dương tiếng địch tại cái này trong phủ vang lên. Chính là Lý Trường Sinh đêm đó lúc đến tuổi đệ nhất thủ khúc, cũng là nàng thích nhất cái kia bài. Khương Niếp Niếp nhắm lại hai con mắt, đắm chìm trong đó. Thẳng cảm giác đầu óc của mình cực kỳ thư thái, nỗi lòng cũng tại tiếng địch phía dưới tĩnh như mặt nước phẳng lặng. "Thật lâu, một khúc thôi." Lý Trường Sinh nhìn lấy đối diện ngoài cửa sổ nói: "Tại trong lòng ngươi trở nên trọng yếu, ta rất vui vẻ. Nhưng ta tuyệt sẽ không liên lụy ngươi, dù là điểm ấy liên lụy đối với ngươi mà nói dâu dịa. Đã ngươi minh bạch đối với ta dâu dịa, vậy ngươi liền không nên cự tuyệt." Khương Niếp Niếp mở ra hai con mắt nhìn lấy hắn nói: "Yên tâm được rồi." Lý Trường Sinh đối với nàng lộ ra nhất mặt dương quang nụ cười sán lạ: "Giao chỉ lưu không được ta, ta tối nay liền đi, nhưng không cần ngươi đưa. Ngươi thật có lòng tin?"